Chương 1. Yêu tăng thánh tăng chương 01 yêu tăng thánh tăng nộ không, ngươi có thể hay không đừng đem cái mông đối vi sư. Trên lưng ngựa, Đường Xanh ngựa ra sau lấy thân thể một mặt đau khổ tướng, xuyên qua đến cái này Tây Du thế giới đã có nửa tháng, trước kia xem TV chỉ cảm thấy Đường Tăng quá bất ức, không nghĩ tới đổi hắn đến càng bất ức. Chết con lửa chọc ngươi nói cái gì? Ta lão Tôn nghĩ làm gì, há lại cho ngươi lắm miệng. Chân sau đứng bạch mã trên đầu Tôn Ngộ Không, chợt quay người một cước đem Đường Xanh đạp xuống ngựa, cười nói, hắc hắc. Hôm nay cái này bạch mã cũng từ ta lão Tôn ngồi một chút. Sau một khắc, ngã xuống ngựa Đường Xanh bị một trương mọc đầy lông đen bàn tay lớn một thanh ngâng, dương mắt nhìn lên chỉ gặp một đôi như thép mài răng nanh cùng há miệng ra nước dòng sông nhỏ trôi lớn dài miệng. Sư phó không nên tức giận, kia hầu tử tập quán lô mãng, không có giáo dưỡng. Lại đợi ta đi lên giáo huấn hắn một phen, chỉ bất quá bây giờ trong bụng trống rỗng, chớ đến lực khí. Đường Xanh nghe được đầu này thèm heo nói bóng gió, khuyên lớn, không phải tức ăn, bắt giới ngươi không muốn phá giới luật, đến lúc đó đến Linh Sơn cũng khó tu thành chính quả. Nghe vậy, chư bắt giới nhếch lên góc miệng lập tức túi xuống dưới, mắng một tiếng, tiện tay liền đem Đường Xanh ném xuống đất, một bước tiến lên dắt bạch mã dây cường, sau đó cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cây đuổi bỏ miệng lớn gặm. Đường Xanh bò dậy, vỗ vỗ đất trên người, nhỏ giọng nói lầm bầm, chớ lấn thiếu niên nghèo, chờ đến Linh Sơn, tu thành chính quả, nhìn ta không một tay nắm các ngươi. Kia Tôn Ngộ Không là cái không chịu ngồi yên chủ, tại trên lưng ngựa còn không có ngồi lên một lát, liền nhảy đến một bên cây đào bên trên, nắm lên đầu cảnh trên quả đào cắn một cái, có lẽ là cảm thấy quá mức chua xót, tiện tay đập vào chư bát giới trên đầu. Chư bát giới lập tức sinh lòng nộ khí, cầm lên đinh ba liền cùng chi đánh nhau ở cùng một chỗ. Mắt thấy hết thảy chung quanh đều muốn bị hai người hỗn chiến hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đường Xanh vội vàng nói, "Ngộ Tịnh à, ngươi nhanh đi quên nhủ ngươi hai vị sư mình, đừng cho hắn lại đánh." Sa Ngộ Tịnh buông xuống trên vai trọng trách, góc miệng nết lên khẽ cười ý vừa sống động tay chân vừa nói, "Sư phó đừng nội, đợi hai vị sư minh đấu cái tình trạng kiệt sức, ta đem các ngươi đều giết, liền không ai lại đánh." Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm một chỗ đỉnh núi, một vị hai con ngươi minh như hạo nguyệt nữ tử thu hồi ánh mắt đối bên cạnh nữ tử áo xanh nói, "Thanh Phong, ngươi bên kia hiện tại tình huống như thế nào, nghe được cái gì?" Tên là Thanh Phong nữ tử áo xanh lắc đầu nói, "Vẫn như cũng là kia cái gì bắt giới, Ngộ Không, hô hô ha ha, giống như là đang cùng người đánh nhau." "Minh Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi xem đến cái gì?" Minh Nguyệt nhẹ giọng đáp, "Vẫn là cũng như thường ngày, kia yêu tăng trên nhảy dưới tránh, giống như là đang diễn kịch một vai." "Như vậy, yêu tăng sẽ không thật điên rồi đi?" Thanh Phong thăm dò tính hỏi. "Không biết." Minh Nguyệt lắc đầu, nói ra, "Yêu tăng tính tình quỷ quệ hay thay đổi, ai ngờ hắn có phải hay không đang giả điên bán ốc, vẫn là hồi báo trước một cái nơi này tình huống, lại từ sư tôn định đoạt." Nửa khắc đồng hồ về sau, một thanh phi kiếm phá không đi xa, nữ tử lần nữa tụ con ngươi trông về phía xa lại là nhịn không được hoảng sợ nói, "Không tốt, kia yêu tăng phải vào quan âm viện." Đường Xanh nhìn qua trước mắt chỗ chiến, lập tức có chút không nghĩ ra. "Không phải, ta ba cái nghịch đồ đều gom góp, làm sao mới đến quan âm viện?" "Lộn xộn, toàn lộn xộn." Đang lúc Đường Xanh là con đường phía trước cảm thấy mê mang thời khắc, chỉ gặp trong nội viện một vị Bạch Mi lão tăng hướng hắn bước nhanh đi tới. Bạch Mi lão tăng âm thầm lướt một cái mồ hôi lạnh, nói, "Lão nạp là cái này quan âm viện chủ trì, không biết pháp sư từ nơi nào đến." Đường Xanh ngây người một lúc, hồi tưởng một phen, đắc, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, sư đồ bốn người cùng nhau đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đông Thổ Đại Đường, sư đồ bốn người. Cái này yêu tăng sợ là đúng như các vị tông chủ nói, tẩu hỏa nhập ma quá lâu, được bệnh điên. Bạch Mi lão tăng bất động thanh sắc đem Đường Xanh mời vào trong viện, nhưng trong lòng thì sợ hãi cực kỳ, nếu không phải bất đắc dĩ, vài ngày trước khi biết cái này yêu tăng đạp tiến lên hướng chùa triển quan đạo lúc, liền đã mang theo toàn viện tăng nhân rút lui. Trong phòng sau khi ngồi xuống, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đường Xanh ra vẻ trấn định nhấp một miếng trà, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút nóng nảy, cái này lao đang chuyện gì xảy ra? Còn không hỏi trên người của ta có cái gì bà bối? Hắn không hỏi, Hắc Hùng Tinh sao trộm đi cả xa? Hắc Hùng Tinh không ăn trộm, Quan Âm Bồ Tát làm sao để hắn đi xem cửa chính? Không nhìn tới cửa chính, cái này một khó làm sao sống? Xem ra chỉ có thể chủ động xuất kích, thôi động kịch bản tiến triển. Đường Xanh đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi, có muốn nhìn một chút hay không ta mang tới bà bối? A, tốt tốt. Bạch Mi lão tăng bị hỏi có chút ngây người, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Đường Xanh mở ra vác tại sau lưng bao khỏa, đem bên trong cả sa bày ra ở trên bàn, bao khỏa ở trong đó một bản vô danh sách bởi vậy rơi trên mặt đất. Thoáng chốc mặc cho Đường Xanh lại thế nào ba hoa trích trẻ, Bạch Mi lão tăng ánh mắt cũng lại khó từ quyển kia vô danh thư tịch trên rời. Cái này sợ sẽ là quyển kia để cái này yêu tăng thành tựu lục địa thần tiên chi tư, vô địch tại thiên hạ tiên pháp bí tịch. Lão tăng biết hầu phun trào, cho dù trong lòng vô cùng khát vọng, lại vẫn e ngại không dám động đậy mảy may. Lúc này, một mực hầu hạ ở một bên uống trà tiểu sa di đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đưa tay chụp vào quyển kia rất xuống đất vô danh thư tịch. Lại tại sắp chạm đến phát sát na bị Đường Xanh ôm đồn cánh tay. Chỉ bất quá, lúc này Đường Xanh trên mặt phảng phất viết sát dục hân tâm bốn chữ lớn, hoa. Tay của ngươi thật nhỏ, thật mềm, thật trơn. Cùng chư ca ca ta cộng độ lương tiêu vừa bận rất tốt ta. Ngươi cái này ngốc hàng đang nói cái gì hổ lang chi tử. Còn không mau thả ra ngươi kia bàn tay heo ăn mặt. Đường Xanh một cái bay qua nhào vào chư bắt giới trên thân, giơ tay lên, chính là cuồng phiến hắn heo mặt. Bình thường lại thế nào bị ức hiếp đều nhịn, thế nhưng là dám can đảm ở công lược 81 nạn thời điểm phải dối, chỉ định để ngươi nhìn xem cái gì gọi là sư phó uy nghiêm. Bởi vì thành Phật là thật có thể thoát ly cực khổ a. Hú hồ, nhỏ như vậy một cái tiểu hòa thượng, cái này ngốc hàng làm sao hạ thủ được. Chỉ bất quá, phen này thao tác ở những người khác xem ra, điên đến cực điểm. Một bên lộ ra sắc mị mị biểu lộ, một bên lại tại dùng sức phiến chính mình cái tát tiểu sa di mặt như sương lạnh, chùi lùi đỉnh đầu đột nhiên vỡ ra một vết nứt, chợt cấp tốc lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu sa di một trường đẩy ra, mượn nhờ một kích này như thế, như là ve sầu thoát xác, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ vỡ ra trong túi ra thoát thân mà ra. Rõ ràng là một vị tóc dài đồng bền thanh tú thiếu nữ. Đường xanh hung hăng cắn xé khối tiếp theo trong tay khô quắt túi ra, miệng lớn ngay lấy, nhìn về phía bay xuống tại cửa phòng bên ngoài thiếu nữ, cười nớ ngẩn nói, quả nhiên là một vị xinh đẹp tiểu nữ tử, dài thật thừa dịp ta lão chư tâm ý. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, bay về phía giữa không trung, âm thanh lạnh lùng nói, các vị đạo hữu, yêu tăng đã vào cuộc, là thời điểm nên thu quan. Chỉ một thoáng, phong vân đột biến, bầu trời phảng phất bị phân chia thành mấy phần, dị tượng dò người, không giống nhau. Còn chưa thấy có bóng người xuất hiện, một đạo đạo thuật pháp, phát bảo phảng phất không cần tiền đồng dạng nện như điên hướng quan âm viện. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, linh khí hồng lưu dần dần ngừng, mấy vòng thuật pháp nện như điên xuống tới, quan âm viện sớm đã biến thành phế tích, liên sơn thể đều bị san bằng, trong nội viện tăng nhân càng là không một người còn sống. Đây không có khả năng. Chúng ta các vị đỉnh tiêm tu sĩ cùng nhau xuất thủ, thế mà còn giết bất tử cái này yêu tăng. Không biết là ai hoảng sợ nói, không chung gần trăm vị đỉnh núi tu sĩ tự nhiên cũng đều có chỗ phát giác, một đạo đạo thuật pháp lần nữa ngưng ở trong tay, vận sức chờ phát động. Chỉ gặp đống loạn thạch bên trong chật vật leo ra một người, rõ ràng là vị kia lấy vô địch chi tư họa loạn thế ở giữa gần trăm năm yêu tăng. Cái này đây coi là mấy khó a. Đường xanh có chút đờ đẫn nhìn qua bầu trời, mặc một thân tăng bào hắc hùng, cầm trong tay ngọc tịch bình, ngồi cao tại lửa đỏ hồ lô trên nữ tử, chân đạp phi kiếm, eo quấn hoàng kim thẳng độc nhãn kiếm khách hảo, đầy trời đại yêu, không cho sống nói thẳng. Đang lúc đường xanh tuyệt vọng thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập sát ý tiếng cười, sau đó, chỉ thấy kia xa hòa thượng một tay lấy bạch long dây cương giữ tại trong tay. Cùng lúc đó, không trung các tông cường giả đỉnh cao, chỉ gặp kia điên điên khủng khủng yêu tăng tựa như ngồi quên nhập định, ngồi xếp bằng tại một đầu huyền hóa mà thành bạch mã phía trên, trước người cũng theo đó hiện ra ba bộ dáng khác nhau yêu thần pháp tướng. Nghiêng dâm côn đồng, một mặt kiệt ngạo yêu hầu, vai kiêng đinh ba, mặt lộ vẻ tham lam chi tướng chư yêu, cầm trong tay bảo trượng, sát khí bay thẳng mây xanh ác mặt hòa thượng. Thần thái khác nhau, tựa như vật sống. Sau một khắc, ba bộ pháp tướng đống nhiên cất cao trăm trượng, riêng phần mình vung động thủ chung võ khí thẳng hướng không trung các vị đỉnh núi tu sĩ. Chương 2. Đánh không lại tên điên, còn không lừa được tên điên. Chương 2. Đánh không lại tên điên, còn không lừa được tên điên. Thanh Huyền Sơn, mái vòng tông. Bên trong đại điện khách quý chập nhà, ngồi xuống người ước chừng hơn 30 người, đều là mấy ngày trước đây tại quan âm viện vây quét yêu tăng các tông cao thủ. Ước nửa khắc đồng hồ về sau, một trận thanh phong tại bên trong đại điện nộn nhạo lên, ngưng tụ thành một vị nam tử áo xanh, nhẹ nhàng bay xuống tại thủ vị phía trên. Đang ngồi đám người gặp một trong khởi thân hành lễ, nam tử áo xanh cũng đứng dậy đáp lễ, cười nói, chư vị sao đến lô mãng như thế? Chưa xác định yêu tăng là có hay không phong ma, liền xuất thủ tiêu sát, nếu là yêu tăng cố ý như thế, chỉ sợ thương vong sẽ càng thêm thảm liệt. Vị trí ở giữa một vị áo bào tím lao đạo hừ lạnh nói, Trương tông chủ đã chưa xuất lực, lại sao đến như vậy châm chọc khiêu khích? Chúng ta tâm hệ thương sinh, nếu không phải trước chuyến này đi, kia yêu tăng tàn sát làm sao dừng quan âm viện toàn viện tăng nhân? Lý chân nhân lại uống rượu, không động tới nóng tính. Mái vòm tông tông chủ Trương Kế suối cười theo, uống vào một chén rượu, khẽ cười nói, hôm nay mời chư vị dự tiệc, là có một chuyện thương lượng. Không đợi đám người trả lời, Trương Kế suối lại phối hợp mà nói, trải qua trận này, có thể xác định yêu tăng đã phong ma, đem mình làm thành tiểu thuyết gia Ngô Thừa Ân tiên sinh chỗ lấy Tây Du ký một sách bên trong nhân vật đường huyền trang. Tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh thành Phật cũng cùng yêu tăng cho tới nay thành Phật tâm nguyện nhất trí, bởi vậy ta cùng phương Tây Phật quốc chư vị cao tăng thương nghị mấy ngày, quyết định tại phương Tây Phật quốc kiến tạo Chu Ma đại trận, để tránh yêu tăng đến phương Tây về sau, phát hiện không như mong muốn, đại khai sát giới. Chỉ bất quá, Chu Ma đại trận hao tổn của cải to lớn, chúng ta song phương nâng toàn tổng cả nước chi lực cũng không cách nào gánh vác, do đó mời chư vị hết sức giúp đỡ, như Chu sát yêu tăng đối chư vị cũng đều là đại công đức một kiện. Nói không chừng, thượng tiên sẽ vì chúng ta cử động lần này cảm động, mở rộng cánh cửa tiện lợi, để cho chúng ta phi thăng thượng giới. Nghe vậy, trong điện đám người không một người trả lời, nhưng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt cái này tiếu diện hổ, cái gì Chu Ma đại trận lửa gạt quỷ đâu. Mặc dù mặt sau này nước sâu bao nhiêu còn tạm thời không rõ ràng, nhưng có thể xác định chuyến này không bỏ tiền khẳng định chạy không được. Tây Du Ký có chút quen thai mặc một thân tăng bào hắc hùng nhỏ giọng nói lầm bầm. Đứng hắc hùng sau lưng một nữ tử áo trắng cúi người, tại hắn bên thai nhẹ giọng đáp, ngày bình thường để ngươi nhiều đọc sách nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi sư đệ kia Âu Yếm bảo hộ lô chẳng phải xuất từ cuốn sách này bên trong. Trương tông chủ việc này thiếu sót ta. Áo bào tím dâu bạc trắng Lý Chân Nhân hất lên trong tay phất trần, nói: "Giờ này khắc này, yêu tăng cự ly phương Tây Phật quốc đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm, Chu Ma đại trận thiết lập tại phương Tây Phật quốc, kia yêu tăng trên đường đi đổ sát ai để ý tới? Chẳng lẽ lại bần đạo rút tiền, đạo quan còn muốn rơi vào cùng quan âm viện kết cục giống nhau?" Trương Kế suối cười tủm tỉm mà nói: "Lý Chân Nhân làm sao cất minh bạch giả bộ hồ đồ đâu? Chu Ma đại trận công trình sao mà to lớn, không có 7, 8 năm thời gian làm sao có thể xây thành? Đánh không lại tên điên, còn không lừa được sao? Chư vị tùy tiện tại 81 nạn bên trong chọn một khó, chẳng phải hôn đi qua?" Nghe vậy, Lý Chân Nhân hất lên ống tay áo, giận dữ rời tiệc, âm thanh lạnh lùng nói, bần đạo từ trước đến nay không dành con đường phát tài, không tiền bạc tương trợ, cáo tử. Lúc này, có người lên tiếng cười khẩy nói, nghĩ đến yêu tăng cũng cách Lý Chân Nhân đạo quan không xa a. Kia Lý Chân Nhân cần phải xem chừng, không dành con đường phát tài, lại để cho tôn hầu tử đẩy ngã nhân sầm cây ăn quả sẽ phải ra đường cho người ta đoán mệnh mà sống. Khe núi suối nước bên cạnh, Đường Xanh nhìn qua cái bóng bên trong sưng đỏ gương mặt, ngàn vạn ủy khuất lập tức xông lên đầu, cái này con khỉ ra tay là thật hung ác a. Nghịch độ a. nghịch đồ, tâm của ngươi thật hung ác độc hòa thượng, an quả. Một đạo non nớt giọng trẻ con tại sau lưng vang lên. Đường Xanh quay người nhìn lại, gặp người tới là một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu cô nương. Tiểu cô nương người mặc một bộ màu hồng váy áo, xinh phấn điêu ngọc trác, tay nâng lấy một cái chín mùi mật đào, mặt mày cười đến cong cong giống như trang lưới liềm, rất là làm cho người ta yêu thích. Lúc trước đi ngang qua thôn trang, hắn gặp qua tiểu cô nương này, đối phương còn nhiệt tâm cho chỉ đường, rất là hoạt bát hay nói. Đường Xanh bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, hoảng sợ nhìn chung quanh, cũng may ba cái kiêm lịch đồ một cái không biết rõ bay đi chỗ nào, một cái sớm đã ngủ được bất tỉnh nhân sự, một cái vẫn như cũ tay nắm lấy từ chín khỏa đầu lâu sâu chuỗi mà thành Phật châu tĩnh tâm ngồi xuống. Đường Xanh lúc này mới tiếp nhận mật đào, bất quá hắn không có gấp ăn, mà là kéo xuống mật đào trên lưu lại vài miếng lá cây, không bao lâu, liền gây ra một cái rất sống động hồ điệp đưa tới tiểu cô nương trước mặt. Tiểu cô nương cũng là không sợ người lạ, vui vẻ tiếp nhận, một bên bóp hồ điệp cánh trên không trung ô ô bay múa, còn vừa không quên thúc giục cái kia hòa thượng đầu chọc tranh thủ thời gian ăn quả đào. Đường Xanh nhìn xem hoạt bát tiểu cô nương không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tiểu cô nương tiểu dung phảng phất có được chữa trị tâm linh kỳ hiệu, khiến cái này ngày qua bị lo lắng sợ hãi tàn phá tâm linh đạt được mưa rào tầm bổ. Nhưng trong lòng vào lúc này rất không đúng lúc sinh ra một tia bi ý, lần này xuyên qua để hắn đã mất đi rất nhiều đồ vật, hồ điệp hắn theo bản năng liền trùng ra, nhưng căn bản không nhớ rõ là như thế nào học được, liền 81 nạn đều có rất nhiều nhớ không rõ. Đợi Đường Xanh ăn xong trong tay mật đào, lúc trước còn liễu dịu nói không ngừng tiểu cô nương, đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó đi đến Đường Xanh bên cạnh ngồi xuống, nhuận miệng cười, lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười nói, mãi mãi ta ngày bình thường thường xuyên ăn chay niệm Phật, ngươi nói cho ta một chút Phật pháp thế nào? Ta trở về nói cho nãi nãi nghe. Tốt, ngươi hỏi, ta dùng Phật pháp đến đáp. Một trận vấn đáp xuống tới, cũng may chỉ là một ít hài tử ngây thơ vấn đề, bằng không thân là một cái giả hòa thượng Đường Xanh thật đúng là không biết rõ trả lời thế nào. Sắp trời dần dần muộn, nơi xa đi tới một cái quần áo một mạc phụ nhân, cùng Đường Xanh đi một cái Phật gia lễ, dắt tiểu cô nương tay cáo từ rời đi. Tiểu cô nương cao hứng bừng bừng đối mẫu thân huyền diệu vừa học được Phật pháp, đột nhiên xoay người đối Đường Xanh hô, hòa thượng chờ ta à, ta về nhà lại cho người cầm quả ăn. Đường Xanh chắp tay trước ngực, làm bộ nói câu thiện hai. Chỉ bất quá, cái này vừa chờ liền chờ đến ngày thứ hai chạm vào tối. Đối với tiểu cô nương thất ước Đường Xanh cũng tạm thời cho là tiểu hài tử ham chơi, quên việc này. Sáng sớm ngày thứ hai liền một lần nữa đi về phía tây, lại là tại liên miên hơn 10 dặm trong rừng trúc lạc đường, lão đảo dạo chơi ngồi lâu mới tại trong rừng trúc phát hiện một đạo quan, bảng hiệu bên trên thình lình viết ba cái mới tinh chữ lớn, ngũ trang quan. Cương Nhi, bảng hiệu có thể đổi tốt. Lý Chân Nhân một tay bưng một chiếc trà nóng, một tay cầm một bản Tây Du ký lười biếng hỏi. Một vị dáng vóc khôi ngô gần có 2 mét nữ tử, đáp, hồi sư phó, đã làm xong, chỉ bất quá dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Dù sao tập kết nhiều như vậy tông môn lực lượng đều không có cầm súng kia yêu tăng. Ngu rốt. Đánh không lại tên điên, còn không lừa được tên điên sao. Nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm yêu tăng kia bản tiên người bí tịch cùng cái kia cố lục địa thần tiên thân thể, tiêu tiền đi xây kia cái gì chu ma đại trận, đến cuối cùng có thể phân đến cái gì. Một ngón tay sao. Lý Chân Nhân buông xuống trong tay chén trà, cười lạnh nói, Cương Nhi a, ngươi cũng quá để mắt kia yêu tăng, nhiều như vậy danh môn chính phái làm sao có thể bắt không được kia yêu tăng, bất quá là tăng nhiều thì ít, cũng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vừa đánh nhau đều riêng phần mình thừa dịp loạn báo lên thủ riêng, nào có người tại toàn tâm đối phó yêu tăng. Cương Nhi nhếch miệng, hiển nhiên sư phụ hắn lao nhân ra lại bắt đầu khó lác. Giây lát, Lý Chân Nhân lại hỏi, "Để ngươi chuẩn bị hài đồng, đút cho trộm nhân sâm cây ăn quả sao?" Cũng đã làm xong, chỉ bất quá lại cho ăn nhiều như vậy hài đồng, kia yêu thụ sẽ không mất khống chế sao?" Cương Nhi lo lắng hỏi. Lý Chân Nhân khoát tay một cái nói, "Việc này liền không cần ngươi lo lắng, vi sư tự có suy tính." "Đúng rồi, Cương Nhi ngươi đi xem một cái, Lý quả kia tiểu tử có phải hay không lại chạy tới hậu đỉnh viện lừa biếng?" Hiện tại một chút tin tức cũng không có chuyển đến, hắn cũng là thật không sợ để nhân sâm cây ăn quả ăn, không có việc gì liền đi hậu đình viện dạo chơi. Cương Nhi lĩnh mệnh rời đi, đi ra cửa lại đột nhiên dừng lại bước chân, từ miệng trong túi móc ra một cái từ đảo lá xếp thành hồ điệp đội ở trên đầu, không biết đang lo lắng cái gì, lại đem lấy xuống cẩn thận thả lại túi. Ngay tại lúc đó, một cái tiểu đạo đồng thật nhanh hướng bên này chạy tới, nhanh như chớp liền nhảy tuốt vào trong phòng, thở không ra hơi mà nói, sư phó kia yêu tăng ngựa lập tức tới ngay cửa. Chương 3. Dưới cây nhân sâm yêu tà bạn cũ, Vân đạo không có từ xa tiếp đón, mau theo ta nhập xem. Lệnh ta người đánh mấy quả nhân sâm quả cùng ngươi bồi tội. Đường Xanh nhìn trước mắt áo bào tím lao đạo có chút ngộng, đây là Trấn Nguyên Tử. Hiện tại không nên tại gì là cung nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả sao? Làm sao còn tại bên trong quan? Mắt thấy yêu tăng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lý Chân Nhân lúc này cười đáp nói, ngươi kiếp trước cùng ta tại Lan Buồn sẽ lên quen biết, cho nên xưng bạn cũ, tức là bạn cũ, ngươi xưng ta là Trấn Nguyên là đủ. Đường Xanh giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tức theo Trấn Nguyên đại tiên nhập xem, có thể là xuyên qua đến khác biệt phiên bản Tây Du thế giới, kịch bản luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Cái này không cao lãnh Trấn Nguyên đại tiên nhiệt tình để cho người ta bị không ở hầu phòng bên trong. Lý Chân Nhân đầu tiên là để cho người ta cho Đường Xanh cùng cái kia ba cái nhìn không thấy đồ đệ đều an bài chỗ ngồi, sau đó tự mình châm trà cùng Đường Xanh nhiệt tình bắt chuyện bắt đầu. Mặt ngoài nhìn như thư giãn thích ý, phía sau quần áo lại là đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Xem ra ngày đó ngụy trang có tác dụng, yêu tăng quả nhiên không nhận ra được. Vốn nên hết sức chăm chú thời khắc, Đường Xanh lại luôn cảm giác tập trung không dậy nổi tinh thần, không tự chủ liền mở lên tiểu xoa. Không đem Bạch Long Mã buộc bắt đầu, bỏ mặc hắn trong sân chạy loạn thật không có vấn đề sao? Nộ không ngươi cũng không cần tại trên xà nhà nhảy dây, bằng không ngươi bây giờ đem nhân sâm cây ăn quả cho đẩy ngã đi. Bát giới ngươi lớn như vậy cái thể trạng cũng không cần lộn xộn, lại ngồi hỏng ghế. Nộ tịnh tinh tâm tĩnh tâm, không nên động sát ý. Cửa phòng bị gõ vang, tên là Lý Quả Tiểu Đạo Đồng bưng một mâm nhân sâm quả đi vào, đục lỗ nhìn lại mâm đựng trái cây trên ước chừng 7-8 quả nhân sâm quả. Lý Chân Nhân lúc này ho nhẹ một tiếng nói, ta cái quả này, ngửi một chút có thể sống 360 tuổi, ăn một cái càng là ghê gớm, có thể sống 47.000 năm, là thiên hạ hiếm có bảo bối. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, cái này lao đạo ngược lại là cái sẽ nói dối. Ngươi cái này con khỉ thật không mà nói, ăn người ta còn nói người ta không phải. Chư Bát Giới dẫn đầu ra tay, nắm lên hai viên nhân sâm quả liền nguyên lành nuốt xuống. Đường Xanh nhìn trước mắt như là chưa đầy 3 ngày hài đồng nhân sâm quả chậm chạp không dám ngậm ăn, bộ dáng này cái này xúc cảm đơn giản cùng thật hài đồng không có gì khác biệt. Lại nhìn về phía ăn như gió cuốn đồ đệ, bắn tung tóe mà da đỏ thắm nước kem chút tung tóe đến trên mặt của hắn, lập tức liền cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển, thật lâu không thể lắng lại. Cuốn quýt từ chối nói, này tiên quả nhai nhai quá giống như chưa đầy 3 ngày hài đồng nhai 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 bẩn tăng không đành lòng dùng cái này no bụng nhai nhai mong rằng đại tiên thứ lỗi. Bạn cũ, tùy ý là được, bất quá cái này nhân sâm quả tuy là hài đồng bộ dáng, lại là thiên địa dựng dục linh quả, hiếm có, như bỏ qua đúng là cuộc đời một nỗi tiếc nuối không ngôi. Lý Chân Nhân tiếu dung sán lạ, xem ra cái này yêu tăng bị điên không nhẹ, một bên hướng miệng bên trong nhét còn chối từ không ngừng, bất quá vô luận như thế nào yêu tăng ăn nhân sâm quả kế hoạch cũng đã thành công một nửa. Đến lúc đó đoạt được tiên nhân bí tịch, lại lấy âm thần chiếm cư yêu tăng lục địa thần tiên thân thể, liền sợ họ Trường cái kia tiếu diện hổ không tìm đến hắn tính sổ sách. Bạn cũ, đã ăn không được nhân sâm quả, ta liền làm cho người làm chút cơm chay cùng ngươi no bụng đi. Lý Chân Nhân thở dài nói, nhận được đại tiên hậu ái. Đường Xanh chắp tay trước ngực, hành lễ nói. Lý Chân Nhân nhấp một miếng nước trà, đột nhiên đề nghị, cơm chay còn cần chờ thêm nhất đẳng, không bằng nhờ vào đó thời gian, bần đạo mang bạn cũ tham quan ta kia hậu đình viện, nhìn một chút kia nhân sâm cây ăn quả. Đường Xanh vui vẻ đáp ứng, theo Trấn Nguyên đại tiên đi ra hậu phòng, vẫn không khỏi nhìn nhiều một chút đợi ở ngoài cửa Cương Nhi. Vị này nữ tráng sĩ là Thanh Phong hay là Minh Nguyệt ta? Một nhóm bốn người tại xem bên trong vừa đi vừa nghỉ, nếu không phải từng cái tâm hoài quỷ thai, thật đúng là giống như là tại du ngoạn ngắm cảnh. Đường Xanh đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống cánh hoa, đột nhiên đã nghĩ thông suốt, đã phiên bản không đồng dạng, làm gì câu nệ truyền thống độ kiếp phương thức, Quan Âm viện chẳng phải mơ mơ hồ hồ quá khứ, cái này ngũ trang quan nói không chừng cũng không cần đẩy nã nhân sâm cây ăn quả, thuận theo tự nhiên là được rồi. Coi như trở mặt, Trấn Nguyên đại tiên thân là địa tiên chi tổ chẳng lẽ còn có thể giết chết hắn cái này đông thổ thỉnh kinh người hay sao? Thánh tăng ngươi mau nhìn, phía trước chính là chúng ta đạo quan hậu đình viện, bên trong có hoa có cây, còn có vườn rau xanh đấy. Tiểu đạo đồng Lý Quả lanh lợi, hương phấn giới thiệu, sau đó bị sư phó thưởng một cái ú cục lê. Nhân sâm cây ăn quả cũng ở bên trong. Cương Nhi ôn nhu nói bổ sung. Chỉ bất quá, nàng cái này nũng nịu thanh âm cùng kia khôi ngô dáng vóc là thật không đáp, nghe Đường Xanh dùng mình một cái, cả người nổi da gà lên. Thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, tiến lên nhìn lại, nhưng căn bản không thấy có cái gì vườn hoa, chớ đừng nói chi là Chu Lan bảo hạng, khúc thế phong sơn phía trước giống như là cửu thiên trọng vân rơi vào nhân gian. Lục nhãn phàm thai căn bản không thể gặp bên trong phong quang, càng khiến người ta không hiểu, cái này mây mù trước có một tòa liên hoa bảo đài, mười phần một lột. Hoa sen điêu khắc sinh động như thật, xem xét kiến tạo thời điểm liền không ít bỏ công sức, lại không biết là dùng đến làm gì. Bốn người đi qua liên hoa bảo đài, đi đến mây mù trước, Lý Chân Nhân khẽ cười nói, bạn cũ, chờ một lát, bờ đạo kia hậu đỉnh viện ngay tại cái này mây mù về sau, tạm chờ ta thi pháp mở cửa. Lão đạo tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, lại nghe trong mây mù đột nhiên truyền đến từng tiếng hải nhi tê tâm liệt phế khóc nỉ non âm thanh. Trước mặt mây mù cũng giống là bị chảy ngược nước bẩn đông, lấy cực nhanh tốc độ trở nên đen nhánh bốc mùi, như cùng ở tại ngày mùa hè hư thối mấy ngày thi thể. Nương theo lấy bên thai không dứt khóc nỉ non, như có mấy cái dao long tại va chạm mảnh này mây đen, vân hải phiên dũng, lúc tụ lúc tán, nhưng thủy chung không thấy có một đầu dao long có thể đột phá tầng này gông xiềng. Đại tiên, cảnh tượng này cũng là ngươi thuật pháp gây nên. Đường Xanh vừa nói bên cạnh bước nhanh lui về sau đi, là thật là cảnh tượng này quá mức quỷ dị dọa người. Lý Chân Nhân hất lên bụi bặm, hô to không ổn, thứ không dám giấu giếm. Ta cái này nhân sâm cây ăn quả hạ cho tới nay chấn áp một yêu nghiệt. Kia yêu nghiệt pháp lực cao cường, mỗi ngày đều đang nghĩ pháp nghĩ cách sống nhờ cướp đoạt nhân sâm cây ăn quả, đánh vỡ phong ấn, thu hoạch được tự do thân. Vì không cho kia yêu nghiệt đạt được, bần đạo liền mượn dùng cửu thiên tường vân thiết lập trận pháp, trợ nhân sâm cây ăn quả chấn áp yêu tà. Không nghĩ vẫn là để kia yêu nghiệt được xính, đến lúc đó bần đạo cũng khó có thể lần nữa chấn áp, thế gian cũng tránh không được một trận sinh linh đổ thán. Nghe vậy, Đường Xanh lập tức hoảng hồn, địa tiên chi tổ đều đánh không lại, cái này một khó có phải hay không có chút quá dọa người. Thế là, cũng biết hỏi, đại tiên. Nhưng có cái gì cẩm nang rượu kế có thể hóa giải này khó? Người bảo lãnh hạ bách tính tính mạng không lo. Ha ha ha, liền chờ ngươi câu nói này đây. Lý Chân Nhân trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, trầm giọng nói, lúc này cũng chỉ có bạn cũ ngươi có thể cứu vớt thiên hạ lê dân thương sinh. Ta, Bần tăng chính là một cái tay trói gà không chặt hòa thượng, làm sao có thể hàng phục như vậy pháp lực cao cường yêu ma? Đường Xanh nghi ngờ hỏi, bạn cũ có chỗ không biết, ngươi chính là Phật tử chi thân, ngươi như ngồi lên liên hoa đài, lại có bần đạo ở một bên phụ trợ. Nhất định có thể dựa vào bạn cũ tuy nhưng Phật tính đem kia yêu nghiệt chấn áp trăm năm không còn dám gây chuyện. Nói xong, Lý Chân Nhân đạp đất mà lên, tay nắm nói quyết đánh tới hướng hai đầu tại biển mây bên trong quần quận giao long lo lắng mà nói, bạn cũ chớ có lại do dự, mau mau leo lên liên hoa đài giúp ta hàng yêu. A, hảo hảo. Tình huống bạn phân nguy cấp, Đường Xanh không dám thất lễ, tại Cương Nhi hiệp trợ hạ bò lên trên liên hoa bảo đài, lại là không biết rõ làm như thế nào sử dụng kia tuy nhưng Phật tính, đành phải thử nghiệm ngồi xếp bằng tại hoa sen trung ương, chắp tay trước ngực, thành kính mặc niệm lấy Nam Mô A Di Đà Phật. Giây lát, còn giống như thật lên hiệu quả, ẩn ẩn có thể nghe được có lượn lờ phạm âm ở bên tai quanh quẩn, nhưng này yêu nghiệt chống cự cũng theo đó đánh tới, khảm nạm tại liên hoa bảo đại khóa khóa liên tử bên trong đột nhiên sinh ra từng đầu thảm bạch băng lạnh cánh tay, đem đường xanh một mực khóa tại liên hoa bảo trên này, lên đỉnh đầu quỷ dị múa trắng bệnh cánh tay như muốn đem hắn thần hồn kéo ra thân thể. Chương 4. Đều là nghịch đồ chương 4, đều là nghịch đồ ta lão tôn liền nói cái này lão đạo là cái sẽ nói dối, kia con lửa chọc có thể có cái gì túy nhưng mà tính, còn không bằng cho ta lão tôn đập hai khấu đầu tới thực sự. Tôn Ngộ Không vai kiêng gậy sắt, vệ lên chân bắt chéo khinh thường nói. Chư Bát Giới tiếp lời đầu, tức giận nói, cái này lão đạo quả thực không có ánh mắt, cho ta lão chư an bài trên 10 bàn rượu ngon thức ăn ngon, một chương hương mềm giường lớn, lại đến hai cái mỹ tiểu nương, cái gì không thể bãi bình, nhất định phải ta sư phó đi thụ kia tự dưng nỗi khổ. Vậy ngươi hai ngược lại là đến giúp hỗ trợ, mau cứu vi sư a. Vi sư sắp không chịu nổi. Đường Xanh cảm giác chính mình lập tức liền muốn bị hai ngựa phân thây, đầu cùng chân chuyển đến to lớn sức lôi kéo, để hắn cảm giác linh hồn lúc nào cũng có thể bị xé nứt. Sư phó đừng nội, ta lão tôn cái này đến. Đường Xanh vốn cho rằng cái này lịch đồ chuyển tính, ai nghĩ đến kia con khỉ ngang ngược bay lên một cước liền đá vào hắn trên mặt, sau đó một cái xinh đẹp lộn mèo hoa lệ rơi xuống đất, thoải mái cười nói, ta lão tôn lực hơi, cứu không được, cứu không được. Đường Xanh trong lòng mắng to con khỉ ngang ngược, xin giúp đỡ nhìn về phía Chư Bát Giới, ai ngờ còn chưa chờ hắn mở miệng, kia ngốc tử đặt mông ngồi dưới đất, hoán giận nói, sư phó ngươi cũng biết rõ, kia lão đạo cũng làm người ta bưng tới mấy cái phá quả, ta lão chư ăn căn bản không nên việc, lúc này trong bụng trống rỗng, ngài vì dưới núi bách tính vẫn là nhịn một chút đi, Phật tổ bên kia nhớ kỹ ngài công tích đấy. Đường Xanh vốn còn muốn tiếp lấy xin giúp đỡ hắn tam đồ đệ, nhưng nhìn đến Sa Tăng tay cầm khô lâu Phật châu tính tọa bộ dáng, lập tức liền sinh lòng kiếp đảm, nếu để cho hắn mở sắc giới, chính mình cái mạng này có thể giữ được hay không liền khó nói. Vì có thể thuận lợi vượt qua cái này một khó, càng thêm dưới núi bách tính tính mạng không lo, phải nhịn thụ cái này đến từ linh hồn đau đớn, lấy tuy nhưng Phật tính chấn áp yêu tà. Nếu như để cái này yêu tà đào thoát, hắn khả năng rốt cuộc ăn không lên tiểu cô nương cho quả đào. Nhìn xem yêu tăng lầm bầm lầu bầu điên bộ dáng, Cương Nhi còn sót lại dũng khí cũng không còn sót lại chút gì, như bị kinh hãi lợn rừng cuốn quýt trốn. Nếu không phải sợ sư phó trách phạt, nàng tuyệt không dám ở yêu tăng trước mặt lộ trên một mặt. Chỉ là không biết lý quả kia tiểu tử thừa dịp chạy loạn đi nơi nào, thật sự là không sợ chết, bất quá chết càng tốt hơn. Bạn cũng tạm thời nhẫn mại một hai, yêu nghiệt này đã là cùng đổ mặt lộ. Đen như mực biển mây bên trong truyền ra chấn nguyên đại tiên thanh âm, khiến cho Đường Xanh trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng, cái này sẽ rách linh hồn thống khổ cuối cùng là phải kết thúc. Biển mây bên trong, Lý Chân Nhân khẽ phồng bụi đánh lui một đầu hình như khô héo thủ trưởng đến cây, âm thanh lạnh lùng nói, "Thiết anh yêu chớ có lại si tâm vọng tưởng, ngươi khôi phục hoàn toàn đạo gia ta một tay bày ra, đối đãi ta đem yêu tăng thần hồn bốc ra, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn rơi vào trạng thái ngủ say, dám can đảm cho ta thêm phiền định để ngươi lại không huyết thực có thể ăn." Đáp lại hắn chỉ có từng tiếng hải nhi thê lương khóc nỉ non. Hôm nay mưu kế hắn đã bày ra thật lâu, từ mái vòm tông quy đến về sau, liền một mực phái người thăm dò yêu tăng, ai có thể nghĩ ngày xưa thị sát thành tính yêu tăng tại điên rồi về sau, thế mà còn sinh ra thiện tâm. Thế là hắn khổ tư minh tưởng mấy ngày, lấy yêu tăng thiện tâm làm ván, Thiết Anh yêu bóc ra thần hồn năng lực là chủ, Liên Hoa Bảo Đài là phụ, cướp đoạt yêu tăng thân thể cùng tiên nhân bí tịch. Kia Liên Hoa Bảo kịch bản là giam giữ Thiết Anh yêu trận pháp hạch tâm, trăm năm trước hắn liền đem nó cùng Thiết Anh yêu dễ mạch tương liền, bản ý là lấy bản nguyên làm uy hiếp, để nó không dám phá hư đại trận. Ai có thể nghĩ hôm nay còn lên không tưởng tượng được kỳ hiệu, an nhân xâm quả yêu tăng nếu là ngồi lên liền bị sẽ hắn coi như thủ khấu, bị không ngừng hấp thụ lực lượng, bóc ra thần hồn. Mà này diệu dụng thì tại lấy Thiết Anh cây lực lượng vốn nên không đối phó được yêu tăng, nhưng bởi vì có thể không ngừng hấp thu yêu tăng lực lượng khiến cho thu hoạch được tới đối kháng tư bản. Nhưng kế này tuyệt không phải như thế, càng có tuyệt diệu chỗ, vô luận thành bại hay không, hắn đều có thể bình yên vô sự, thành thì tất cả đều vui vẻ, một bước nhảy vọt đến đỉnh phong. Bại cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể thuận thế diễn tiếp để Thiết Anh yêu ngủ say, đưa tiền yêu tăng, đến lúc đó đỉnh nhiều hơn xuất ra mấy quả nhân sâm quả coi như nhận lỗi đưa đi mái vòng tông, lại khác mưu thời cơ. Lý Chân Nhân lại lần nữa đánh lui từng đầu hình như khô tay nhánh cây, hắn mặc dù thân ở trong hắc vụ, lại sớm có bố trí, với bên ngoài phát sinh hết thảy đều như lòng bàn tay, để phòng đột nhiên xảy ra dị biến. Lại không nghĩ, kế hoạch tiến triển thuận lợi như vậy, kia yêu tăng giống như thật đường tăng như vậy nhu nhược vô năng, không có nửa điểm phản kháng. Đến lúc đó, không gian nửa nén hương yêu tăng thần hồn liền sẽ bị triệt để tháo rời ra, lý do hắn chiếm cứ cố kia lục địa thần tiên thân thể. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm ha ha ha, thương thiên giúp ta a. Lý Chân Nhân lại khó che giấu trong lòng vui sướng ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, mở mắt nhìn lại quần quật biển mây không biết khi nào phá vỡ một đường vết rách, sáng rỡ ánh nắng tranh nhau chen lấn mà tràn vào cái này không ánh sáng chi địa. Đen như mực biển mây giống như là bị gió thổi tản, trở nên càng thêm mờ nhạt, một gốc cảnh cây điên cuồng múa quỷ dị đại thụ cũng dần dần hiện hiện. Đại trận của ta phá. Lý Chân Nhân không thể tin nhìn trước mắt vỡ vụn Liên Hoa Bảo Đài, đây chính là từ thượng cổ tiên khí mảnh vỡ chế tạo mà thành, yêu tăng đã không công kích làm sao lại hủy hoại đâu. Xong, toàn xong. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vẫn là gạo vàng. Đại trận vừa vỡ bị liên thông dễ mạch Thiết Anh yêu chỉ định là sống không được, yêu nghiệt này kết xuất nhân xâm quả thế nhưng là đạo quan duy nhất con đường phát tài, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành a. Sau một khắc, một cây hình như cánh tay khô héo nhánh cây tấn mạnh đánh tới, đem ai đoán Lý Chân Nhân đụng bay rất ra ngoài, nhập vào trong sương phòng. Đường Xanh hao hết lực khí đẩy ra một mảnh đè ở trên người cánh hoa hoa sen, cũng không biết rõ có phải hay không vừa rồi quá đau nguyên nhân, không có cảm giác đến mệt mỏi, trên thân một không đau, cũng cảm giác giống như là khiêng trâu cái cậy 100 mẫu đất, sắp gặp cả người tới. Còn chưa thở một ngụm, đột nhiên trông thấy có một đạo bóng người từ trước mắt chợt lóe lên, tựa như là Trấn Nguyên đại tiên. Chuyện gì xảy ra? Đại tiên làm sao bay? Sau đó, làm hắn thấy rõ tình hình trước mắt, lập tức dọa đến liền bỏ dậy, lực khí cũng không có, chỉ gặp hắc vụ nhàn nhạt bên trong, có một viên quỷ dị đại thụ vũ động thân cảnh, mỗi cái tráng kiện thân cảnh đều rất giống một đầu tay khô héo cánh tay, thân cảnh phía trên sinh ra rất nhiều mới cánh tay, mà lại có thủ trưởng bên trong còn nắm nuốt một cái chưa đầy 3 ngày hài đồng, càng có rất nhiều vẫn là cuốn rốn bộ dáng, nhiều như rừng ước chừng hơn 30, từng đầu nhúc nhích dây leo tựa như cũng rốn đem bọn hắn nối liền cùng nhau. Hỏng. Tuyệt thế đại yêu chạy ra ngoài. Nộ không bắt rồi, các ngươi nhanh đi đem nó hàng phục, ngàn bạn không thể để cho nó hại dưới núi bách tính. Đường xanh buông xuống tư thái cầu khẩn nói. Bọn hắn chết sống quan ta lão tôn chuyện gì. Không làm y tứ, không đi, không đi. Tôn nộ không móc lấy lô thai, không nhịn được liên tục khoát tay. Chư bắt giới thì ngồi dưới đất, tức giận nói lầm bầm, không cho người ta ăn cơm no, còn muốn để cho người ta làm việc, không có đạo lý kia, ta lão chư cũng không đi. Đường xanh còn muốn tiếp lấy thuyết phục, lại đột nhiên nghe thấy vang lên bên tai từng đạo hải nhi khóc nỉ non đồng thanh, lập tức khiến cho đầu hắn choáng hoa mắt, một đầu mới ngã trên mặt đất. Thiết anh yêu thụ cái trước cái hài đồng toàn bộ mở ra đều là tròng trắng mắt con mắt, hạ nước góc miệng phát ra trận trận khóc nỉ non âm thanh, đồng thời cắn đứt quấn liền trên người bọn hắn cũng rốn rơi trên mặt đất lảo đảo nghiêng ngã, còn chưa đi ra hai bước đột nhiên bám rễ sinh trồi, trưởng thành mới thiết anh yêu thụ. Chỉ một thoáng, đương theo lấy thê lương hải nhi khóc nỉ non, từng đầu thân cảnh cánh tay như đánh lén con mồi độc xà hướng phía trung quanh tấn manh đánh tới. Chương 5. Chưa hoàn thành ước định chương 05. Chưa hoàn thành ước định không được qua đây, không được qua đây. Sư phó cứu mạng a. Cương Nhi giãy rủa cồng kềnh thân thể liều mạng bò, thế nhưng là đang khóc lóc âm thanh quấy nhiễu hạ tứ chi là như thế cứng ngắc, cho dù nàng dùng hết toàn lực cũng khó thoát số chết. Cành cánh tay trên bàn tay dài ra tựa như miệng của Hải Nhi ba, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của nàng, như là hút sữa mẹ miệng lớn hấp thu hết đủ. Bất quá một lát, Cương Nhi cô kia thân hình cao lớn liền chỉ còn lại có một miếng da túi, bị nàng giấu ở trong túi một con kia đào lá hồ điệp cũng tại vừa rồi trong chạy trốn rơi ra, nơi cánh tay nghiền ép hạ đã không còn hình dáng. Lúc này đạo quan bên trong tựa như nhân gian luyện ngục, khắp nơi tràn ngập hoảng sợ kêu khóc cùng kêu thảm, trước mặt thiết anh yêu thụ, những này tu hành tiên gia thuật pháp đạo sĩ lại như là đứa bé đồng dạng không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện liền bị cướp đoạt tính mạng, hóa thành thiết anh thụ yêu sinh trưởng chất dinh dưỡng. Ngộ không, vi sư van cầu ngươi mau cứu bọn hắn đi. Bọn hắn còn có thể sống sót. Đường xanh nằm dạp trên mặt đất nghe bên thai không dứt tiếng kêu thảm thiết, khóc ròng ròng, hắn thật hận, hận cái này ba cái bồ tát khâm định thỉnh kinh người vì cái gì như thế chết lặng bất nhân, hận hắn vì cái gì không có pháp lực, không thông pháp thuật, kinh thư có thể hay không phổ độ chúng sinh hắn không biết rõ, nhưng là pháp lực hiện tại thật có thể cứu người. Lúc này trước người hắn huyện hóa ra ba bộ yêu thần pháp tướng, tay cầm côn đồng biên hầu trên mặt đất vẽ một vòng tròn ngăn cản yêu ma công kích, có chút hăng hái thưởng thức quanh mình đẫm máu phong cảnh. Gối lên đinh ba trên ngủ lợn rừng thì là hai thai che lại, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Đầu gối thả bảo trượng ác mặt hòa thượng trong tay khô lâu Phật châu càng chuyển càng nhanh, góc miệng tràn ngập sát ý tiếu dung cũng càng ngày càng sán lạ. Tôn Nộ Không một cước đá vào đường xanh trên thân, mắng: ngươi cái này con lựa chọc làm sao nhiều chuyện như vậy, người khác tính mạng cùng ta lão tôn có liên căn gì, đáng giá vì đó mạo hiểm. Không đi, không đi. Muốn làm người tốt ngươi liền tự mình đi rất yêu. Chết lặng bất nhân, thiện ác không phân. Đường xanh giang chống đỡ lấy đứng người lên, cắn răng nói, ta đi liền ta đi. Hắn không tin tưởng coi như tại cái này khác biệt phiên bản Tây Du Ký bên trong không có hộ đường tăng chu toàn ngũ phương đế, tứ trị công tạo, chỉ cần bọn hắn xuất thủ nói không chừng liền sẽ khiến cái này đạo sĩ miễn bị độc hại. Đang lúc Đường Xanh muốn một cước bước ra ngoài vòng tròn lúc, lại đột nhiên trông thấy Tôn Ngộ Không một thanh nắm chặt bạch long mã dây cương, sau đó nâng lên một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Ta lão Tôn nghĩ đến một cái chơi vui, đợi phạt cây kia yêu thụ làm trương bảo ghế dựa, để ngươi con ta lão Tôn đi Tây Thiên. Ngọn lửa tức giận trong nháy mắt băng tuyết tan rã, Đường Xanh trong lòng chợt lạnh, cái này nghịch đồ lại tại nghị trăm phương ngàn kế tra tấn hắn, bất quá cũng may cuối cùng là nguyện ý xuất thủ. Cái này rồi hậu quả nhưng không phải sợ thụ thương, chỉ là không nguyện ý xuất thủ. Bạn cũ, ta đến giúp ngươi hàng yêu. Một thân áo bào tím Lý Chân Nhân đạp không mà tới, tay bấm đạo quyết, thân bị thiên lôi vờ quanh, khí thế dọa người. Nhìn thấy thiết anh yêu còn sống, hắn so với ai khác đều cao hứng, đồ đệ chết liền chết còn có thể lại tìm, không có gì đáng ngại, nhưng nếu là viên này cây dụng tiền chết rồi, kia về sau thời gian coi như nghèo túng. Theo hắn phán đoán, thiết anh yêu có thể tại cùng hắn tính mạng liên kết pháp trận hạch tâm hư hao sau sống sót, tuyệt đối cùng hấp thu yêu tăng đại lượng tu vi thoát không khỏi liên quan. Thế gian tu sĩ cảnh giới phân chia tổng cộng chia làm: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, ngọc pháp, luyện thần, độ kiếp, đại thừa, hóa thần cửu cảnh. Mà hắn hiện tại chính là bắt cảnh đại thừa đỉnh phong, mà kia thiết anh yêu bất quá là một cái độ kiếp kỳ yêu vật, vốn nên hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là tại làm cản hấp thụ yêu tăng tu vi, vậy mà một kích liền đem hắn hộ thân pháp bảo đánh nát, nếu như lại bỏ mặc hắn đem những cái kia tu vi luyện hóa, chỉ sợ kia yêu nghiệt so với hắn còn phải sớm hơn một bước bước vào cựu cảnh hóa thần. Mấy đạo tử lôi bổ xuống, thân là thụ yêu thiết anh yêu thụ cắm rễ trên mặt đất tránh cũng không thể tránh, rất nhiều quỷ dị múa nhỏ bé cảnh cây ở trong ánh chớp trong nháy mắt biến thành than cốc. Chỉ một thoáng, có lẽ là cảm nhận được đau đớn, hài nhi khóc nỉ non âm thanh trở nên càng thêm thê lương. Cùng lúc đó, Lý Chân Nhân miệng niệm pháp quyết, vây ra một trường chân ái phù lục, có này phù hóa thành lôi chỉ pháp trận kiểm chế thiết anh yêu, nhất định có thể tại ba nén hương bên trong đem nó lại lần nữa giam cầm. Chỉ bất quá này phù chi chân quý thực để hắn một trận thì đau, bất quá cũng không được biện pháp, nếu không thể đem cái kia yêu nghiệt lại lần nữa giam cầm bắt đầu để cho hắn sử dụng, tất cả chân tàng phù lục cũng phải bị xuất ra gắn nợ. Đang lúc Lý Chân Nhân thôi động chân khí, thiêu đốt phù lục thời khắc, đột nhiên gặp một cây to cỡ miệng chén gậy sắt hướng hắn đối diện đập tới, còn chưa chờ hắn niệm động hộ thân pháp quyết, kia gậy sắt cũng đã nện xuống, đem hắn hung hăng khảm nạm tiến vào bên trong lòng đất. Ngươi cái này lão đạo thật là lớn gan, làm sao dám tổn thương ta lão tôn bảo tọa. Tôn Ngộ Không giận mắng một câu, càng nhưng chưa hết giận, lại hướng cái hố bên trong một côn thống hạ, sau đó vung vậy gậy sắt cười lớn phóng tới Thiết Anh yêu thụ. Đại tiên ngươi không có sao chứ? Đường Xanh ghé vào cửa hang lo lắng hô. Không có việc gì, không có việc gì, bạn cũng không cần phải lo lắng. Lý Chân Nhân từ cái hố bên trong chật vật leo ra, một cỗ tiên huyết không nhịn được từ trong cổ họng tuôn ra, bởi vì không có hộ thân pháp bảo hộ, lại hai côn chịu dưới, đem hắn tổn thương không nhẹ. Bất quá xem ra trong truyền thuyết vô địch tại thế yêu tăng quả thật là chỉ là hư danh, hai chiêu đều không thể đem hắn đánh chết. Không có việc gì liền tốt, bần tăng kia đại đồ đệ không phục bản giáo, mạo phạm đại tiên, mong rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Đường Xanh nhìn trước mắt thảm như vậy lao đạo không khỏi có chút oán thầm, hắn là thật không nghĩ tới cái này phiên bản Chấn Nguyên đại tiên yếu như vậy, một mực tại kinh ngạc, còn lời thề son sắt cam đoan, hại hắn ăn lớn như vậy bị đắng, còn gián tiếp hại nhiều như vậy cái tính mạng, bất quá cũng may là cái hạng người lương thiện. Ai ha ha ha, các ngươi những này tiểu yêu tinh yếu là có thể đụng tới ta lao tôn một sợi lông, ta lão tôn nhận các ngươi làm tổ tông. Tôn Ngộ Không bộ dáng yêu thần pháp tướng linh hoạt chẳng chọc xê dịch, một cây gậy sắt đuổi địch hổ hổ sinh phong, khiến cho Thiết Anh thụ yêu công kích căn bản là không có cách cẩn thận. Bởi vì cả hai thần hồn cường độ căn bản không tại một cái cấp bậc, thê lương hải nhi khóc nỉ non âm thanh cũng bất quá là hơi có vẻ ồn ào. Tôn Ngộ Không không lọt vào mắt tử nhân xâm quả hóa thành cỡ nhỏ Thiết Anh yêu thụ, côn đồng trực chỉ trong mắt của hắn bảo tọa. Đang lúc gậy sắt muốn rơi xuống thời khắc, Thiết Anh yêu thụ trên thân thể đột nhiên hiện ra một khuôn mặt người, mở ra miệng lớn phát ra một tiếng chấn động tâm hồn gầm rú. Sóng âm chi lớn, khiến cho Tôn Ngộ Không bịt lấy lỗ tai, lung la lung lay ngược lại trượt ra mấy trượng xa, cành cánh tay thừa cơ cùng nhau tiến lên, đem nó bao quanh vây quanh ở trong đó. Giống. Một tiếng gọi giống vang lên, Tôn Ngộ Không lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị kỳ nhân chi thân, trong nháy mắt đem bên cạnh hết thể dọn dẹp không còn một mảnh, Thiết Anh yêu thụ trên thân thể mặt người hai mắt nhắm nghiền, thân cảnh cũng đã mất đi sức sống, giống như là ngất đi. Tôn Ngộ Không thu hồi trần trụi răng nanh, trong tay xuất hiện lần nữa một cây gậy sắt, cấp tốc biến lớn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, liền nghe răng rắc thanh âm vang lên, Thiết Anh yêu thụ lấy một loại không thể ngăn cản chi thế bị nổ tận gốc. Tại Thiết Anh yêu thụ sau khi ngã xuống đất, những cái kia tử nhân xâm quả hóa thân cỡ nhỏ Thiết Anh yêu thụ lại lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng, lại như là lâm vào đầm lầy, dần dần bị đại địa thôn phệ. Phế vật. Tôn Ngộ Không coi nhẹ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngã nhào một cái nhảy đến Thiết Anh thụ yêu trên thân thể, suy nghĩ lấy dùng cái nào tiết đến chế tạo con lửa chọc trên lưng bảo tọa. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, Đường Xanh lập tức trong lòng đại định, kia yêu tả như là đã phụ thân nhân sâm cây ăn quả, bây giờ bị nổ tận gốc hẳn là bị giải quyết triệt để, kết cục như vậy vẫn rất phù hợp nguyên tắc. Con khỉ ngang ngược đại nghịch bất đạo là rất đại nghịch bất đạo, nhưng là hàng yêu bản lĩnh phương diện này xác thực không thể bắt bẻ. Ngoa tạo, bây giờ liền bắt đầu chế tạo a. Mắt thấy Tôn Ngộ Không móc ra cái cửa, Đường Xanh vội vàng tiến lên. Hoàn toàn không có chú ý bên cạnh mặt sám như cho Chấn Nguyên đại tiên, cái này con khỉ ngang ngược làm việc chần chừ, nói không chừng thuyết phục cũng liền từ bỏ. Còn chưa chạy ra một trượng, Đường Xanh lại đột nhiên ngừng bước chân, thần sắc cứng ngắc, rung động trong con mắt phảng phất biết đầy không thể tin. Chỉ gặp kia nhân sâm cây ăn quả lưu lại cái hố, hai cốt chồng chất như núi, đều không qua là một chút 10 tuổi chưa đầy hài đồng, từng cây lưu lại rễ cây đem bọn hắn thân thể nho nhỏ xuyên thấu bao khỏa. Hai cốt chồng lên còn có mười mấy bộ còn có huyết đục thi thể, trong đó một bộ phấn váy để Đường Xanh cảm thấy càng chói mắt, căng phồng túi còn bao vây lấy một cái chưa hoàn thành ước định. Chương 6. Ngoài ý liệu chương 06, ngoài ý liệu giải thích một cái, ta cần một hợp lý giải thích. Đường Xanh mặt không thay đổi đứng trước mặt Lý Chân Nhân, lạnh lùng nói, cùng lúc đó, ba bộ các đi việc yêu thần pháp tướng dần dần rút đi kim quang, hóa thành ba đạo thần hồn dung nhập trong cơ thể của hắn. Cái gì giải thích hợp lý? Đau khổ bạn phần Lý Chân Nhân bị hỏi sững sờ, tuy nhiên hắn đột nhiên kịp phản ứng, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo buôn lôi bỏ chạy mà đi. Thế mà đem Thiết Anh yêu hạ còn chôn lấy hơn bạn thi cốt sự tình đem quên đi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hiện tại đáng chết yêu tăng đem mình làm đường tam tạm nhìn thấy như thế tình cảnh. Nhất định là sẽ không tha cho hắn tính mạng. Mụ nội nó, ta kia tuyệt diệu mưu kế đến cùng là cái nào một vòng xảy ra vấn đề, làm sao lại rơi xuống đầy bản đều thua hoàn cảnh. Sau một khắc, Đường Xanh đột nhiên thuấn thân đến cái kia đạo lôi điện trước người, trong tay ngưng tụ ra một cây hàng yêu bảo trượng, trực tiếp đem Lý Chân Nhân rơi đập trên mặt đất. Đạo trưởng vì sao chạy trốn? Có phải hay không làm việc trái với lương tâm? Lúc này là không bởi vậy cảm thấy dày vò. Vậy liền để ta đưa ngươi đi hoàng tuyển giải thoát đi. Như là ác mặt la hán, Đường Xanh giơ cao lên hàng yêu bảo trượng lại chậm chạp không có chặt xuống, nói một mình mà nói. Sư phó đã sinh sát tâm, vì sao không cho ta làm thầy? Ngươi cũng phải chết. Một tiếng giận qua đi, Đường Xanh lại thay đổi một bộ thần sắc, sát ý cắt giảm, bình hòa không ít, nhưng cũng khó nén nộ khí. Đường đường địa tiên chi tổ, vì sao muốn làm bực này thương thiên hại lý sự tình? Ngươi tốt nhất có thủ đoạn cứu sống những cái kia thi thể chưa hư thối hài đồng. Nếu không coi như Phật tổ trách tội, cũng định đưa ngươi đao búa phòng thai bổ, linh hồn thụ nghiệp hỏa thiêu đốt nỗi khổ, chết không yên lành. Có thể cứu sống, có thể cứu sống, tuyệt đối không nên động thủ. Lý Chân Nhân đã bị dọa phá lá gan. Yêu tăng tu vi quả thật thâm bất khả chắc, vẻn vẹn vừa rồi một kích kém chút đem hắn đánh cho thần hồn câu diện, liền ngã hai cảnh. Những cái kia tiểu nhi hồn phách ngay tại nhân sâm quả bên trong, chỉ cần nhục thân bất hủ, tại bọn hắn ăn liền có thể sinh tử thịt người bạch cốt, trọng phát sinh cơ. Thiết anh yêu thụ kết nhân sâm quả mỗi quả đều cần chưa đầy 10 tuổi hài đồng linh hồn là chất dinh dưỡng, mặc dù không có trường sinh bất lão kỳ hiệu, nhưng liền xem như chưa thành đặt chân tu tiên phàm nhân ăn cũng có thể một bước nhảy vọt đến nguyên anh, gọi những hài đồng kia ăn không chỉ có thể xuống tới, hơn nữa còn có thể đạp lên tiên độ, trở thành hiếm có tu hành người kế tục, nói không chừng yêu tăng liền sẽ giống trong sách đường tăng, đại phát thiện tâm cho hắn một đầu sinh lộ. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được một cái không thể nào tiếp thu được hiện thực, không để ý thương thế nghiêm trọng, điên cuồng vận chuyển linh khí, muốn lại làm đánh cược lần cuối. Đường Xanh chờ mong nhìn về phía chuỗi lủi nhân sâm cây ăn quả không có kỳ tích phát sinh, hắn lại khó áp chế tức giận trong lòng, quay đầu một quyền đem Lý Chân Nhân đánh bại trên mặt đất. Gặp kim mà rơi, gặp một mà khô, gặp được nước mà hóa, gặp lửa mà tiêu, gặp đất mà vào, nơi nào còn có nhân sâm quả? Đường Xanh thất thần tự mình lẩm bẩm, nhân sâm quả xuống mồ, nhục thân lọt vào hư hao chính là dùng hết bất luận cái gì phương pháp đều không thể để hồn phách trở về nhục thể. Có lẽ không có cùng ước định của ta, tiểu cô nương liền có thể ở nhà tránh thoát kiếp nạn này, cùng phụ mẫu bình an sinh hoạt, thật xin lỗi, ta cứu trào lên mà ra tiên huyết ngăn chặn kết hầu, đánh gây lời nói. Đường Xanh túi đầu nhìn về phía ngực, máu me đầm địa, một cái hơi có vẻ non nớt thủ trưởng dính đầy tiên huyết, quán xuyên bộ ngực của hắn, hiện ra ở trước mắt. Lý Quả, nghĩ thừa dịp yêu tăng nổi điên thời khắc, nắm chặt điều tức, vọng tưởng lại lần nữa bỏ chạy. Lý Chân Nhân nhìn xem đem yêu tăng lồng ngực xuyên qua tiểu đạo đồng, không thể tin hoảng sợ nói: "Sư phó tốt, ngài làm sao còn sống ra đây?" Tiểu đạo đồng đối sư phó lộ ra một cái vô hại tiểu dung, thân thể chợt phát sinh dị biến, dài ra từng chiếc cánh cây, trắng nõn làn da cũng thay đổi thành khô héo vỏ cây, dùng tay chống ra Đường Xanh vết thương như ký sinh trùng, tiến vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, đổ vào xa xa thiết anh yêu thụ rũa ra từng chiếc rễ cây cùng Lý Quả liên kết, dần dần chiếm cứ Đường Xanh thân thể. Đường Xanh thân thể cũng theo thiết anh yêu thụ xâm lấn dần dần phát sinh dị biến, hai chân hóa thành rễ cây chui vào đại địa, thân thể trên cánh tay sinh ra mầm thịt, hóa thành cảnh cây lên đỉnh đầu tạo thành rậm rạp tán cây. Đường Xanh tình lình biến thành một viên mới thiết anh yêu thụ, chỉ còn lại một khuôn mặt người còn có thể phân biệt ra được, sinh trưởng tại trên thân thể, đóng chặt hai con ngươi giống như đã bất tỉnh. Cùng lúc đó, từng quả nhân sâm quả từ trong đất leo ra, dọc theo thân cây tìm tới chính mình vị trí, lần nữa bị từng cây cuốn rốn kết nối. Sư phó ngài lão nhân gia có phải hay không rất không minh bạch ta? Chính mình tuyệt diệu kế hoạch làm sao thành hiện tại bộ dáng, còn vì ta làm áo cưới. Trên thân thể Đường Xanh gương mặt há mồm nói chuyện, lại là tiểu đạo đồng Lý Quả thanh âm. Yêu nghiệt, ngươi dám đùa bỡn đạo gia, đi chết đi. Lý Chân Nhân giả bộ tiến công, vụ trộm lại là bận bịu đọc bỏ chạy pháp quyết, thế nhưng là dựa vào cái kia trọng thương thân thể, muốn chạy trốn căn bản là người si nói mộng, sau một khắc, liền bị một trường khô héo cây cối bàn tay lớn cầm thật chặt. Nhìn qua trong tay thê thảm lão đạo, Thiết Anh yêu thụ trầm trọng nói, ngươi vẫn là như thế tự cho là đúng, coi khuôn mặt là thành đại trí tuệ. Ngươi chẳng lẽ cho tới nay đều không cảm thấy khả nghi sao? Vì cái gì trung tâm sáng rõ nhị sư mình sẽ giúp ngươi thí sư? Sùng ái tiểu đồ đệ vì cái gì thường xuyên hướng nguy hiểm hậu đỉnh biệt chạy? Bị ngươi ký thác kỳ vọng, tràn ngập lòng tin đại trận vì sao lại tại thời khắc mấu chốt sụp đổ? Ngươi chẳng lẽ một chút cũng chưa từng hoài nghi ta sao? Các ngươi sư đồ tổng giam cầm ta 368 năm, ta làm sao có thể không tìm kiếm cơ hội thoát đi? Nhưng ta là thật không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy, thí sư về sau còn muốn giết hại trợ giúp ngươi cướp đoạt quan chủ chi vị sư mình, làm hại ta thần hồn tổn hao nhiều. Những năm gần đây mới có thể lần nữa ngưng tụ ra như thế một cái Lý Quả đến. Ngày xưa hồi ức khơi dậy thiết anh yêu thụ chôn giấu tại nội tâm cửu hận, cứ thế mà giật xuống Lý Chân Nhân tứ chi, nhét vào một trong bình uống, nghe bên thai không dứt tiếng kêu thảm thiết, hắn mới hài lòng cười nói, cũng may mà ngươi đem yêu tăng dẫn tới, bằng không dựa vào Lý Quả nhỏ yếu tu vi, ta chí ít còn muốn mấy chục năm mới có thể thành công đào thoát. Cũng có thể là thượng thiên đều thương hại ta tao ngộ, thống hận ngươi cái này tội ác tày trời ác nhân, hôm nay phát sinh hết thảy phảng phất đều đang vì ta làm tốt nhất an bài. Không thể không nói yêu tăng tu vi thật sự là thâm bất khả chắc, kém chút không có cho ăn bể bụng ta, vẹn vẹn hấp thụ không đến nửa nén hương, so ta vất vả trăm năm tu hành còn phải mạnh hơn không ít. Nếu không phải thể xác tinh thần thất thủ, ta còn thực sự không nhất định có thể đánh lén thành công. Xấu ta đại kế, hại tính mạng của ta. Xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Lý Chân Nhân xì ra một ngụm hỗn hợp tiên huyết nước bọn, ác độc chửi đời nói. Nghe vậy, Thiết Anh yêu thụ ha ha cười nói, lời ấy sai rồi, chúng ta khẳng định đều có thể hảo hảo còn sống, ta sẽ để cho ngươi làm nhân trệ sống trên trăm năm, an tận ta mấy năm nay đến qua bị đắng. Về phần ta, ai có thể đem chiếm cứ yêu tăng thân thể ta giết chết? Ha ha ha, từ giờ phút này bắt đầu, thế gian tất cả hài đồng đều đem trở thành ta chất dinh dưỡng, ta chi phân thân. Ha ha ha, tiếng cười càn rỡ im bặt mà dừng, Thiết Anh yêu thụ nhìn trước mắt không biết khi nào xuất hiện ba con yêu quái, nghi ngờ nhìn xem hắn, lại để hắn cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Cái này ba con yêu quái dáng dấp cùng lúc trước yêu thần pháp tướng như lúc, chỉ bất quá tán đi kim quang, nhiều hơn sát thái, tựa như là sống sờ sờ tồn tại. Chương 7. Bắt giới thịt đường tăng thịnh yến yêu quái này đang cười cái gì? Chư bắt giới một vòng lớn dài ngoài miệng lưu lại nước bọt. Không vui nói sang ngộ tịnh khó được mở miệng, cười nhạo nói, có thể là ăn sư phó, trường sinh bất lao rất vui vẻ đi. Chư bắt giới lúc này vui mừng nói, cái kia còn có cứu hay không sư phó? Lao chư ta có chút nhớ Nhung Thúy Lan. Cứu cái gì cứu? Tôn Ngộ Không nghe răng tuét miệng mắng, cái này con lừa chọc thiện ác không phân, đáng chết. Ba cái chân có khó tìm, đầu chọc hòa thượng không nhiều chính là. Chư bắt giới vô cái bụng, vui mừng quá đỗi, vậy thì tốt quá. Đều nói ăn trường sinh thịt có thể trường sinh bất lao, tiện nghi yêu quái còn không bằng tiện nghi ta lao chư. Ba người các ngươi tự quyết định, coi lão tử là thành cái gì? Đều cho ta hóa thành chất dinh dưỡng. Thiết Anh yêu thụ một tiếng gầm thét, lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, trên trời mây đen cuộn cuộn, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo u hồn tại bên trong du đãng, đại địa cũng theo đó xuất hiện đại lượng da bị nẻ, nô ra từng đầu cổng kềnh đen nhánh cánh tay trẻ con, như muốn đem tất cả vật sống đều kéo vào u minh địa phủ. Thần hồn bóc ra tái tạo cùng thôn vệ là hắn bẩm sinh năng lực, tại chiếm cư yêu tăng thân thể đồng thời liền đem nó hoàn chỉnh thần hồn thôn vệ, vốn cho rằng đã vạn sự đều yên, ai biết rõ cái này yêu tăng thể nội lại còn có tàn hồn tồn tại, thế mà vẫn luôn chưa phát hiện, cho đến bây giờ tại trước mắt hắn hiện hình. Bất quá, chỉ là tàn hồn hiện hóa sao dám lớn lối như thế, ta hiện tại mới là đứng tại thế gian đỉnh phong chi yêu. Nho nhỏ yêu quái, khẩu xuất cùng luôn, hôm nay liền để ngươi biết rõ đại thánh gia gia lợi hại. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thổi, lập tức cuồng phong quét sạch, che khuất bầu trời xâm nhập mà đến đu hồn một nháy mắt tiêu tán tại cái này trong cuồng phong. Một kế không thành, Thiết Anh yêu thụ còn muốn lại làm phản kháng, cũng là bị Kim Cô Đồng một côn đâm xuyên thân thể. Tôn Ngộ Không cười khẩy nói, ngươi tại sao lại cảm thấy ăn phế vật kia con lựa chọc, liền sẽ có năng lực cùng ta lão Tôn đấu một trận. Ngộ Không cứu ta đau đớn kịch liệt tỉnh lại đường xanh hôn mê linh hồn. Không có khả năng, ta không phải đã đem ngươi triệt để thôn phệ, ngươi làm sao có thể còn có ý thức? Thiết Anh yêu thụ hoảng sợ kêu, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, chiếm cứ yêu tăng thân thể, thôn phệ hắn thần hồn, thế mà còn là tại kia hầu tử tản hồn thủ hạ sống không qua một chiều, càng làm cho hắn sợ hãi, yêu tăng bị thôn phệ thần hồn thế mà ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Sau một khắc, Thiết Anh yêu thụ cảm giác mình tựa như là bị nổ tận gốc, không, đây là thần hồn xé rách cảm giác. Trừ bắt giới hai tay đều cầm lấy Thiết Anh yêu thụ bị xé nứt thần hồn, hoàn toàn không để ý như hải nhi khóc nỉ non kêu thảm, miệng lớn hướng miệng bên trong đun lấy. Đâu chỉ thay đổi rất nhanh, bất quá chỉ là một nén nhang, Thiết Anh yêu thụ từ người khác dùng cho vơ vét của cải tù phạm một bước nhảy vọt đến thế gian đỉnh núi, còn chưa khinh thường quần hùng, liền chết bởi trong bụng, thần hồn câu diện. Trư Bát Giới đưa tay bay sửa hôn tạp linh hồn mảnh vụn nước bọn, tham lam cười nói, sư phó ngươi kiên nhẫn một chút, ta lão chư cái này giúp ngươi giải thoát. Một ngày là sư cả đời là cha, về sau thanh tĩnh định cho ngài chuẩn bị đủ tiền giấy, hương quả, Phật kinh, để ngài ở phía dưới cũng làm cao tăng. Bát Giới ngươi đừng làm chuyện điên rồ, đến Tây Thiên ta định khẩn cầu Phật chủ ban thưởng ngươi cái tịnh đàn sứ giả, để ngươi trước hết nhất nếm khắp thiên hạ chân tu. Đường Xanh hư nhược gào thét, cùng nhân sâm cây ăn quả hòa làm một thể, khiến cho hắn không cách nào chạy trốn, đành phải khẩn cầu lời nói này có thể để cho cái này tham lam cấp trên ngốc hàng có thể tìm về chút lương tri, chớ có thi sư. Ai ngờ cái này ngốc hàng nghe xong lời này đúng là lập tức đỏ mắt, cắn một cái ở trên người hắn, kéo xuống một khối tựa như thịt người khối gỗ nuốt vào trong bụng. Đau thấu tim gan đau đớn khiến cho Đường Xanh suýt nữa lại lần nữa hôn mê, chỉ nghe Chư Bát Giới mơ hồ không rõ mà nói, ngươi cái này hồ đồ hòa thượng là mục đích gì? Ta lão Chư Thiên Tân vạn khổ tiến về Tây Thiên là chạy thành Phật đi, ngươi lại phải cho ta cầu cái Bồ Tát, đáng chết. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, càng là thống khổ, Đường Xanh lại càng có thể rõ ràng có thể cảm giác được răng cắn ở trên người hắn, cứ thế mà giật xuống một khối huyết đục kịch liệt đau đớn. Nộ không nộ tịnh, mau ngăn cản cái này ngốc hàng, vi sư là tam giới khâm điểm thỉnh kinh người, không có ta lấy không phải thật trải qua, không thành được Phật. Nghe vậy, Tôn Nộ Không xoay người, nhét lên chân bắt chéo, cười nói, không sao, không sao, Như Lai lão nhi không cho ta lão Tôn thành Phật, ta lão Tôn liền đánh lên Linh Sơn, chiếm hắn vị trí. Sang Nộ Tịnh dừng lại chuyển động khô lâu Phật châu tay, sát ý lan tràn, ta chi thành Phật là vì giết hết Tây Thiên chư Phật. Sư phó tại cùng không tại đều không cải biến được kết quả này. Đường Xanh lập tức như rơi vào hầm băng, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy cái này ba cái nghịch đồ đều có riêng phần mình tính tình cùng cao ngạo, phẩm hạnh kém một chút, khó mà giáo hóa mà thôi. Hắn hiện tại mới minh bạch cái này ba cái nghiệt xúc là bực nào cùng hung cực ác, có thể ở bên cạnh họ sống đến bây giờ, khả năng đã dùng hết vật khí. Tử vong sắp tới, Đường Xanh đối bản này liền không thuộc về hắn thế giới không có bất luận cái gì lưu luyến, trong lòng chỉ có đối tử vong sợ hãi vô ngần. Tại bên thai không dứt nhấm nuốt âm thanh bên trong, to lớn Thiết Anh yêu thụ bị ủi ngã xuống đất, một viên nhân sâm quả phá vỡ cuống rốn trói buộc, lăn xuống tại Đường Xanh trước mắt. Nhìn trước mắt như là phôi thai nhân sâm quả, Đường Xanh đôi mắt bên trong lại lần nữa dâng lên một loại nào đó ánh sáng hy vọng. Có lẽ tại tử vong tiến đến trước đó, ta còn có thể cứu vớt mấy đầu sinh mệnh. Hắn thử nghiệm thao túng cố này xa lạ thân thể, đi nhặt lên những cái kia rớt xuống đất nhân sâm quả, đem linh hồn trả lại bọn hắn nguyên bản thân thể. Đang lúc hắn chịu đựng lấy ăn thịt thống khổ, thành công khống chế từng đầu khô héo cánh tay cẩn thận nghiêm túc đẩy ra rễ cây đem những hài tử kia di thể cứu ra lúc, bên hai đột nhiên truyền đến Tôn Ngộ Không niệm ai tiếng cười, mong muốn đơn phương có thể cái gì cũng không làm được, ngươi nhận ra những cái kia nhân sâm quả bên trong phong ấn những hài đồng kia thần hồn, ngươi lại có chữa trị bọn hắn thương thế bản lĩnh, cho nên ngươi tại viễn tưởng cái gì, phẩm đức cao thượng phổ thế cao tăng. Đường Xanh lòng như cho nguội, tuyệt vọng trong sự sợ hãi giấy lên ngọn lửa hy vọng bị trong nháy mắt dội tắt, lại khó che giấu nỗi khổ trong lòng đau nhức, nước mắt ròng ròng chảy xuống, hết thảy đều là như vậy bất lực. Giây lát, bên hai lại truyền tới Tôn Ngộ Không hài hước thanh âm, sư đồ một trận, nhiều ít vẫn là có chút ân tình tại, như vậy ta lão Tôn liền cho ngươi mượn chút bản lĩnh, để ngươi cứu những đứa bé kia. Sau một khắc, Đường Xanh con mắt lóe sáng lên lóa mắt kỳ quang, hắn thấy rõ nhân sâm quả bên trong cảnh tượng, đám trẻ con linh hồn tựa như là bị phong tiến vào chứa đầy nước cái dương, thống khổ dãy rồi lấy, mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng lấy hít thở không thông trà tấn, nhưng hắn lại tại trong đó thấy được một trương nụ cười miễn cưỡng, là viên kia rơi xuống tại trước mắt hắn nhân sâm quả, đồng thời cũng phong ấn tiểu cô nương linh hồn nhân sâm quả. Không dám có nửa phần do dự, hai chân đã bị đầu kia đáng chết chư yêu ăn vào trong bụng, Đường Xanh cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, cho dù bị gặm ăn thống khổ để hắn toàn thân run rẩy, nhưng trả lại linh hồn cánh tay lại là dị thường bình ổn. Nhân sâm quả thuận tiểu cô nương ngực dọa người vết thương để vào thể nội, lập tức nhộn nhạo lên một tầng màu vàng kim vận sóng, miệng vết thương sinh trưởng ra từng cây nhỏ bé mầm thịt, như biên chế quần áo, chữa trị lấy chí mạng thương thế. Mắt thấy tiểu cô nương khôi phục người sống khí tức, Đường Xanh lập tức vui mừng quá đỗi, nhanh chóng phân biệt lấy linh hồn về ra, mấy đầu cánh tay đồng thời khởi công, không bao lâu, mười mấy bộ thi thể chưa hư thối hài đồng dần dần khôi phục người sống khí tức. Đáng giá. Con mắt kim quang dần dần biến mất, Đường Xanh lộ ra sinh mệnh sau cùng tiêu dung, trước khi chết còn cứu được mười mấy cái tính mạng, xem như không uổng công cái này ngắn ngủi cả đời. A, sư phó không hổ là lòng mang đại từ bi thánh tăng. Tôn Ngộ Không một cước đá vào Chư Bát Giới mân mê trên nồng, mắng, ngốc tử, an tử tử. Ta lão tôn còn muốn để sư phó đoán một cái nào tiểu hài đầu có thể chống nổi ta lão tôn hai cây vậy. Chương 8. Hòa thượng ngươi chảy máu chương 08, hòa thượng ngươi chảy máu ta giết ngươi. Đường Xanh gầm lên giận dữ, nam sấp ở trên người hắn gặp ăn huyết đục Chư Bát Giới trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, Tôn Ngộ Không cũng bị vô hình xung kích xô ra mấy trượng xa. Dung hợp thân thể, kỳ dị khôi phục hình người, nhánh cây vỏ cây lập tức rơi lả tả trên đất, bị thôn phệ hai chân cũng đã không cách nào khôi phục, tứ tán mây mù lần nữa tụ lại hợp thành hắn mới hai chân, để hắn có thể lần nữa đứng thẳng. Ta biết rõ nhục thể phàm thai không cách nào cùng các ngươi chống lại, đã không làm phản kháng, nên đón tử vong, nhưng vì sao các ngươi muốn dồn ép không tha? Đã như vậy, cho dù phản kháng xấu xí vô cùng, ta cũng muốn đánh bạc tính mạng đem các ngươi đánh ngã trên mặt đất. Đường Xanh khàn cả giọng giống giận, phủ kín tơ máu con mắt, nghiêm nhiên phẫn nộ sát y đã chiếm cứ lý trí, hoàn toàn không có chú ý tới hắn hiện tại cũng không phải nhục thể phàm thai có khả năng có bộ dáng. Giết, giết. Tay cầm khô lâu Phật châu, ngồi xếp bằng sang ngộ tịnh như miệng ngậm tiên hiến, mỗi mặc niệm một câu, Đường Xanh hai mắt liền trở nên càng thêm đỏ như máu, sát ý cũng theo đó càng thêm dày đặc. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tuấn mã tê mình, một thân trắng như tuyết bạch long mã băng băng mà tới, đỉnh đầu hắn sinh ra sừng rồng, trắng như tuyết lông tóc bị long lân dần dần bao trùm, qua trong giây lát hóa thành một đầu dài hơn 20 trượng bạch long, mở ra miệng to như chậu máu đem sang ngộ tịnh nuốt vào trong bụng, lập tức bay thẳng mây xanh, trong khoảnh khắc, hướng Đường Xanh thẳng tắp rơi lở. Tại cự ly Đường Xanh xa một chỗ lúc, đột nhiên hóa thành một bộ màu trắng bạc long văn áo giáp xuyên với hắn thân, thật sâu đâm vào huyết đục, long văn tại trong khoảnh khắc bị tiên huyết nhuộm dần. Cùng lúc đó, tay phải của hắn huyết đục cuộn, sinh trưởng ra một cây đấm máu hàng yêu bảo trượng. Lúc này, người mặc long văn áo giáp, cầm trong tay hàng yêu bảo trượng Đường Xanh giống như thiên thần hạ phàm, khí thế dọa người, nhưng đối mặt bất thình lình thần dị hắn lại không biểu hiện ra bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ, hốc mắt càng thêm đỏ bừng, trong miệng thốt ra sát tự bên trong sát ý giống như thực chất. Chết. Đường Xanh đột nhiên đạp đất mà lên, trong tay hàng yêu bảo trượng hướng Tôn Ngộ Không ném mạnh mà đi, cũng là bị cái sau một côn mở ra, cơ gậy hướng hắn vào đầu đập tới. Đường Xanh thần sắc điên cuồng, không trốn không né, duỗi ra hai tay cứ thế mà đón lấy vừa nhanh vừa mạnh một gậy, lập tức nứt gan bàn tay, tiên huyết văng khắp nơi, hai tay mười ngón xuất hiện khác biệt trình độ vặn vẹo bốn cong. Hắn hoàn toàn không để ý thương thế, một đầu truy hung hăng đâm vào Tôn Ngộ Không trên đầu, đúng là đâm đến cái sau liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa ném đi kim cô đồng. Người cái đáng chết hòa thượng, vậy mà đụng bay Chư Ra Ra. Nhìn đinh ba, một tiếng lợn rừng gào thét tại sau lưng vang lên, cùng Tôn Ngộ Không đấu sức Đường Xanh bỗng nhiên bùng ra kim cô đồng, nghiêng người liền lùi mấy bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi đinh ba một kích chí mạng. Tôn Ngộ Không thừa cơ truy kích, rút ra hai cây lông tơ, gọi ra phân thân giác công, đồng thời bản thể một gậy quét ngang mà đi. Giết. Bản năng chiến đấu khu xử Đường Xanh một cước giẫm tại vừa mới nâng lên cựu sĩ đinh ba phía trên, nhảy lên thật cao, một cước thăm dò tại Chư Bát Giới mặt, thuận thế mượn lực, lao thẳng về phía người thấp nhỏ Tôn Ngộ Không. Giang giác. Phân thân hai côn rắn rắn chắc chắc đánh vào Đường Xanh phía sau lưng, cổ sống đứt gãy thanh âm lên tiếng vang lên, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng Đường Xanh đánh ra trước xu thế. Sau một khắc, Đường Xanh đem Tôn Ngộ Không đụng ngã trên mặt đất, đặt ở dưới thân, bao hàm sát ý một quyền trực tiếp đem nó đầu trong nháy mắt đánh nổ, huyết nhục hòa với trắng bệnh tóc vẩy ra tại bốn phía. Nương theo lấy ken két tiếng vang, Đường Xanh lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái đứng người lên, bị đánh bay hàng yêu bảo trượng từ lòng đất chui ra đem Tôn Ngộ Không chặn ngang chặt đứt, rơi vào chủ nhân trong tay. Chư Bát Giới một vòng hòa với tiên huyết nước bọn, mắng, bị ôn hầu tử thật sự là không được việc, nhìn ta lão chư hắn còn chưa có nói xong, hàng yêu bảo trượng cũng đã giết tới trước người, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn đem nó gắt gao đính tại trên vách tường. Giết, giết, giết. Đại khai sát giới Đường Xanh phảng phất đã mất đi lý trí, vạn bệnh kia máu hai mắt đã biến thành huyết màu, hai hàng huyết lệ thuận hốc mắt chảy xuôi mà xuống. Huyết Long văn áo giáp càng hãm càng sâu, phản phất muốn cùng hắn hòa làm một thể, thân bị cô động như thực chất sắt ý, không biết so lúc trước nồng đậm gấp bao nhiêu lần, tựa như sắt thần hàng thế làm cho người ngã thở. Sư phó đều là kia hầu tử sai, là hắn dùng yêu thuật mê hoặc ta, không cần thiết lại đả thương Đồ Nhi. Mắt thấy đại sự không ổn Chư Bát Giới cuốn quýt cầu xin tha thứ. Lúc này Đường Xanh chỗ nào còn nghe loạn cầu xin tha thứ, quay người nhảy vọt đến trước người, ra quyền hung ác, đột nhiên nhanh như hạt mưa, khuynh khắc ở giữa liền tại Chư Bát Giới trên bụng lưu lại từng đạo lỗ máu, đánh hắn ruột xuyên bụng nát, tim gan đều nát, tại một trận tiêu diệt sau rất nhanh không có sinh tức. Từng khối có thịt người cảm nhận khối gỗ từ Chư Bát Giới trên bụng lỗ máu bên trong trượt xuống trên mặt đất, giây lát hóa thành trận trận hồn khói xua đổi mây mù một lần nữa ngưng tụ thành Đường Xanh hai chân. Giết, giết, giết. Đại địch đã chết, Đường Xanh lạnh thấu xương sát ý lại càng thêm dày đặc, giết chóc vẫn chưa đình chỉ, hắn phảng phất trở thành chỉ biết rõ giết chóc yêu ma, nâng lên hàng yêu bảo trượng nhắm ngay những cái kia trùng hoạch tân sinh đám trẻ con. Hắn chậm rãi đi đến một cái vải bố thô áo tiểu nam hải trước người, nâng cao cất cánh và hạ cánh yêu bảo trượng, mãn nguyệt lưỡi đao nhắm ngay tiểu nam hải cái cổ. Dễ như trở bàn tay liền có thể lần nữa cướp đi tính mạng của hắn. Nhưng vào lúc này, Đường Xanh tinh hồng trong con ngươi hiện lên một tia thanh tĩnh, nhưng rất nhanh liền bị tiên huyết bao trùm, có chút xuất hiện dãy rủa hai tay, cũng không chút do dự rơi xuống. Đột nhiên một viên vàng cam cam quả lên đện ở Đường Xanh trên đầu, đánh gậy hắn đón lấy động tác. Một đạo rụt rẻ tiêu nộn tiếng nói vang lên theo, thôi thôi yêu quái nhanh lên ly khai hòa thượng thân thể, muốn bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Phấn bay tiểu cô nương lấy linh hồn tư thái chứng kiến phát sinh hết thảy, nhưng nàng nhưng không nhìn thấy thần hồn phương diện xảy ra chuyện gì, chỉ cho là viên kia yêu quái cây chiếm cứ hòa thượng thân thể không chịu ly khai, còn muốn giết người. Nàng vốn có thể thừa dịp yêu quái cây giết người khoảng cách chạy trốn, nhưng dù cho sợ hai thân thể đều đang run rẩy, nhưng như cũng lựa chọn dũng cảm đứng dậy. Giết. Đường Xanh gầm nhẹ một tiếng, trong hốc mắt tràn ra vài giọt huyết lệ, một cước đem mượt mà quả lê dẫm nát, nhấc lên bảo trượng chậm rãi hướng phấn váy tiểu cô nương đi đến. Lập tức dọa đến tiểu cô nương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, khóc nước nở nói, "Hòa thượng ngươi không thể thua cho yêu quái cây, mau đưa hắn đuổi đi. Ta chết đi liền không ai cho ngươi quả ăn, hòa thượng ngươi mau tỉnh lại, ta sợ hãi." Ô, có lẽ là tiểu cô nương thút thít tỉnh lại bị sát ý xâm nhiễm đường xanh, mặt ngoài huyết nục phun trào hàng yêu bảo trượng tuột tay rớt xuống đất, hắn ôm đầu, thân thể lung la lung lay như bệnh nhân thân thể hư nhược, nồng đậm sát ý cũng tại trong khoảnh khắc như hồng thủy như vỡ đê tiểu tán, thống khổ đây này lẩm bẩm nói, không được, không thể giết người, không thể giết người, những hài tử này là vô tội. Đột nhiên, hắn đột nhiên thay đổi một bộ gương mặt, giết người không sai, ai cũng không biết rõ bọn hắn tương lai cái nào sẽ trở thành tội ác tẩy trời ác nhân. Giết chóc là dọn dẹp thế giới ô trọc, không sai, không sai. Vỡ đê sát ý lại lần nữa thăng đến đỉnh phong, đường xanh gầm nhẹ, nâng lên ẩn chứa sát ý thủ trưởng, chụp vào phấn váy tiểu cô nương đầu lâu. Tiểu cô nương bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, cho dù nàng lại thế nào dũng cảm, cũng bất quá là một cái 8 tuổi tiểu hài, nhắm mắt lại, gào khóc, phảng phất chỉ cần nhìn không thấy liền cái gì cũng sẽ không phát sinh. Hòa thượng ngươi nhanh lên đuổi hắn đi, ta sợ hãi, những cái kia quả chính ta đều không có bỏ ăn, ngươi không thể dạng này, van cầu ngươi nhanh lên đuổi hắn đi, ta thật rất sợ hãi. Thuốc thiết không có đưa đến mảy may tác dụng, thủ trưởng vẫn là chậm rãi rơi về phía tiểu cô nương đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bị tiên huyết bao phủ tinh hồng thế giới bên trong, Sa Ngộ Tịnh tay mang theo tiểu cô nương đầu lâu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đường xanh, góc miệng đang câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, đồng thời khuôn mặt cũng biến thành cùng đường xanh như lúc đồng dạng, ngươi không phải là tự tay giết nàng. Phản phất đến từ linh hồn run rẩy, để đường xanh run rẩy sắp đứng không vững thân hình, nhưng nghe bên tai như có như không tiếng khóc cùng kêu gọi, hắn đột nhiên một quyền bung ra, đánh tới hướng cái kia từ sát ý ngưng tụ mà thành chính mình, giận dữ hét, mơ tưởng lấy viễn cảnh để cho ta tâm thần thất thủ, đọa lạc tại trong lòng ngươi sát ý. Bởi vì ta tuyệt sẽ không tổn thương nàng, càng sẽ không tùy ý ngươi thương nàng tính mạng. Ha ha, vốn là trong lòng ngươi suy nghĩ, làm sao chia ngươi ta? Nương theo lấy từ sát ý ngưng tụ mình bị một quyền đánh lui, biến thành Sa Ngộ Tịnh ngã ra tinh hồng thế giới, đường xanh trong mắt huyết lệ cũng tại dần dần tối lui, run rẩy thủ trưởng cũng vào lúc này nhẹ nhàng rơi vào tiểu cô nương đỉnh đầu, hắn nhếch môi, ôn nhu cười nói, đừng sợ, yêu quái đã bị đuổi đi. Ân, ngươi có thể giúp ta sát lau nước mắt sao? Tiểu cô nương mở mắt ra, đập vào mi mắt là một trường tràn đầy ôn nhu nụ cười, khuôn mặt tái nhợt, nàng nhìn xem cặp kia rút đi con mắt màu đỏ ngỏm, quật cường mà nói, không phải nước mắt, là máu, hòa thượng ánh mắt ngươi chảy máu. Chương 9, ngươi chính là người điên. Chương 09, ngươi chính là người điên. Lau đi máu trên mặt dấu vết, đường xanh đặt mông ngồi dưới đất, cho dù dị thường suy yếu cũng không dám lười biếng nửa phần, bởi vì Bạch Long Mã cùng Sa Hòa Thượng đã từ trong cơ thể của hắn tách ra. Không hề nghi ngờ Bạch Long Mã là hắn thân đồ đệ, kiên định đứng ở bên phía hắn, mà Sa Hòa Thượng liền không nhất định. Lúc này Sa Hòa Thượng vẫn như cũ giống như là thường ngày đồng dạng tay nắm lấy khô lâu Phật châu, ngồi xếp bằng, nhưng là kia sát ý ngập trời cùng trên mặt chưa biến mất vẻ dữ tợn, để đường xanh không chút nghi ngờ hắn sau một khắc sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, triển khai giết chóc. Một tháng qua thế giới này mang cho đường xanh cảm thụ tựa như là một cái biến thái bản quỷ dị Tây Du, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ dã thành dạng này, đồ đệ muốn giết sư phó, kết quả bị sư phó liên hợp Bạch Long Mã cho phản sát. Tôn Ngộ Không, chư bát giới bị ta đánh chết, còn thế nào tiến về Tây Thiên? Sợ là sẽ phải bị Như Lai Phật chủ xem như ác đồ trực tiếp trấn áp, thích hợp trải qua trách nhiệm ở đầu vai lại không thể không đi, bằng không trời đất bao la chỉ sợ đều không ta một cái chỗ dung thân. Đường xanh nghĩ lại, không đúng. Rõ ràng là kia hai cái ác đồ thí sư phía trước, ta diệt cỏ tận gốc, làm sai chỗ nào? Đến Tây Thiên Như Lai Phật tổ chắc chắn sẽ không thiện ác không phân, trách phạt tại ta. Bẹp bẹp. Nhấm nuốt đồ ăn thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, đường xanh quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, trái tim suýt nữa đột nhiên ngừng. Chỉ gặp vị chặt ngang chặt đứt Tôn Ngộ Không không biết khi nào đã dài ra mới đầu, chặt đứt thân thể cũng một lần nữa dung hợp ở cùng nhau. Mà kia bẹp bẹp nhấm nuốt âm thanh chính là bị đánh đến ruột xuyên bụng nát trừ bát giới truyền đến, hắn nhanh chóng nhặt lên chính mình rớt xuống đất huyết nục, tạm khí, từng ngụm hướng miệng bên trong nuốt lấy, thương thế trên người cũng theo nuốt động tác nhanh chóng khép lại. Phục xuống lại, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, đường xanh một bước vượt ngang ngăn tại tiểu cô nương trước người, vội vàng la lên Bạch Long Mã, mặc dù mượn nhờ Bạch Long Mã cướp đoạt Sa Hòa Thượng lực lượng sẽ để cho hắn bị sát ý xâm nhiễm, đánh mất lý trí, nhưng là lúc này đã không có lựa chọn nào khác, nếu như không đem kia hai cái triệt để kéo xuống che lấp ra mặt nghịch đồ giết chết, như vậy tuyệt đối không một người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ai ngờ, Bạch Long Mã chỉ là tới liếm liếm mặt của hắn, liền quay đầu tìm kiếm tươi mới cọ nó đi. Bạch Long Mã ngao liệt, không, ái đồ. Chớ đi a, vi sư cần lực lượng của ngươi, chớ ăn cỏ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Đường xanh có chút gấp, bắt lấy Bạch Long Mã cái đuôi liền hướng về túm, sau đó bị một lòng tìm có ăn Bạch Long Mã một móng đạp lăn trên mặt đất. Hòa thượng ngươi không sao chứ? Đường xanh không hiểu thấu ngã sắp xuống, đem tiểu cô nương dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn tưởng rằng cái kia thụ yêu cũng không có bị đổi ra, còn tại cùng hòa thượng cướp đoạt thân thể. Không có việc gì, đừng sợ, có ta ở đây nhất định sẽ không có chuyện gì. Đường xanh che lấy bụng dưới đứng người lên, lần nữa ngăn tại tiểu cô nương trước người, hắn cùng kia hai cái nghịch đồ đã là không thể nghịch chuyển thù hận, nếu như Bạch Long Mã vẫn là đối với hắn chí chi không để ý tới, như vậy thì muốn đem hết toàn lực rời xa những hài đồng này, cho bọn hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Cũng tuyệt đối không thể để cho kia hai cái nghịch đồ có kết cục tốt, trong lòng có một chút lực lượng, sợ hai tử vong tiêu tán, hắn mới nhớ lại trên thân là có tồn tại túy nhưng vật tính, đã có thể trấn áp nhân sâm cây ăn quả phía dưới yêu tà, cũng nhất định có thể tổn thương hai cái này nghịch đồ. Phương pháp sử dụng hẳn là tâm thành thì linh. Đang lúc Đường Xanh muốn lần nữa kêu gọi Bạch Long Mã thời điểm, đã triệt để khôi phục chư bắt giới vuốt một cái khỏe miệng thì nát, khuôn mặt tươi cười lịnh nọt mà nói, sư phó ngài lao nhân già già tay thật là đủ hung ác, kém chút đau chết ta lao chư. Ngài lao nhân già cũng là không khỏi đùa, lúc trước những cái kia đại nghịch bất đạo đều là ta cùng kia chết hầu tử đùa ngài chơi. Ngài là tam giới khâm định thỉnh kinh người, bọn ta ba cái là người hộ đạo, ta lão chư làm sao có thể thật hạ đi miệng, vậy cũng là vì khu yêu, mặc dù đau chút, nhưng cũng là duy nhất có hiệu biện pháp đấy. Ta lão chư thật muốn ăn, ngài làm sao còn khả năng đi đứng đầy đủ hết đứng đấy đấy. Đường Xanh sắc mặt tâm trầm, không có trả lời chư bắt giới hoa ngôn xảo ngữ, hắn tự nhiên là một chữ đều không tin, ánh mắt bên trong để lộ ra tới tham lam tuyệt đối không lừa được người. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cái sau cho hắn cảm giác lại giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, ngồi tại lơ lửng kim cô đồng bên trên, một bên móc lấy lốt hai, một bên dùng lông khỉ biến ra tiểu nhân bắt lấy trên người con giận. Là vi sư ngu dốt, hiểu lầm hai vị ái đồ, các ngươi tạm thời tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một chút chờ những hài đồng này tỉnh lại, vi sư đem bọn hắn đưa về nhà đi, chúng ta liền lên đường đi về phía tây. Tự định giá một lát, Đường Xanh lúc này phân ra lợi hại, đã bọn hắn đã bị đánh sinh lòng khiếp đảm, muốn lại đeo lên thân mật mặt nạ, vừa vặn hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc cùng bọn hắn đồng quy vu tận, vậy liền tiếp tục trình diễn sư từ đồ hiếu tiết mục, đến Linh Sơn lại cáo bọn hắn ngự hình. Trong tay hắn còn có Bạch Long Mã làm nền bài, coi như lần nữa mệt mặt, còn có thể có lượt vòng, chống lại chỗ trống. Hiện tại duy trì mặt ngoài hòa bình mới là tốt nhất kết quả. Tiểu cô nương run run rẩy rẩy tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng kéo lấy Đường Xanh góc áo, lo lắng hỏi, hòa thượng ngươi không sao chứ? Không nên làm ta sợ. Lời còn chưa dứt, Đường Xanh căng cứng thân thể rõ ràng nông rộng mấy phần, xoay người, vuốt ve tiểu nữ hài đầu, ôn nhu cười nói, không có chuyện gì, không cần sợ, hết thảy đều giải quyết. Nghe vậy, tiểu cô nương lúc này mới lộ ra tiểu dung, lập tức lại giống là nổi giận tiểu hoa miêu, lay động đầu hất ra Đường Xanh tay, thở phì phì mà nói, không cho phép lại sờ ta đầu, đều giải không cao. Hòa thượng không thể gần nữ sắc, ngươi còn sờ ta, phi, ngươi cái hoa hòa thượng. Đường Xanh lập tức liền bị chọc cười, càng là không cho, trên tay ngược lại càng thêm dùng sức, ngươi cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, còn nữ sắc lên. Ai nha, thật đáng ghét, cũng không tiếp tục cho người quá ăn. Tiểu cô nương hai tay vào ngực, dứt khoát từ bỏ phản kháng mặc cho hoa hòa thượng đem tóc của nàng làm loạn, mân mê miệng nhỏ tức giận, khóe mắt lại là khó mà che giấu ý cười. Đột nhiên, từng tiếng thút thít truyền đến, từng cái có thể kéo dài sinh mệnh hài đồng lần lượt lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể, lấy linh hồn tư thái mắt thấy phát sinh hết thảy, sớm đã đem bọn hắn dọa đến nước nở không thôi, chỉ là hiện tại mới lấy khóc thành tiếng. Đường Xanh lúc này buông xuống khó được vui vẻ, vội vàng an ủi những này bị kinh sợ hài đồng, chỉ bất quá mặc cho hắn hết lời ngon ngọt, cũng không có tạo được nửa phần tác dụng. Vẫn là phấn váy tiểu cô nương lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nắm tay nhỏ, mới đem tiếng khóc đánh trở về, hiển nhiên cái này tính cách hoạt bát nhiệt tình, tiểu cô nương khả ái tại phụ cận thôn trang hải đồng bên trong có rất lớn hy vọng, là cái nhỏ á bá. Trên đường xuống núi, tiểu cô nương đột nhiên kéo lấy Đường Xanh tay áo, một bộ đáng thương như vậy mà nói, hòa thượng, ngươi có thể hay không cùng nhà ta bên trong người nói ta là bị trên núi đạo quan bắt đi làm tạp dịch, không có bị thụ yêu ăn hết, ta không muốn để cho nãi nãi ta lo lắng. Vừa nói xong, tiểu cô nương đột nhiên hướng trên mặt đất phi phi hai tiếng, người xuất gia không thể nói láo, ta đem quên đi. Ngươi làm ta không hề nói gì qua được rồi. Nhìn tiểu cô nương dáng vẻ khả ái, Đường Xanh nhịn không được đưa tay xoa tiểu cô nương đầu, cười nói, đương nhiên có thể, ai bảo ta là hoa hòa thượng đây. Tiểu cô nương ngoài miệng không tha người, nhăn lại tinh xảo cái mũi nhỏ, tức giận mà nói, tùy ngươi vậy. Không tuân thủ giới luật, làm hoa hòa thượng, ngươi cả một đời cũng thành không được Phật. Muốn sống tại lập tức mà. Đường Xanh nhẹ nhàng cười nói. Trăng sáng nổi lên tinh hà, Đường Xanh đem cuối cùng mấy cái hài đồng đưa về thôn, nhìn về phía một thân phấn váy bẩn như vậy tiểu cô nương, có mệnh hay không? Vừa rồi để ngươi cùng thôn hài tử về nhà. Ngươi lại không, hiện tại ăn vào đau khổ a. Tiểu cô nương quật cường mà nói, ta mới không mệt. Được rồi, tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà nhà đi, đáp ứng đưa cho ngươi quả còn không có cho ngươi đây. Một đường ánh trăng dẫn đường, tinh hà làm bạn, tiểu cô nương vẫn là như vậy hoạt bát hay nói, liễu díu hỏi thăm không xong. Tới gần cửa thôn, tiểu cô nương đột nhiên rỗi ra nhỏ mâu ngón tay, hòa thượng, chúng ta ngửa tay. Làm sao nghiêm túc như vậy, còn kéo lên câu rồi. Đường Xanh cười hì hì nói ngươi lấy xong trải qua, nhất định phải trở về nhìn ta, đến thời điểm ta liền trưởng thành, tay chân so hiện tại càng có lực ý. Ta liền bỏ lên trên viên kia quả cây, gốc cây kia quả ánh vàng rực rỡ, xem xét liền rất ăn ngon, ngươi trở về, ta phân cho ngươi ăn à. Tiểu cô nương ngoạch hút một cái khỏe miệng nước bọn, lung lay tay nhỏ, nhanh lên, ngửa tay. Đường Xanh cười lập xuống cái này không thể làm trái lời thề, 17 năm đường tỉnh kinh, không biết hắn cần bao lâu, có lẽ chờ hắn trở về, tiểu cô nương hải tử cũng có lớn như vậy. Tiểu cô nương thoải mái cười, dẫn đầu chạy vào thôn, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nói, đúng rồi, ta họ Hà, tên Hữu An, ta hiện tại không biết chữ, không biết rõ là cái nào mấy chữ, nhưng ngươi cũng không thể quên. Đến thời điểm bạn nhất quên ta nhà ở nơi đó, tìm người nghe ngóng tên của ta, cũng không thể quên đi. Đường Xanh liên tục đáp ứng, lại không chú ý tới tiểu cô nương u oán ánh mắt, đi theo tiểu cô nương dì Hữu An sau lưng đi trong nhà nàng, nói rõ sự tình mọi nguồn, lại cho tiểu cô nương làm chứng giả, ăn một bữa cơm chay liền muốn rời đi, cũng là bị cực lực giữ lại, nói cái gì cũng muốn để hắn ở thêm mấy ngày, tiểu cô nương càng là ôm chân của hắn không cho hắn đi, sau đó bị tin Phật mãi mãi một bàn tay đập vào trên mông đít nhỏ, kéo ra. Nhưng là tùy ý một người nhà như thế nào giữ lại, Đường Xanh vẫn là nói dối rời đi, hắn cũng không dám dừng lại lâu, vạn nhất mấy cái kia nghiệt đồ hung tính đại phát, từ trên núi xuống tới, vậy coi như là hại bọn hắn, vẫn là sớm ngày lên đường cho thỏa đáng. Đêm đã khuya, Đường Xanh một lần nữa bước vào ngũ trang quan, mùi máu tanh nồng đậm thật lâu không tiêu tan, ngày xưa điệu tiên chi chủ lão quan, thế nhưng tại quan chủ tổn thương tận tiên lương hành vi dưới, thiên địa khó chứa, rơi vào thê thảm như thế hạ chẳng. Đường Xanh không nhìn ba cái đồ đệ, chu vi vơ vét đạo sĩ thi thể, quyền đương bọn hắn không có làm quá ác, cho bọn hắn một cái nhập thổ bi ăn, về phần mộ bia hắn ở chỗ này không thể bị dở dang, liền tiến vào phòng bếp, tìm ra từng túi không biết tên hạt giống, rơi tại phần mộ bên trên. Để thời gian cùng tự nhiên giao phó bọn hắn tên mới. Mai táng xong trong đạo quan đạo sĩ, Đường Xanh lại đem những hài đồng kia thi cốt một lần nữa vùi lấp, không phải hắn không muốn cho bọn hắn một lần nữa đổi một chỗ phân mộ, chủ yếu là đã nhiều ngày đã lâu, đụng một cái tức nát. Làm xong đây hết thảy, phương đông đã mọc lên màu trắng bạc, Đường Xanh tại phòng bếp làm một trận điểm tâm ăn, cũng không có gấp rời đi, mà là trong đạo quan từng gian tìm tòi, muốn tìm được trấn nguyên đại tiên gian phòng, vơ vét trên một phen, nếu như có thể đem trong tay áo càn khôn đem tới tay, còn sợ mấy cái kiêm lịch đồ tạo phản không thành. Đẩy ra một gian hiện ra đàn một mùi hương cửa phòng, liền gặp một cái mất đi tứ chi lão đạo nằm ở trên giường, vận động công pháp, chữa trị lấy cực nặng thương thế. Lý Chân Nhân mở mắt ra, trông thấy người tới, trong ánh mắt lập tức mất đi sắc thái, chỉ còn lại tuyệt vọng. Yêu tăng lại trở lại. Cảnh giới trưởng, để hắn hoàn toàn không có phát giác được, cái gì đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Xem ra bất quá là chết muộn một chút thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi cái lao xuất sinh đã chết thi cốt không còn, không nghĩ tới lấy bộ này hình dạng tử còn có thể sống tạm đến bây giờ. Đường Xanh thần sắc băng lãnh mà nói, cho ngươi một thông khoái, là ta đối với ngươi sau cùng nhân tử. Ha ha ha. Tứ chi tận không Lý Chân Nhân đột nhiên điên cuồng cười to nói, nghĩ đến đạo gia hảo kiệt cả đời, cần phải ngươi nhân tử. Dứt lời, hắn tự đoạn sinh cơ, dùng hết sau cùng một điểm lực khí, ác độc nguyên rủa nói, không nên đắc ý, kết quả của ngươi tất nhiên sẽ so ta còn thê thảm hơn. Ha ha ha, ngươi người điên, ngươi chính là người điên. Chương 10. Tam thi thiền một trận mưa thu một trận lạnh, đổi tên là ngũ trang quan đạo quan tại tinh tế dày đặc mưa thu hạ bị đại hỏa thôn vệ hầu như không còn, phụ cận trong thôn trang phẫn nộ thôn dân hoặc là cái gửi quãng, túi dẫn theo chứa trong đạo quan đáng tiền vật phẩm, thật vui vẻ hướng dưới núi đi đến. Tiểu cô nương Hà Hưu An màu hồng váy áo khoác một kiện áo đông, lộ vẻ có chút cồng kềnh, lại là không chút nào ảnh hưởng nàng chạy tốc độ. Cùng nàng cùng nhau bị hiến tế cho Thiết Anh yêu thụ những hài tử còn lại, trên tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều bị dọa ra chút ma bệnh. Chỉ có nàng vẫn là giống nhau thường ngày, ngược xuôi, hoạt bát chơi đùa, người trong nhà một khi không coi chừng liền một mình một người hướng trên núi này lên, tìm kiếm những cái kia hiếm ai biết quả. Thừa dịp mãi mãi đọc Phật kinh, tiểu cô nương hai tay nâng hạ treo trên tường mũ rộng đành, mang tại cái đầu nhỏ bên trên, cẩn thận nghiêm túc chuẩn ra ra môn, sau đó ha 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 mà cười cười, tại tí tách tiểu vũ bên trong vui sướng chạy. Không biết rõ xối qua mưa quả có thể hay không so bình thường càng ăn ngon đâu. Tiểu cô nương trong lòng chờ mong, lại đột nhiên thấy phía trước trên đường đứng đấy một vị rất đẹp nữ tử, giống như là trên trời tiên tử, không có mâu thân xinh đẹp chính là. Nữ tử người mặc một bộ áo trắng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non giống như tuyết trắng, một đôi tròng mắt như hạo nguyệt đồng dạng sáng tỏ. Tại cái này vũng bùn thôn đường nhưng không thấy nàng váy áo trên nhiễm phải một điểm bùn đất ố uế, tinh tế dày đặc nước mưa càng là không một giọt có thể rơi ở trên người nàng. Minh Nguyệt mỉm cười nhìn về phía tiểu cô nương, ôn nhu cười nói, tiểu muội muội, ngươi có nguyện ý hay không cùng tỷ tỷ lên núi tu hành a? Núi xa xa, đường dài rằng giặc 108.000 dặm. Khi nào mới có thể đến Tây Thiên? Đường Xanh cưỡi trên bạch long mã lung la lung lay, bắt lấy câu này lần qua lộn lại oán trách. Ly khai tiểu cô nương nhà tiếp tục đi về phía tây đã có cái 13-14 ngày, trong khoảng thời gian này ngoại trừ Liên Miên Đại Sơn bên ngoài cái gì cũng không có gặp, chớ đừng nói chi là bốc lên khói bếp người ta. Mỗi ngày màn trời chiếu đất là hắn chưa hề tưởng tượng qua vất vả, cưỡi ngựa cưỡi chỉ sợ cái mông trên đều sinh ra một tầng vết chai. Bất quá cũng may, ba cái nghịch đồ trải qua hắn tự tay chèn ép an phận không ít, kia con khỉ ngang ngược đã 3 ngày không có động thủ đánh qua hắn. Sát trời bất chi bất giác ở giữa dần dần ảm đạm, đang lúc Đường Xanh phàn nàn lại muốn lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường thời điểm, đã thấy phía trước cách đó không xa tọa lạc lấy một tòa miếu nhỏ, chỉ bất quá nhìn đã hoang phế thật lâu, khô héo trèo tường hổ cơ hồ muốn đem vách tường toàn bộ xâm chiếm. Căn cứ ta lịch duyệt đến xem, nghỉ đêm cũ nát miếu cổ không phải gặp quỷ, chính là đụng yêu. Không ở cũng được, ta họ Đường cũng không họ Ninh. Đường Xanh trong lòng có chút rụt rè, một khi chính mình gặp được nguy hiểm ngoại trừ Bạch Long Mã bên ngoài, mấy cái này lịch đồ cũng sẽ không giống nghiêm chỉnh Tây Du ký bên trong, đem hết tất cả bộ liếng, cứu sư phó tại thủy hỏa. Không cùng yêu quái quần công, bỏ đá xuống giếng coi như thắp nhang cầu nguyện. Đi mau, có thể tính gặp được một cái đặt chân địa. Chư Bát Giới nuốt xuống miệng bên trong nhai nát xương cốt, trong ánh mắt lóe lên dục vọng hỏa diễm, khiêng đinh ba, dắt ngựa liền hướng trong miếu đổ nát bởi. Đường Xanh còn muốn khuyên hơn mấy câu, lại phát hiện căn bản là không có cái gì có thể thuyết phục người lý do, chớ đừng nói chi là thuyết phục cái này ba cái một thân phản cốt ra hỏa. Đi vào cũ nát biệt lạc, cái chốt ngựa tốt, gặp cung phụng tượng Phật trong chủ điện ẩn ẩn có ánh lửa chợt chợt, xem ra đã có người dẫn đầu tới đây, nhóm lửa qua đêm. Ừm, càng giống hơn. Đẩy ra hờ khép cũ nát cửa gỗ, dẫn đầu đập vào mi mắt là mang lấy một cái nồi đống lửa, nhàn nhạt mùi gạo truyền vào xoang mũi, khiến đói khát Đường Xanh điên cuồng nuốt nước bọt, nhìn quanh chu vi lại là không thấy có người. Thật là thơm a. Kia ta lão chư liền không khách khí. Chư Bát Giới một thanh vỡ ra Đường Xanh, nắm lên gác ở trên đống lửa cái nồi, cũng không để ý cháo nóng hổi liền hướng miệng bên trong rót. Đường Xanh vừa định ngăn cản, có thể kiêm ngốc tử yết hầu mắt thô, không đợi hắn lên tiếng liền đã toàn bộ ăn vào bụng. Cùng lúc đó, một vị người mặc trắng thuần tăng y đi, ôm một bó củi khô tuổi trẻ hòa thượng một cước bước vào ngưỡng cửa, thế nhưng là có người đến. Đường Xanh định thần nhìn lại, mới phát hiện đó là cái mù mắt hòa thượng, lập tức càng thêm áy náy, nhưng là hắn thân không gạo cũng vô cả lương, không có cách nào bồi thường cái này hỗn loạn. Là bần tăng giáo đồ vô phương, ăn cháo, nhìn sang đạo hữu rộng lòng tha thứ. Đường Xanh lúng túng ngón chân chụp điện, nhất thời nhớ không ra thì sao làm như thế nào xưng hô đồng hành, thế mà đụng tới cái đạo hữu. Đạo hữu? Mù mắt hòa thượng nhíu mày, chợt lại thư giãn ra, ấm áp cười nói, không sao, không sao, tiểu tăng cái này còn có chút lương thực dư, như trưởng lão không chê, nhưng cùng tiểu tăng cùng nhau hưởng dụng. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Đường Xanh làm bộ niệm một câu pháp hiệu. Mù mắt hòa thượng từ Đường Xanh trong tay tiếp nhận cái nồi, rót nước sạch, lại lấy ra một chút gạo thơm, đặt ở trên lửa nấu chín, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương, hoàn toàn không giống như là mù mắt người. Giống như là nhìn ra Đường Xanh nghi ngờ trong lòng, mù mắt hòa thượng khẽ cười nói, tiểu tăng mặc dù mù mắt, nhưng lại có thể thấy được thế gian vạn vật bản tính, nhân chi bản tâm bản giống. Đường Xanh nửa tin nửa ngờ tán dương vài câu, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác, cái này khoác lác nói cũng quá mơ hồ, không phải là cái không tuân thủ giới luật lừa đảo a. Mù mắt hòa thượng khuấy động cháo, hỏi, còn không biết trưởng lão pháp hiệu vì sao? Sư đồ bốn người từ đâu tới đây, lại đi hướng phương nào? Kinh điển vấn đắc câu, xem ra tại cái gì phiên bản đều, thế là Đường Xanh hơi nổi lên một cái thổ tử, đáp, vẫn tăng pháp hiệu tam tạng. Từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, phụ Đường Vương chi danh tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, cứu con dân tại khổ hải. Tam Tạng trưởng lão thật là tại thế Phật sống mù mắt hòa thượng ngoài miệng tán dương, mất đi thần thái con mắt hiện lên một vòng sáng sắc, giãn ra lông mày lập tức chăm chú nhăn ở cùng nhau. Bốn nên chỉ có hai người cũ nát miếu nhỏ trong mắt hắn xuất hiện không nên xuất hiện nhân vật, thậm chí có thể nói không nên xuất hiện ở cái thế giới này nhân vật. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Bạch Long Mã thật đúng là như nghe đồn như vậy à? Ta siết cái Như Lai Phật Tổ đã đem Tam Thi Thiền luyện đến như thế dọa người trình độ sao? Ba đạo Tam Thi tàn hồn, rõ ràng đều là hóa thần cảnh đỉnh phong. Thanh Huyền Sơn, Khung Đỉnh Tông. Chư kế Tuyền Phong Trần mệt mỏi ngự kiếm trở về chỗ ở, vừa bưng lên đệ tử trình lên thanh thần hồ nước trà, một vị tin phòng quản sự bưng lấy một thanh truyền tin phi kiếm ở ngoài cửa cầu kiến. Tin phòng quản sự đem phi kiếm trình lên, trầm giọng nói, đây là gió mát trăng sáng 7 ngày tiền chuyện tới phi kiếm, mời tông chủ xem qua. Biết rõ, lui ra đi. Chư kế Tuyền không chút hoang mang nhấp một miếng nước trà, một cái tay tại trên phi kiếm môi qua, trầm ngâm một lát lúc này ha ha cười nói, cái này Lý lão đạo thật sự là cười đến trong cơ thể ta trầm tích chi khí cũng bị mất. Quả nhiên bằng vào vận khí có được đồ vật, kiểu gì cũng sẽ dựa vào thực lực trả lại, thế mà muốn dựa vào một đạo rách dưới trận pháp cùng thiết anh yêu thụ liền giết chết yêu tăng, ai u, thật sự là chết cười ta. Không được. Người tới nâng mút đến, ta được ghi chép lại, không vui vẻ thời điểm lấy ra vui vẻ vui vẻ. Các loại phong yêu bằng ngông, được tốt đẹp phong quang hiển thị do nữ đệ tử nghiên tốt mực nước, chư kế Tuyền lại là trên giấy viết xuống cùng vừa rồi nói tới hoàn toàn khác biệt đồ vật. Nhẹ nhàng thổi làm mực nước, chư kế Tuyền đem ghi lại lít nha lít nhít tiền tài địa bảo trang giấy nhét vào đệ tử bộ ngực sữa bên trong, Linh Nhi, ngươi đi giao cho Tôn trưởng lão. Để hắn trong vòng 3 ngày đem phía trên vật liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, 3 ngày sau ta còn muốn trở về phương Tây Phật quốc, Chu Ma đại trận không thể rời đi vì sư a. Đúng rồi, ngươi lại thông báo Tôn trưởng lão một tiếng, muốn hắn tại Tuyên Dương yêu tăng giết sạch Quan Âm viện cùng Lễ Huyền xem sự tình hơn ngàn vạn không thể keo kiệt, ta tông cùng phương Tây Phật quốc hợp xây Chu Ma đại trận sự tích càng phải để thiên hạ đều biết. Linh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi một tiếng, vừa muốn rời đi, nhưng lại bị sư phó gọi lại. Nhìn sư phó chi nhớ này, đều cho bận điệu quên, Linh Nhi ngươi ngày mai đi năm răng núi tìm ngươi sư tỷ, đưa ngươi tiểu sư muội mang về tông môn. Chương 11. Sư phó, ta nhìn ngài cũng là phong vận vẫn còn ta siết cái Như Lai Phật Tổ a. Tâm viên, ý mã, bát giới, sát lục, tham sân si, thành Phật chấp niệm, còn có các loại loạn thất bát tao ác niệm tà niệm làm sao phức tạp như vậy, bạch chuẩn bị. Làm không được, đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Mù mắt hòa thượng nhìn xem Đường Xanh sau lưng ba cái tốt giống như trong sách đi ra nhân vật, trong lòng hùng hùng hổ hổ không ngừng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội cái kia, ai có thể nghĩ không chỉ có gió đông không có mưa tới, mẹ nó còn trời mưa. Đường Xanh bị nhìn có chút run rẩy, trước kia liền nghe nói chậu rửa chân gà bên kia hòa thượng cho rằng gần nam sắc không tính phá giới, hôm nay sẽ không xui xẻo như vậy để cho ta đủ phải. Vừa rồi thổi khoác lác, không phải là vì lừa gạt lão tử lên giường đi. Cái này lão đang nghĩ cái gì đây? Nghe nói Đường Xanh tiếng lỏng, mù mắt hòa thượng lập tức giận không chỗ phát tiết, muốn đi lên liền cho hắn một cái tát, nhưng đột nhiên giống như là nhìn thấu cái gì ghê gớm sự tình, thần sắc lại biến, tại sao có thể như vậy chủ hồn cùng tam thi tàn hồn thế mà không phải cùng một cái thần hồn phân liệt ra. Lúc đầu thần hồn đã toàn bộ dung nhập tam thi tàn hồn chúng. Hiện tại chủ hồn lại bất quá là một cái nhỏ yếu phàm nhân. Hắn một rất rười, vì cái gì không có bị tam thi tàn hồn cho trực tiếp chia ăn. Có gì đó quái lạ. Thế mà còn có ta nhìn không thấu cổ quái. Khiếp sợ cảm xúc dần dần bị bi thương che giấu, mù mắt hòa thượng thần sắc cảm đạm, hốc mắt từng đỏ, hai đầu lông mày tràn ngập đau thương, cố nhân đã qua đời, không có biện pháp nữa có thể cứu. Cái này hòa thượng này không phải là người điên a? Luyện tập trở mặt đâu? Đường Xanh hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên phát hiện Bạch Long Mã không biết khi nào tránh thoát trói buộc, rũi cái đầu tại cửa ra vào ăn cỏ đây. Giống như lại làm kiện chuyện ngu xuẩn, Bạch Long Mã còn cần buộc mù mắt hòa thượng dần dần thu hồi bi thương cảm xúc, ảm đạm trong ánh mắt phảng phất tách ra thôi sán tinh sông, khám phá lấy Đường Xanh hết thảy. Chủ hồn cùng tam thi tàn hồn không còn là đồng xuất bản nguyên, mặc dù y nguyên giống như trước như vậy mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng chủ hồn, lại nhiều hơn định ý, như chủ hồn tâm trí không kiên định bị triệt để ảnh hưởng, sợ rằng sẽ bị ba đạo tam thi tàn hồn điểm mà an chi tê làm sao vô luận chủ hồn vẫn là tam thi tàn hồn đều chấp nhất tại tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thành Phật chấp niệm vẫn là như vậy nặng sao? Không nên a. Đã là ngoại giới khách tới vì cái gì bị người khác chấp niệm ảnh hưởng ta nhìn lầm? Không nên a. Thế nhưng là vì cái gì có nhiều như vậy địa phương kỳ kỳ quái quái không giải thích được? Trầm tư thật lâu, mù mắt hòa thượng góc miệng nổi lên cười khổ, trên mặt dâng lên một tia không dễ dàng phát giác xoắn xuýt, có lẽ mượn nhờ sư phó di vật có thể giải quyết triệt để cái này tùy thời đều có thể mất khống chế mầm tai họa, nhưng là ta nghĩ hẳn là cho cái này đến từ dị giới hài tử một cái cơ hội, sống tiếp cơ hội. Hắn đã làm đủ tốt. Hạ quyết tâm, mù mắt hòa thượng đứng người lên, đối đường xanh thi cái lễ, Tây Thiên đường xá xa xôi, dù hoặc đông đảo, nhìn tam tạng trưởng lão có thể kiên định bản tâm, chớ có bị dụ hoặc rơi vào ma đạo. Trưởng lão mời ghi nhớ vấn Phật, không bằng vấn tâm. A, tốt 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 ghi nhớ. Đường xanh bị làm có chút không nghĩ ra, chắp tay trước ngực, cùng hắn hoàn lễ, lại ngẩng đầu nhìn lúc, đã không thấy mù mắt hòa thượng thân ảnh. Ai, người đâu? Người nổi đường á. Đường xanh rất nhanh kịp phản ứng, mù mắt hòa thượng rất có thể là phương Tây vị kia Bồ Tát Phật tổ, gặp hắn vài ngày trước nói hoang, đặc biệt đến gõ một cái. Không đúng, hắn vừa rồi có phải hay không thầm rèm pha ngã Phật rồi? Xem ra là đạo giáo thần tiên. Vấn Phật, không bằng vấn tâm, nhưng là nội tâm nói cho ta, nó không muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không muốn chịu khổ bị liên lụy, muốn được nhà ai công chúa cho chiếu là phò mã, qua cẩm y ngọc thực thời gian, muốn ăn gà rán, càng muốn ngồi hơn tại trên long ỷ một bên nhìn công chúa nhảy thoát ý vũ, một bên ăn gà rán đường xanh khuấy động nóng hổi cháo hoa, thu hồi trong lòng không thiết thực ý nghĩ, lại đột nhiên cảm giác hai vai bị gắt gao kèm ở, một cú gấp rút nồng đậm hô hấp đánh vào trên. Gáy, dính chặt heo lưới thuận áo miệng trượt vào lưng. Sư phó, ta nhìn ngài cũng là phong vận vẫn còn nhạc phong chi đỉnh. Mù mắt hòa thượng cúi đầu, trong tay cũ nát mọ câu được câu không đập, đờ đẫn thần sắc dưới, là nhiều năm qua tất cả cố gắng hóa thành hư không bi thương cũng không biết làm sao. Đột nhiên, hàn mang hiện lên, hai thanh phi kiếm lặng yên không tiếng động gác ở trên cổ của hắn, một xanh một trắng hai vị nữ tử tùy theo hiện thân. Thì không hòa thượng, ngươi cùng yêu tăng gặp mặt là vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ trợ trụ vi ngược không thành? Minh Nguyệt lạnh lùng nói, tịch không không để ý trên cổ phi kiếm đoan chính tư thế ngồi, gì cũng không sợ mà nói, tiểu tăng cùng sư thúc gần trăm năm không gặp mặt, hôm nay đặc biệt tại miếu hoang chờ đợi, tự ôn chuyện, chẳng lẽ xúc phạm triều đại nào luật pháp? Không muốn miệng lưỡi chân trù, hảo hảo bàn giao tại sao muốn cùng yêu tăng gặp mặt. Thanh phong rõ ràng không có Minh Nguyệt trầm ổn, trường kiếm trong tay hơi ép xuống, mang ra một chút tiên huyết, hung tợn chất hỏi. Đao kiếm không có mắt, cô nương không nên tức giận, đến lúc đó hối hận không kịp. Thì không nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, bất đắc dĩ mà nói, tiểu tăng đều nói là cùng sư thúc ôn chuyện, cô nương vì sao không tin đâu? Chẳng lẽ là muốn cho tiểu tăng cởi quần áo ra cùng hai vị cô nương thẳng thắn đối đãi? Ngươi cái hoa hòa thượng không biết xấu hổ, không hổ là cùng yêu tăng sư xuất đồng môn, đều là tai họa. Xem kiếm. Thanh phong trong lòng vừa thẹn lại giận, huy kiếm quét ngang, ai ngờ hòa thượng kia không trốn không né, không làm bất luận cái gì ứng đối. Sau một khắc, phi kiếm như cắt đậu hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay chém đứt đầu lâu. Nhìn xem lăn xuống trên mặt đất đầu, Thanh Phong đột nhiên một cái hoảng hốt, kia chùy lủi trên đầu thế mà dài ra 3000 tóc đen, phổ thông nam tử khuôn mặt cũng dần dần biến thành nhu hòa tinh xảo nữ tử khuôn mặt. Sư sư tỷ, Thanh Phong tâm thần lập tức thất thủ, ôm lấy trên đất đầu ngây ngốc không biết làm sao, rõ ràng chặt xuống chính là Tịch Không Hòa thượng đầu, làm sao lại biến thành Minh Nguyệt sư tỷ? Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, nàng không thể tin được, thế mà tự tay giết bị nàng coi là thân tỷ tỷ Minh Nguyệt. Đều nói không nên tức giận, hiện tại hối hận không trước đây đi. Tịch Không Hòa thượng thanh âm tại sau lưng truyền đến, Thanh Phong cầm lên bảo kiếm đột nhiên chém về phía sau lưng, nhưng căn bản không thấy tung tích dấu vết. "Sú Hòa thượng, cút ra đây cho ta, ta muốn giết ngươi." Thanh Phong ôm Minh Nguyệt đầu lâu, hốc mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát tầm lên. Tịch Không thanh âm từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, "Hai người các ngươi độ kiếp cảnh là đánh không lại tiểu tăng, vẫn là khóc chít chít về nhà mời sư tôn đi. Nhớ kỹ giúp ta cho Tiếu Diện Hổ truyền lời, liền nói lại làm cái gì chu ma đại trận, lao tử mẹ nó chẳng ngươi. Đáng chết Hòa thượng, ngươi có gan ra, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi." Thanh Phong tâm phòng triệt để thất thủ, một bên khóc ròng ròng một bên huy kiếm bốn phía chém lung tung. Có loại lại có thể thế nào? Ta một tên hòa thượng, chẳng lẽ cô nương ngươi còn muốn cho ta sinh một cái tiểu hòa thượng? Thì không thu hồi tâm thần huyễn cảnh, thoải mái cười nói, không đùa các ngươi, nhớ kỹ không muốn chỉ chuyên chú với tu vi trên tăng trưởng, cũng muốn củng cố tâm cảnh, bằng không lần tiếp theo đụng phải ta lại muốn bị bừa bỡn. Ngươi hỗn đản! Thanh Phong một kiếm đâm thủng Tịch Không lồng ngực, sau một khắc, cái sau lại giống như là trong nước huyễn nguyệt đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Phong tỉnh táo, không nên bị Tịch Không hòa thượng ảnh hưởng tới tâm thần. Minh Nguyệt lôi kéo Thanh Phong mảnh khảnh cánh tay, nhu hòa đặc thù linh khí nương theo lấy thanh linh tiếng nói an ủi tinh thần của nàng. Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, quay người ôm thật chặt ở Minh Nguyệt tinh tế vòng eo, khuôn mặt dán tại ngạo nghệ lưỡn lên bộ ngực bên trên, ủy khuất ba ba khóc giống lên. Minh Nguyệt tỷ tỷ, kia sứ hòa thượng sắp làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Minh Nguyệt ôn nhu an ủi Thanh Phong, một cái tay sờ về phía trắng non cái cổ, trong lòng một trận hoảng sợ, nàng vừa rồi đích đích xác xác trải qua một lần tử vong. Chương 12. Từ mẫu Hà Bạch hòa thượng, ngươi muốn ăn quả sao? Hà Hưu An nhìn xem đột nhiên xuất hiện hòa thượng áo trắng, rụt rè duỗi xuất thủ đem một viên quả táo đưa tới, chập chờn ánh lửa chiếu rọi ra trên mặt nàng bất an. Bạch hòa thượng, thì không chấp chấp chống rông đôi mắt vô thần, tiếp nhận quả táo cắn một cái, nói: "Tiểu cô nương ngươi cảnh ngộ kỳ lạ, nhìn như là ngọc thô, kỳ thật đã trải rộng vết dạng, lên núi tu hành quả thật hạ hạ tiến hành, vẫn là đi về nhà đi." Nghe vậy, Hà Hưu An đầu tiên là sững sờ, sau đó yên lặng ngồi xuống thân, cầm lấy một cái nhánh cây khuấy động lấy trước mắt trước người đống lửa, nhét một cái miệng nhỏ, chịu đựng không để cho mình phát thiết. Nàng kỳ thật căn bản cũng không muốn tu cái gì tiên, nghe tiên tử tỷ tỷ nói tu hành địa phương rời nhà có thật xa, khả năng nhiều năm đều không gặp được cha mẫu thân cùng nãi mãi, nhưng lúc đó cha cùng mẫu thân nghe được tiên tử tỷ tỷ nói nàng là cái gì tu hành bại hoại thời điểm sướng đến phát rồi, tại tổ tông trước bài vị một mực khen nàng có triển vọng lớn, tương lai có thể suốt ngày trên thần tiên. Cho nên nàng không thể trở về nhà, nàng không muốn để cho cha cùng mẫu thân không cao hứng, không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Thì không chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài nói, kia tiểu tăng liền không bắt buộc, nhưng phải nhớ cho kỹ tu hành đường xá quỷ quệt khó dò, muốn đối bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều muốn ôm lấy ba phần lo nghĩ. Thoại âm rơi xuống, hòa thượng áo trắng biến mất không thấy gì nữa, kia lời nói lại tại tiểu cô nương nội tâm thật lâu không tiêu tan, cuối cùng lặng yên không tiếng động ẩn nấp tại phôi thai bộ dáng nhân sâm quả bên trong. Đáng chết xú hòa thượng lại còn dám xuất hiện tại bản cô nương trước mặt. Không trung truyền đến một tiếng khét đều, thanh phong xuất hiện tại tiểu cô nương sau lưng, xoa nắn lấy tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ cười hì hì nói, tiểu sư muội, cái kia xú hòa thượng không có khi dễ ngươi đi. Nếu có, cho sư tỷ nói, sư tỷ cái này rút kiếm chặt hắn. Còn nói con lác. Minh Nguyệt trừng mắt liếc không tim không phổi sư muội, thở dài nói, trăm năm trước, Tịch Không hòa thượng tu vi thậm chí còn không bằng chúng ta, hôm nay cùng đối đầu lại không hề có lực hoàn thủ chờ hoàn thành sư tôn giao phó nhiệm vụ, chúng ta cũng nên bế quan một đoạn thời gian, cố gắng tu hành. Thanh Phong càng xem cái này tiểu sư muội càng là ưa thích, một ngụm thân tại tấm kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy không thèm để ý mà nói, kia xú hòa thượng khẳng định làm nhu lợi, không có bản lĩnh thật sự. Tỷ tỷ không muốn hôn, thật ngứa. Hà Hưu An bị đùa khanh khách cười không ngừng, lúc trước vẻ u sầu quét sạch sành sanh, xem ra vừa rồi mặc áo trắng hòa thượng là cái xấu hòa thượng, khi dễ hai người tỷ tỷ, sớm biết rõ không cho hắn quả, đều là hòa thượng một chút cũng so không lên hử. Xú hòa thượng, ta đều nói cho ngươi ta tên gọi là gì, thế mà đều không nói cho ta ngươi tên gì, không có lễ phép không có cấp bậc lễ nghĩa. Không cùng ngươi tốt, cũng không cho ngươi quả ăn. Tiểu cô nương góc miệng có chút nhếch lên, giống như đã nhìn thấy hòa thượng cho nàng xin lỗi cầu hòa tốt bộ dáng. Bình minh sắp tới, Đường Xanh ngồi tại miếu hoang một góc, ôm rách dưới quần áo, một mặt sinh không thể luyến, mẹ nhà hắn, xuất sinh à. Không chỉ có muốn ăn ta, còn muốn đem ta ăn xong lau sạch, trinh tiết kém chút liền không có. Tinh khiết biến thái bản Tây Du, biến thái đến nhà. Một cái coi hắn là khỉ buồng lịch, một cái từ từng cái phương diện đồ hắn thân thể, một cái chỉ cần không ngồi xuống, chính là giết. Hắn đã không có dũng khí tại cái này thỉnh kinh đoàn đội đợi tiếp nữa, đến tranh thủ thời gian vứt bỏ bọn hắn, tự lập môn hộ, bằng không lớn quốc khó đảm bảo. Nói làm liền làm, thừa dịp sắc trời còn sớm, ba cái nghịch đồ còn đang ngủ, Đường Xanh lặng lẽ chuồn ra miếu hoang, cưỡi lên bạch long mã đoạt mệnh phi nước đại. Hắc hắc, cháy mau, cháy mau. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến hơi có vẻ bén nhọn rêu cợt tâm thanh, Đường Xanh lập tức tê cả da đầu, mãnh kẹp bụng ngựa muốn mau thoát đi, một bên lại đột nhiên nhảy lên ra một đầu đại hắc lợn rừng chặn đường đi. Chư bát giới khôi phục hình người, xoa bụng, miệng lớn thở dốc nói, sư phó ngài lao nhân ra chạy cái gì nha? Có thể mệnh chết ta lão chư, ngài nếu là ngại Tây Thiên đường xá vất vả, nghĩ về đại đường khi ngài ngự đệ lao ra, trước tiên có thể tiến ta lão chư trong bụng nghỉ ngơi một chút, ta chờ ngài vừa mở mắt liền đến Tây Thiên. Hiền đồ hiểu lầm, vi sư thân phụ trách nhiệm làm sao có thể dễ dàng buông tha, bất quá là nhìn các ngươi ngày gần đây quá mức vất vả, nghĩ đến đi tìm gia đình cho các ngươi hóa bông nhiên cơm chay ăn. Đường Xanh đắng chát giả cười, đánh cũng lại, chạy không thoát, chỉ hy vọng có thể làm sạch sẽ chỉ toàn đi đến Tây Thiên. Chư bắt giới vô cái bụng, ôm ôm mà nói, vậy nhanh lên đi thôi. Ta lão chư đã sớm tối hầu tự dừng tay. Sư phó có thể gánh không được ngươi một gậy, óc đánh tan coi như không ăn ngon. Nghe vậy, doa đến Đường Xanh vội vàng thúc vào bụng ngựa, kia một gậy nhưng lại chưa rơi xuống, là kia con khỉ ngang ngược vì đùa cợt hắn cố ý hành động. Đây là, Sa Ngộ Tịnh khiêng hành lý chậm rãi đi tới, dùng bình tĩnh ngựa khí nói để Đường Xanh không rét mà run lời nói, sư phó nếu là lại nghĩ vứt bỏ chúng ta mà đi, ta cũng chỉ có thể lại thêm một viên Phật châu, lại đợi thêm một đời. Uy hiếp ta. Đường Xanh hận nén giận, dần dần phân biệt ra khác biệt ý vị, vừa rồi Sa Hòa thượng có ý tứ là nói, không có ta cái này thỉnh kinh người đi không được Tây Thiên thỉnh kinh. Cùng hắn tại ngũ trang quan nói không đồng dạng á nha. Ta minh bạch, nộ tình ái đồ lúc ấy là vì che đậy kia hai cái nghịch đồ mới nói như vậy, là vì tìm cơ hội cùng tiểu Bạch Long cùng một chỗ cứu ta. Ái đồ, là vi sư trách oan ngươi, đến vi sư cho ngươi một cái yêu ôm một cái. Chợt, Sa Ngộ Tịnh lập tức nổi gân xanh, trong tay khô lâu Phật châu bị bóp cái vỡ nát, trong mắt chứa sát ý quay đầu nhìn về Bạch Mã phía trên lại hung hiểm đuổi đến mấy ngày đường, Đường Xanh mới đi ra khỏi bên này Liên Miên Đại Sơn, sau đó liền đuổi đến 3 ngày đường mới gặp một tiểu trấn. Tiểu trấn y thủy xây lên, có thể là cái nào đó quốc gia giao thông đầu mối then chốt, thấy nhiều các nơi thương khách, càng phồn hoa, chỉ là thanh lâu ký viện đều không phải là hai cái thủ trưởng có thể đếm ra. Thật vất vả mới nhìn thấy người ở, Đường Xanh cũng không có tại tiểu trấn dừng lại thêm, truy cứu nguyên nhân trừ bát giới so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ, cũng mặc kệ có hay không bạc gặp đồ ăn liền ăn, gặp nữ tử liền hôn, hại hắn nửa canh giờ chịu 6 bữa đánh. Trên bến tàu từng chiếc thuyền hàng dừng sát ở bên bờ chờ đợi lấy từng cái mặc đơn bạc bẩn thỉu lao công đem hàng hóa vận lên thuyền đi. Mà cỡ nhỏ mang người tàu chở khách chỉ có thể dừng sát ở nơi nhỏ lánh. Không đợi Đường Xanh tiến lên, liền có mấy cái thuyền phu xuống tới, nhưng nghe xong hắn không có tiền, mấy người mắng vài câu giải tán lập tức. Ta không có tiền liền nên cho ngươi mắng sao? Mắt chó coi thường người khác đồ chơi. Đường Xanh nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi không cam lòng mắng vài câu, sau đó tranh thủ thời gian đổi một bộ sắc mặt, hảo ngôn an ủi Ngộ Tịnh ái đồ. Gặp sư phó chịu đủ, kém chút liền muốn giết người. Đang lúc Đường Xanh phát sầu muốn như thế nào qua sông thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo hơi có vẻ thô kệch giọng nữ, trưởng lão ngồi thuyền của ta qua sông đi, ta không lấy tiền. Quay người nhìn lại, là một cái thuyền phu ăn mặc nữ tử, ước chừng hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, trên bàn tay có thể gặp vết chai vết rách, ấm áp mỉm cười để cho người ta không khỏi sinh lòng thân cận. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Đường Xanh nói một tiếng Phật ngữ, trong lòng có chút xoắn xuýt có muốn cự tuyệt hay không nữ tử hảo ý, bọn hắn nhiều người, còn có một con ngựa, một đầu thuyền nhỏ căn bản không ngồi được. Nhưng mà, hắn mới phát hiện quá lo lắng, Chư Bát Giới không biết khi nào nhảy xuống nước truy đuổi bảy cá đi, mà Tôn Ngộ Không thì không làm nhân tử, ngoặt chạy Bạch Long Mã đối với hắn cái này sư phó không quan tâm, đạp nước mà đi, hiện tại bên người chỉ còn lại có Sa Hòa Thượng một người. Đường Xanh lúc này hóa thân định nọ tiểu nhân, mở miệng một tiếng nữ Bồ Tát đều, cùng nữ tử một đường nói chuyện phiếm ngồi lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chạy được một đoạn ngắn đường, Đường Xanh đột nhiên phát hiện bên bờ bách tính đều tại chiều bên này quỳ lạy, gặp này chẳng cảnh, hắn không khỏi có chút oán thầm những người này phản ứng chi độn, kia con khỉ ngang ngược đều cưỡi ngựa chạy ra bao xa, mới phát hiện có thần tiên. Lại chạy được hồi lâu, đã không thấy bến tàu tung tích, nhìn qua thanh tịnh tĩnh mịch nước sông, Đường Xanh không khỏi cảm thấy có chút khát nước, liền đưa tay nâng lên một bụng nước, hoạch uống một hớp tiến vào bụng. Nữ Bồ Tát, đây là cái gì sông a? Mới ngày mùa thu nước này làm sao lạnh cùng mùa đông khắc nghiệt nước đá đồng dạng. Đường Xanh căng thẳng bờ môi, sợ lại để lọt một điểm gió tiến đến, nước này lại răng. Nữ tử thuyền phu xoa xoa mồ hôi chán, thuận miệng đáp, trưởng lão, cái này sông cứ gọi từ mẫu hạ. Chương 13. Ghét nữ Tây Lương Quốc một chiếc thuyền con chậm rãi tiến lên, Đường Xanh che lấy giống như muốn bụng to ra, nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày nói không ra lời. Đêm đó thật cái gì cũng không có phát sinh, ta cùng Bát Giới là trong sạch nha. Gặp Đường Xanh bộ dáng này, nữ tử thuyền phu nhịn không được cười nói, pháp sư xem xét chính là tin vào tin đồn, cũng không phải nữ tử, coi như uống cạn cái này nước sông cũng nghi ngờ không được thay. Quả thật sao? Đường Xanh vui mừng quá đỗi, nhưng càng không yên lòng, nói bóng nói gió muốn hỏi lại ra chút tình báo, thế nhưng là nữ tử thuyền phu chỉ là thở dài không muốn nhiều lời, nói là ăn người ta cơm, không thể nói lung tung người ta nói xấu. Đến cuối cùng Đường Xanh cũng chỉ là biết rõ phía trước là Tây Lương Quốc, mà không phải Tây Lương Nữ Nhi Quốc, cái khác hoàn toàn không biết, nhưng từ nữ tử thuyền phu tránh chi không nói trên thái độ đến xem, trong đó có ẩn tình khác, cái này một khó chỉ sợ không dễ chịu. Có dấu ở địa tiên chi tổ ra mặt hạ cùng yêu làm bạn, giết hại đứa bé Trấn Nguyên đại tiên là vết xe đổ, lần này định không thể lại ngây thơ dựa theo kịch bản quá quan, dù sao nơi này là biến thái bản Tây Du, cái gì đều ra ngoài ý định. Trong bụng vang lên đùng ngục cùng ngục tiếng vang, vừa rồi giống như đã 3 tháng hoài thai bụng theo một trận lặng yên không tiếng động thoát khí triệt để khôi phục nguyên dạng. Lúc này, Đường Xanh bên tai truyền đến đông một tiếng nhỏ bé tiếng vang, hắn ngồi thân thuyền hạ giống như bị một đầu cá lớn đụng một cái, hiếu kỳ nhìn lại, dưới mặt nước căn bản không thấy cá bơi bóng dáng, ngược lại có một cái bao tải thuận dòng nước dần dần dán thuyền nhỏ đi xa. Pháp sư, không muốn vớt lên đến, suối quậy. Nữ tử thuyền phu nhắc nhở trung quy là chậm mấy phần, Đường Xanh đã đem bao tải mò lên đặt ở trên thuyền. Nữ Bồ Tát, vì sao như vậy phản ứng? Chẳng lẽ Đường Xanh sắc mặt khó coi, đại khái đoán được bên trong là cái gì đồ vật? Một thanh túm đoạn đóng kín rơm rạ, mở ra trong bao bố rõ ràng là hai cô bé gái thi thể. Thân thể nho nhỏ đã bị nước sông ngâm không còn hình dáng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hẳn là vừa ra đời không lâu liền thảm tao độc thủ, thậm chí liền cuốn rốn cũng không cắt sạch sẽ. Nữ tử tâm địa mềm, thấy tình cảnh này lúc này đỏ cả bên mắt, thở dài nói, tại Tây Lương Quốc chính là như vậy, nữ nhân không tính người, ngược lại gần nhất 20 năm qua mỗi lần nữ tử hoài thai 10 cái bên trong có thể có 9 cái đều là nữ hoa tử, vì muốn cái con trai nối roi tông đường, những này nữ hoa tử liền không có cách nào sống. Cầu pháp sư có thể cho hai cái này nữ hoa làm pháp sự, để cho các nàng đến sớm Diêm Vương gia nơi đó báo đến, ít thụ chút khổ. Chỉ hy vọng các nàng đời sau đừng lại sinh đến Tây Lương Quốc. Đường Xanh nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, trong lòng ngũ vị tạp trần, thương tâm vẫn nộ nhưng càng nhiều là không thể thế nhưng, trong 20 năm 10 phần có 9 đều là bé gái, hắn không dám tưởng tượng có bao nhiêu còn nhỏ sinh mệnh chết tại thân nhân của mình trong tay, loại này tổn thương tận thiên lương tình huống lại là bởi vì một phương phong tục mà lên, hắn một cái Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng giải quyết như thế nào, làm sao cứu được những này đáng thương tiểu sinh mệnh. Không đúng. Đường Xanh đột nhiên ý thức được không thích hợp địa phương, gần hơn 20 năm gần đây 10 phần có 9 là bé gái, nói cách khác trước kia hết thảy đều là bình thường. Chẳng lẽ là cái này từ mẫu hà xảy ra vấn đề? Tóm lại nếu như có thể đem nam nữ anh tỷ lệ ở vào cân bằng tuyến bên trên, có lẽ liền sẽ không lại có nhiều như vậy bé gái thảm tao độc thủ. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh đột nhiên đình chỉ vệ động thủ bên trong khô lâu Phật tổ, mở to mắt, lộ ra một cái hàn ý sâm sâm tiểu dung, sát lục cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, gánh vác lấy không thể tha thứ chi tội, kỳ thật không phải, nó là quét sạch thế gian ô trọc một liều thuốc tốt. Biên giới, biên giới. Vi sư có thể giải quyết. Đường Xanh đội vàng an ủi, Ngộ Tịnh cái gì cũng tốt, chính là sát tâm quá nặng, có chút quá độ cực đoan. Cái này nếu là đáp ứng, một tòa thành người chỉ sợ đều phải chết sạch sẽ. Đường Xanh vốn cho rằng là tử mẫu hà xảy ra vấn đề, nguyên tắc trên viết chính là nữ tử uống xong nước sông, không cần nam tử cũng có thể sinh hạ nữ đồng, nhưng là một phen truy vấn hạ mới biết được cái này tử mẫu hà cho tới nay chính là một đầu phổ thông dòng sông, cũng không có bất luận cái gì năng lực đặc thù. Chẳng lẽ là đột nhiên có được thần tích năng lực? Đường Xanh trong đầu toát ra rất nhiều khả năng, nhưng cũng chỉ bất quá đều là suy đoán, chỉ có thể chờ đợi tiến vào đô thành nghe ngóng một phen lại làm định luận. Thuyền nhỏ một đường đi về phía tây, Đường Xanh ở trên đường lại mò lên mấy cố bị chết chìm tại trong sông bé gái thi thể, trong đó lại có một cái đều đã 2-3 tuổi tả hưu. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, Đường Xanh đối nữ tử chủ thuyền cung cung kính kính thi cái lễ, mang theo một cái ướt súng bao tải đi xuống thuyền, tại bách tính quỳ lại dưới, không nhìn người trước hiện thánh tôn ngộ không, chờ mặc từ từ đi xa. Thảo, nữ tử kia chủ thuyền khẳng định chính là cái nào đó Bồ Tát, người khác đều tại quỳ lạy trang bức Ngộ Không, liền nàng từ đầu đến cuối đều không có chút rung động nào, xem ra là mịt mờ tuyên bố nhiệm vụ tới, để cho ta sửa chữa Tây Lương quốc gác liệt tập tụ. Đi ra cùng bờ bên kia không sai biệt lắm tiểu trấn, Đường Xanh tìm một chỗ phong cảnh tú lệ ưu tinh chi địa, không có công cụ, đồ đệ một cái cũng không muốn bên cạnh bận điệu, hắn chỉ có thể cầm một khối tảng đá lên tiếng thử trên mặt đất đào lấy hố. Đem sáu cô bé gái mai táng tốt về sau, Đường Xanh yên lặng niệm một câu vẹn vẹn sẽ a di đà Phật đi theo Bạch Long Mã đằng sau hướng Tây Lương quốc đô thành đi đến. Hai ngày sau, Đường Xanh đi vào đô thành, dựa vào đường đi tìm kiếm, dựa vào chết mải cứng rắn ngâm hóa duyên tới một quyển sách nhỏ. Không có biện pháp, đầu không dùng được, hai ngày thời gian cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp đến, chỉ có thể dựa vào tiến cung trao đổi thông quan văn điệp thời điểm hỏi thăm việc này, dù sao trong cung người tài ba nghĩa sĩ đông đảo, mà lại như vậy không hợp lẽ thường sự tình, khó đạo hoàng đế Lao Nhi còn không biết một chút nội tình. Đúng, cái này ven đường hóa duyên tới sách nhỏ chính là thông quan văn điệp, ai bảo chính hiệu đường tam tạng làm mất rồi đây, làm bằng vật liệu gì dù sao đều, đại đường danh hào mới thật sự là thông quan văn điệp. Cát Duy chấm lấy lương nước, tự tục phi cơ, sự tình thần trị dân, lâm sâu dày mỏng, sớm chiều là truy đại công cáo thành, Đường Xanh hài lòng thổi bút tích, đột nhiên thần sắc cứng đờ, ta giống như không biết chữ. Nói đúng ra là không biết thế giới này văn tự, bất quá kỳ quái là có thể thế mà nghe hiểu bọn hắn nói chuyện, mà lại không có áp lực chút nào. Thảo, mặc kệ, ta nói nó là đại đường văn tự, nó chính là đại đường văn tự. Đường Xanh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhanh chân hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Lão thái giám bén nhọn tiếng nói tại cả điện vương tôn đại thần trung du lay động qua, tựa như cuối cùng mới đã rơi vào mê man dựa vào tại trên long ỷ Tây Lương quốc lão hoàng đế trong hai. Hạc phát đồng nhan Tây Lương quốc lão hoàng đế thân thể khẽ run lên, tựa như đại mộng mới tỉnh, nhìn qua lại không một người lại nhảy góp lời đại thần, vừa muốn đứng người lên ly khai, lại nghe một bên lão thái giám nói, "Bệ hạ, ngoài điện có Đông thổ đại đường tới hòa thượng cầu kiến." Đông thổ đại đường tới hòa thượng. Lão hoàng đế thần sắc không vui mà nói, "Để hắn từ chỗ nào đến, chạy về chỗ đó, không thấy." Ngay tại lúc đó, duy nhất được ban cho chỗ ngồi quốc sư cuống quýt đứng người lên, liều lĩnh nói, "Mời." Nhanh đi mời đường triều tới thánh tăng tiến điện. Lão hoàng đế sắc mặt tái xanh, nhìn về phía trung niên khuôn mặt quốc sư trong mắt sát ý chợt lóe lên sao, âm thanh lạnh lùng nói, "Quốc sư vì sao hốt hoảng như vậy, đều không biết rõ như thế nào thể thống." Quốc sư đi hướng trước, kéo lấy lão hoàng đế long bảo lo lắng mà nói, "Bệ hạ, mượn một bước nói chuyện." "Cứ nói đừng ngại." Lão hoàng đế lạnh lùng nói, "Không có dịch bước." Quốc sư âm thầm cắn răng một cái, bám vào lão hoàng đế bên hai, trộm tiếng nói, "Bệ hạ, ngài là dưới núi người, không biết trên núi sự tình, cái này nói là đường triều tới hòa thượng, chỉ sợ là cái kia giết thành tính yêu tăng." Lão hoàng đế sắc mặt càng phát ra khó coi, chân mềm nhũn kém chút tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ, "Nhanh, nhanh đi mời thánh tăng tiền đến, không, chấm tự mình đi mời." Chương 14. Đại đường mặt mũi kim loan điện bậc thang xuống, Đường Xanh một lần hồi tưởng đến nghị san trong đầu, lần thứ nhất tiến cung gặp hoàng đế khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng ngay cả như vậy khẩn trương, hắn vẫn là rất muốn đá hai cước mặt quầy khách sạn trên bậc một khối hòn đá nhỏ, hồi tưởng đến tâm tư không biết làm sao lại chạy tới thân ở ngoài cung lịch đồ trên thân, sợ bọn họ tại đặt hoàng thành phạm tội, đến lúc đó rất khó kết thúc a. Thánh tăng đường xa mà đến, thất kính, mau theo chấm lên điện đừng nghỉ. Đường Xanh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại lập tức sững sờ, chỉ gặp một người mặc áo bào màu vàng lão đầu, đi theo phía sau một đám văn võ đại thần, hướng hắn cười nhẹ nhàng nên đón. "Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta đại đường thật sự là có mặt, hoàng đế lao tử tự mình nên đón." Đường Xanh trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài vẫn còn muốn duy trì lấy cao tăng hình tượng, bần tăng đường tam tạng hữu lễ. Đứng tại đội ngũ phía sau cùng một vị tuổi trẻ quan viên trong lòng rất là không hiểu, đường tam tạng hắn tự nhiên biết là ai, có tên Tây Du ký bên trong nhân vật nhà, có thể hắn không nên xuất hiện tại trong hiện thực a. Chẳng lẽ lại là quốc sư cái này yêu nhân cùng kỳ đồng băng mê hoặc hoàng đế bệ hạ, muốn rối loạn sự tình. Đang lúc trong lòng của hắn các loại âm mưu loạn lên thời điểm, vang lên bên tai quốc sư thanh âm, "Không đúng, càng giống trong lòng ruộng vang lên, mặc kệ trong lòng các ngươi có như thế nào nghi vấn, đều đem trước mắt hòa thượng xem như chân chính đường tam tạng cung cấp, vô luận hắn làm ra như thế nào điên sự tình, đều muốn xem như vô sự phát sinh, ai như lọt nhân bánh, giết cả cửu tộc." Chư vị đại thần biến sắc, nhưng trên mặt rất nhanh liền hiện ra tiểu dung, thật giống như bậc thang xuống đứng đấy thật sự là trong sách vị kia thánh tăng. Các vị quan to hiển quý bao vây lấy hoàng đế bệ hạ cùng quần áo rách nát hòa thượng tiến vào đại điện, Đường Xanh thuận theo tự nhiên ngồi ở quốc sư vị trí bên trên. Tây Lương quốc lão hoàng đế khẩn trương cùng quốc sư ánh mắt trao đổi một cái sau ở trong tim hắn mật ngữ một phen, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, phân phó nói, "Nhanh đi chuẩn bị chai yến rượu trái cây, hôm nay chúng muốn cùng thánh tăng không say không về." Nhận được bệ hạ hậu ái, sau đó, Đường Xanh từ ống tay áo lấy ra trước đó chuẩn bị xong thông quan văn điệp, giao cho thái giám chỉnh lên, mới mở miệng lại cùng việc này không hề quan hệ, bẩn tăng 2 ngày trước độ tử mẫu Hà Lục, từng mò lên mấy cái bao tải. Ai ngờ bên trong lại đều là vừa ra đời bé gái, hỏi thăm sau mới biết được quý bảo nước gần 20 năm 10 thai có 9 thai đều là bé gái, đây là đảo ngược thiên cương, không hợp lẽ thường, không biết phải chăng là có yêu quái quái phá. Ngã Phật từ bi, nếu là như vậy, bần tăng mấy cái kia đồ đệ hàng yêu bản sự cao cường, có thể trợ bệ hạ thành trừ yêu hoạn, chỉ hy vọng bệ hạ về sau có thể ước thúc con dân tiện đái nữ tử. Đã ngươi khách khí như vậy, ta liền không khách khí. Vạn nhất thật sự là yêu tà quái phá, địch tối ta sáng, nói chết thì chết, có tình báo mới có thể gặp chiêu phá chiêu. Chỉ là không biết rõ ngay thẳng như vậy để người ta bẩn thỉu sự tình vén đến bên ngoài, có thể hay không trở mặt. Trong đại điện bầu không khí phảng phất đọc lại, lão hoàng đế tiếp nhận thông quan văn điệp tay run run rẩy rẩy, xin giúp đỡ nhìn về phía quốc sư. Quốc sư một bộ ngươi đừng nhìn ta biểu lộ, Hắn mặc dù đã là đại thừa cảnh đỉnh núi tu sĩ, nhưng thật nếu để cho cái này yêu tăng tìm tới lý do khởi sướng điên đến, coi như lại cho hắn 10 đầu mệnh cũng chạy không thoát. Yêu tăng lần này đến thăm vốn là tự dưng thai họa dựa theo hắn lúc trước tôi diễn, từ Quan Âm viện một đường hướng tây, làm sao cũng không có khả năng đến Tây Lương quốc tới. Đường Xanh gặp từ đầu đến cuối không người trả lời, từng cái ánh mắt né tránh, lập tức có chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, bất nhân bất nghĩa, giấu giếm tâm giấu mình, sát hại tính mệnh giết sinh, tội doanh ác đầy, tạo hạ vô biên chi nghiệt, chư vị đã vô tâm ăn năn, như vậy bẩn tăng. Đường Xanh còn chưa nói xong, khí chất nho nhã hiển hòa quốc sư đột nhiên túi đầu liền bái, thanh âm cực lớn trực tiếp đánh gậy hắn đón lấy nói, thánh tăng chớ có tức giận, bệ hạ cho phép con dân đi như thế tội nghiệp thâm trầm tiến hành cũng là bất đắc dĩ, tử mẫu hà hạ sát thực ở một yêu quái, 22 năm trước ở đây lập nghiệp, yêu cầu chúng ta mỗi ngày hiến tế 10 tên nữ tử cung cấp nàng tu hành, bằng không liền dìm nước kinh hành, để trăm vạn con dân táng thân tử mẫu hà. Thế nhưng kia quỷ quái bản lĩnh cao cường, vãn bối không địch lại. Không sợ thánh tăng cho cười, lúc trước không người ngôn ngữ, chỉ vì bị kia quỷ quái sợ vỡ mật, sợ để lộ tin tức bị trả thù về phần vì sao 10 thai có 9 thai đều là bé gái, vãn bối liền không thể nào biết, nhưng khẳng định cùng sông kia ngọn nguồn quỷ quái thoát không khỏi liên quan, mong rằng thánh tăng có thể hàng phục này yêu, còn Tây Lương quốc bách tính một cái thái bình hương thế. Không đợi Đường Xanh đem tin tức tiêu hóa xong, trên long ỷ Tây Lương quốc lao hoàng đế đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nước nở nói, là chấm trị quốc vô phương, hại con dân chịu khổ, như thánh tăng có thể đem quỷ vật kia hàng phục, chấm nguyện ý bỏ đi long bảo, lấy giang sơn cảm tạ. Thấy tình cảnh này, trong điện vương tôn đại thần nhóm rầm rầm tất cả đều quỳ rạp xuống đất, từng cái một thanh nước mũi một thanh nước mắt khẩn cầu Đường Xanh có thể xuất thủ hàng yêu, nôn từ chi khẩn thiết, so lão hoàng đế còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Lên lên, đều nhanh bắt đầu, bần tăng định để yêu quái kia không gặp được ngày mai mặt trời. Đường Xanh mắt trần có thể thấy hốt hoảng bắt đầu, biết rõ đại đường có mặt mũi, chưa từng nghĩ như vậy có mặt mũi, liền hoàng đế đều cho hắn quỳ xuống, thế nhưng là nhiều người như vậy cho hắn dập đầu, giảm thọ a. Quốc sư lúc này mới dám run run rẩy rẩy đứng người lên, tính mạng cuối cùng là bảo vệ. Nhanh thiết điến, để thánh tăng ăn no rồi tốt hàng yêu. Rất nhanh món ngon bày đầy cái bàn, Đường Xanh nhìn trước mắt đủ loại mỹ thực, thèm cũng không để ý lao hoàng đế động không nhúc nhích đũa, bưng lên đĩa liền hướng miệng bên trong đưa, vẫn không quên mơ hồ không rõ dặn dò quốc sư nói cho hắn một cái kia tử mẫu hà hạ yêu quái có bản lĩnh gì. An an, Đường Xanh kèm chút liền muốn khóc, đây mới là sinh hoạt. Kia màn trời chiếu đất ăn đều là cái gì, quả dại rau dại, còn thường xuyên ăn không đủ no, có thể ăn được miệng gạo vậy coi như qua Tết, đơn giản không phải người qua thời gian. Lúc này, đại điện cửa ra vào đi tới một cái quần áo lộng lẫy, khảm long thêu viền vàng tiểu nam hải, đại khái 6-7 tuổi khoảng chừng, đi đường nên ngang, phách lối đến cực điểm, xem xét chính là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân hoàng tử. Long Nhi mau tới đây. Lão hoàng đế nói, con mắt cười đến đều híp thành trăng lưỡi liềm, một tay lấy tiểu nam hải ôm vào nghi ngờ, trên mặt viết đầy cứng chiều, đột nhiên tiểu dung cứng đờ, hoảng sợ nhìn về phía Đường Xanh, miễn cưỡng cười vui nói, thánh tăng đây là chấm hoàng tử, Long Nhi, nhanh đi cho thánh tăng hành lễ. Tiểu hoàng tử một mặt không tình nguyện đi đến Đường Xanh trước mặt, tức giận mà nói, ngươi là nơi nào tới hoàng thượng, dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi hành lễ? Đường Xanh miệng bên trong chất đầy đồ ăn, khoát khoát tay ra hiệu chờ ta nuốt xuống lại nói, Long Nhi, không được vô lễ. Lao hoàng đế kinh hãi, hoảng hốt vội nói, quốc sư mắt quét ngang, nổi giận đùng đùng nói, không được đối thánh tăng vô lễ, nhanh lên trở về, bằng không đánh ngươi đánh vậy. Tiểu hoàng tử bình thường nơi nào sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này thụ loại này khí, lúc này tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài nghe lời quay người muốn ly khai, lại là trong bóng tối dở trò xấu, nhỏ chân ngắn rối ra, trực tiếp đạp đến Đường Xanh trước người cái bàn nhỏ, mắt thấy là được, mười phần thoải mái cười lớn chạy đi. Mắt thấy mỹ thực món ngon rầm rầm rơi xuống một chỗ, Đường Xanh sững sờ một giây, sau đó khống chế không nổi tức giận cấp trên. Chỉ một thoáng, quốc sư con ngươi rung mạnh, một bên đưa tay giữ chặt tiểu hoàng tử cánh tay, một bên bấm niệm pháp quyết bỏ chạy. Sau một khắc, lại đột nhiên cảm giác thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở trụ cột bên trên. Ngươi cái không có giáo dục hùng hài tử, hôm nay không phải hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Đường Xanh một thanh hất ra vướng bận quốc sư, nổi giận đùng đùng giơ chân lên đem thân phận tôn quý hùng hài tử cho rút vào bên trong nào đó thật to thần dưới mặt bàn, trong đũng quần. Sau đó, hất lên tăng bảo nói một tiếng hàng yêu đi bước nhanh mà rời đi. Ta đều như vậy có mặt mũi, còn cần cho ai mặt mũi? Đường Xanh đi đến cửa cùng, sờ một cái bóng lõm đầu, lông mày hơi nhíu lên, xách một tiếng nói, gần nhất làm sao xúc động như vậy, thì nộ vô thường. Cũng may Tây Lương quốc quốc lực yêu à, bằng không vừa sốc người ta nội tình, đánh người ta mặt, lại đem người ta hoàng tử đánh, thay cái tuyệt đối đi không ra hoàng cung. Nô Nhật Tam tỉnh nô thân, không nên bị bình thường lệ khí ảnh hưởng tới tâm trí, không nên bị Đường Xanh khắc sâu ý thức được lúc trước không ổn, chỉ tiếc sẽ không thanh tâm chú, chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp làm hao mòn trong lòng lệ khí. Con lựa chọn, ngươi có bản lãnh gì hàng yêu? Lấy ra để ta lão tôn nhìn xem. Chương 15. Cùng nữ quỷ chiến đấu cuồng phong ở bên thai gào thét, Đường Xanh cảm giác chính mình giống như là bị người ném ra ngoài, một trận trời đất quay cuồng, hung hăng quẳng xuống đất, dên thống khổ lấy ngẩng đầu mới phát hiện đã không tại trong hoàng cung, trước mắt là một đầu mênh mông bắt ngát dòng sông, mấy đầu ba tầng cao thuyền hàng thuận dòng nước hướng tây mà đi. Tựa như là tử mẫu hạ. Lúc này, bên hai truyền đến Tôn Ngộ Không không nhịn được thanh âm, yêu quái ngay tại đáy sông, đi xuống đi, ra ngươi chính là phổ độ chúng sinh thánh tăng. Đường Xanh đoán hận cắn răng một cái này con khỉ ngang ngược khẳng định là biến thành một cái tiểu trùng đi theo hắn tiến trong hoàng cung, chỉ yêu cầu hắn cứu người, cứ như vậy tranh chua, nhưng cũng không có biện pháp. Bạch Long Mã cùng Sa Hòa Thượng mặc dù là đứng tại hắn bên này, nhưng cũng không phải cái gì hiếu tử hiền tôn, trừ phi là sống chết trước mắt, còn lại căn bản không muốn phản ứng hắn. Từ đầu đến cuối đều không có nghe Bạch Long Mã nói qua một câu tiếng người, Sa Hòa Thượng chớ đừng nói chi là, nói nhảm nhiều hơn mấy câu liền muốn giết người. Ngộ Không ngươi biết đến, vi sư nơi nào có cái gì hàng yêu bản sự, còn phải dựa vào ngài vị này Tề Thiên đại thánh, chỉ cần ngươi đem trong sông yêu quái cho hàng phục, bạch mã cho ngươi cưới, vi sư tự mình dẫn ngựa. Đường Xanh xem chừng thử thăm dò, một cái làm sư phó như thế ăn nói khép nép cũng là không có người nào, nhưng ai để đây là Bồ Tát nhiệm vụ, mà lại chỉ cần vừa nghĩ tới hôm nay không có giải quyết đáy sông yêu quái, liền sẽ có 10 đầu tiểu sinh mệnh mất đi, hắn cũng cảm giác ngực giống như là đè ép vạn cân cự thạch. Không nên đi trên thân ôm trách nhiệm phạm nhân thân thể, xin cái gì Bồ Tát tâm địa. Tôn Ngộ Không vừa thu lại gậy sắt, cười lạnh nói, buồn cười, loại sự tình này cần ngươi đáp ứng. Bát Giới Đường Xanh mắt thấy xin giúp đỡ Tôn Ngộ Không vô vọng, quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Sư phó ngài lão nhân ra một người ăn no cả nhà không nói bụng, có bao giờ nghĩ tới Đồ Nhi có thể từng đói khát. Chư Bát Giới ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển, một mặt oán giận nói, dễ làm, sau khi chuyện thành công ta để Tây Lương quốc quốc vương làm đồ đệ ngươi mang lên 3 ngày 3 đêm lưu thủy yến hội, ăn hắn cái hôn thiên hấp địa. Đường Xanh hơi có vẻ kích động, vẫn là cái này ngốc tử dễ dụ á, anh ngờ Chư Bát Giới lại trực tiếp nằm ở trên mặt đất, vô vô cái bụng, lười biếng mà nói, trong thành nhiều người như vậy, làm sao ăn không đủ no, tại sao phải phế cái này lực khí, ta lão Chư cũng không đi. Cái này ngốc hàng dám can đảm ăn người. Đường Xanh thanh âm tức giận còn chưa rơi xuống đất, ở một bên sớm đã nghe không vô Tôn Ngộ Không đột nhiên bay lên một cước đem hắn rơi vào trong sông. Muốn làm người tốt, còn không muốn đặt mình vào nguy hiểm, tốt một cái mượn hoa hiến vật. Như vậy ta lão Tôn hôm nay cũng là người tốt, mượn ngươi hỏa nhãn kim tinh dùng một lát, lại để cho chúng ta vị kia đầu heo thiên bổng cho ngươi mượn ngự thủy chi thuật, tốt giúp ngươi hàng yêu. Ngươi cái bị ôn hầu tử, dám mắng ta. Chư Bát Giới lúc này giận dữ, cầm lên gối lên dưới đầu đình ba vung mạnh hướng Tôn Ngộ Không, tới thường ngày đại chiến. Trong nước Đường Xanh cảm thụ được thân thể biến hóa kỳ diệu, vui mừng trong lòng cảm giác lại hết sức nhạt mẽo, cái này còn khỉ ngang ngược nói thật mẹ nó có đạo lý. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Xanh thử nghiệm khống chế nước sông yên lặng rời xa chiến trường, từ trong ngực móc ra 9 cái có màu cam huỳnh quang bao khỏa phù lục, đây là hắn tại Trấn Nguyên Đại Tiên trong phòng lật ra, bảo tồn phù lục hộp có cấm chế dày đặc, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Chỉ là không biết rõ có hiệu quả như thế nào, bất quá dù sao có 9 cái, thử lỗi cơ hội rất nhiều, còn nữa như thật gặp nguy cơ sinh tử, chịu liệt tái đồ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quyết định, Đường Xanh hướng phía sâu thẳm không thấy đáy tử mẫu hà một đầu đâm xuống, hôm nay cái đầu kia ghê tởm yêu quái phải chết, mỗi ngày 10 cái bé gái, 22 năm thời gian không biết có bao nhiêu chưa từng thấy qua thế gian mỹ cảnh hài nhi chết thảm tại nàng trong tay. Cái kia lão hoàng đế cũng là ngu ngốc ra hỏa, 22 năm liền nhìn xem con dân thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chẳng lẽ cử quốc chi lực còn xin không đến một cái pháp lực cao thâm cao nhân hàng yêu. Càng hướng xuống càng là u ám, nhưng ở trong mắt Đường Xanh bất quá là cho thế gian bị kín một tầng nhàn nhạt kim sa, có thể thấy rõ ràng. Thuật chế tạo dòng nước chậm rãi rơi vào đáy sông, đột nhiên nghe thấy dưới chân truyền đến xoạt xoạt một tiếng, nhấc chân xem xét, là một bộ liền xương đầu cũng không phát dục hoàn toàn trẻ nhỏ thi cốt. Đường Xanh vội vàng lùi lại, nhưng lại nghe một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến, hắn không còn dám lùi lại, cuống quýt du lịch lên hai chân ly khai đáy sông, hiện ra nhàn nhạt kim quang, hai mắt kim quang đại thịnh, hắn cái này mới nhìn rõ chung quanh 100 mét đến tột cùng là thế nào một bộ chẳng cảnh. Trẻ nhỏ thi cốt thất linh bắt lạc chôn ở đáy sông bùn cát bên trong, cuốn quanh ở rậm rạp liên miên cây rong bên trong, hai cỗ trưởng thành thi thể bị bầy cá quay trùng quanh gặm ăn trên người bọn họ có rõ ràng vết thương, hiển nhiên không phải đáy sông yêu quái gây nên. Mặt nước phong cảnh tú lệ, nước trong suốt làm cho người gặp chi đói khát, nhưng ai lại biết rõ đáy sông là cảnh tượng như vậy, tàng ô nạc gấu, che giấu bao nhiêu tội nghiệt. Bờ sông, cũng như thường ngày ngồi xếp bằng sang lộ tịnh góc miệng đột nhiên không có dấu hiệu nào câu lên một đạo làm cho người không rét mà run tiếu dung thảo. Đường Xanh nhìn quanh chu vi, nổi giận mắng, ngươi cái đáng chết quỷ nước cho lão tử ra nhận lấy cái chết, bằng không định để ngươi hồn phi phách tán, chuyển sinh cung cửa Tây Lương quốc tên phế vật kia quốc sư đem đáy sông yêu quái nội tình đều nói cho hắn, chỉ bất quá cùng không nói cũng kém không nhiều, chỉ biết rõ là cái pháp lực cao thâm quỷ nước, hành tung quỷ mị, khó tìm tung tích. Ngươi đang tìm ta sao? Đường Xanh đột nhiên cảm thấy một cái băng lanh tay khoác lên trên bả vai hắn, tùy theo một đạo thanh lũ lanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thậm chí có thể cảm giác được dòng nước rất nhỏ lưu động. Quỷ nước sắp cùng ta mặt thiết mặt. Quỷ a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đường Xanh khống chế dòng nước đột nhiên đánh ra trước, một mực nắm ở trong tay phù lục không có chút nào chính xác hướng về sau vung đi, lại là liền nửa điểm linh khí gợn sóng cũng không tạo nên, chậm rãi bay xuống. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Sớm biết rõ ngươi dạng này, ta liền không tới. Thanh lũ lanh thanh âm mang theo ưu ái ngựa khí tại sau lưng vang lên. Đường Xanh cắn răng một cái xoay người, ngưng tụ ra từng đạo nước tiễn ẩn giấu ở trong nước sông kích xả mà đi. Một thân áo trắng quỷ nước đón thủy tiễn chậm rãi tiến lên. Đường Xanh cái này mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương, lại là cái nữ quỷ, khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày treo nhàn nhạt ưu sầu, rất có một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác, mờ nhạt áo trắng kề sát tại có lồi có lõm trên thân thể, thế nhưng làn da tái nhợt không có chút huyết sắc nào gần như cùng quần áo tương đương, thiếu đi rất nhiều phong cảnh. Thảo, đoán mò cái gì đây? Thủy tiễn từ áo trắng nữ quỷ trong thân thể xuyên qua, Đường Xanh một bàn tay phiến đi trong đầu không đúng lúc ý nghĩ, vội vàng móc ra còn lại phù lục, vừa rồi là thật bị hù dọa, thế mà đều quên rót vào thiên địa linh khí nhóm lửa phù lục. Ngươi cái độc phụ chờ lấy hồn phi yên diệt đi. Đường Xanh thôi động thể nội mượn dùng linh khí, đem phù lục hung hăng vung ra, sát na, màu cam huỳnh quang bao khỏa phù lục bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, xông thẳng hướng áo trắng nữ quỷ. Ngươi hòa thượng này thật vô lễ, người ta làm sao a, đau quá. Lấy thiêu đốt phù lục làm mở đầu, đột nhiên đất bằng lên sấm sét, từng đạo lôi đỉnh giống như du long lôi cuốn lấy áo trắng nữ quỷ tại đáy sông tạo thành một đạo không thể vượt qua lôi chỉ. Lôi đỉnh thiên nhiên khắc chế âm vật, tại lôi đỉnh giao long dày đặc cắn xé hạ áo trắng nữ quỷ thân thể dần dần trở nên hư ảo, phản phất sắp hồn phi phách tán biến mất tại giữa thiên địa. Tiếp nhận to lớn như thế thống khổ, kia nữ quỷ lại chỉ là cắn răng yên lặng chịu được lấy, nhìn về phía đường xanh lúc thế mà còn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Thảo, mẹ nó đạo dẫn điện giật chết ta. Lôi chỉ triển khai trong nháy mắt đường xanh còn tại may mắn phù lục như bức, nhưng ai biết sau một khắc, lôi điện liền thuận dòng nước đi tìm tới không có linh khí kéo dài chuyển vận, lôi chỉ rất nhanh triệt để tiêu tán, đường xanh lại giống như là bị vớt lên bờ con cá, lơ lửng ở trong nước ưỡn một cái, thỉnh thoảng có một đầu lôi điện tiểu xà từ trên người hắn bơi qua. Tại sắp hôn mê đêm trước, trong tầm mắt một đạo hư ảo thân ảnh màu trắng chậm rãi phiêu đãng mà tới. Chương 16. Khẳng khái nữ quỷ Tây Lương quốc hoàng cung. Hạ Phát Đồng Nhan lão hoàng đế nhìn xem hôn mê bất tỉnh nhi tử, đau lòng thẳng lau nước mắt, cùng thái y lập đi lặp lại xác nhận sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào về sau, mới thoáng yên lòng, chợt hỏi: "Quốc sư à, kia rách dưới hòa thượng quả thật là hung danh hiển hách yêu tăng, ngươi cũng không nên vừa nghe đến yêu tăng danh hảo sợ vỡ mật, náo ra trò cười." "A, vì xuống thời điểm ta cũng không gặp ngươi có cái gì do dự." Quốc sư ánh mắt bên trong không vui chợt lóe lên, mà không biểu lộ mà nói: "Ta gặp qua yêu tăng chân dùng, tuyệt không sai lầm." "Nha." Lão hoàng đế nhẹ nhàng nắm chặt nhi tử tay dán tại trên mặt của mình, nói: "Quốc sư gặp nguy không loạn lừa qua yêu tăng, lại thuận thế giúp chấm giải quyết hai hoàng ẩm, làm thượng. Thế nhưng là lòng chấm bên trong chính là không nỡ, yêu tăng cho dù đến rồi, lại có thể nào bị tùy tiện thúc đẩy, sợ phản thụ hắn hại à?" Nghe vậy, quốc sư trên mặt dâng lên một tia nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói: "Kia bệ hạ nhưng có cẩm nang diệu kế." Lão hoàng đế trầm mặc không nói, quốc sư tiếp theo nói: "Đợi yêu tăng hàng yêu trở về, ngươi liền cùng hắn đổi nhau quan điểm tiễn hắn đi Tây Phương, làm sao lại gây chuyện? Còn nữa đấy, sông vị kia chưa hề đều không phải là thai hoàng ẩm, bệ hạ cùng hắn tại cái này buồn lo vô cớ, không bằng nắm chặt bổ đủ ngân lượng. Bây giờ linh khí dần dần mỏng manh, thiên tài địa bảo một ngày một cái giá cả, nhiều chậm trễ trên một ngày, không chỉ có muốn bao nhiêu tiêu tốn không ít ngân lượng, còn ít hơn khoái hoạt tới mấy năm." Lão hoàng đế bất đắc dĩ mà nói: "Trong quốc khố cứ như vậy một điểm bạc, đều lấy ra chấm còn làm cái gì hoàng đế? Trường sinh cùng phàm thế binh hoa bệ hạ chính mình chậm rãi cân nhắc đi." Quốc sư hất lên ống tay áo, nhanh chân ly khai. Quốc sư gặp quốc sư thân ảnh đã đi xa, lão hoàng đế thu hồi giữ lại tư thái, lẩm bẩm nói: "Trường sinh bất lão bảo hộ luận ra, không thể không phòng a." Giá rét thấu xương đôn đốc đường xanh mở to mắt, đập vào mi mắt là một cái mái vòm cực cao hang động, xanh lây nhu thuận cây rong hiện đầy xung quanh vách tường, vẹn thành từng trương giường nhỏ, ngay ngắn trật tự sắp xếp tại trên vách tường, nhiều vô số kể, mỗi tấm giường nhỏ bên trong đều an tường ngủ một cái đáng yêu đứa bé, mấy cái giải lụa màu từ tất cả giường nhỏ ở giữa xuyên qua liên tiếp tại phía dưới cùng một trường cũ kỹ quý phi trên giường. "Ngươi tỉnh rồi." Một thân áo trắng tuyệt sắc nữ quỷ nằm nghiêng tại quý phi trên giường, chớp động một đôi mắt to như nước trong veo có chút hăng hái nhìn xem đường xanh. "Quả nhiên là ngươi." Đường xanh nhìn xem khắp tường bé gái hôn phách, lập tức giận không kềm được, lại khổ cực phát hiện mình bị buộc rắn rắn chắc chắc, căn bản là không có cách phản kháng. Áo trắng nữ quỷ một mặt vô tội mà nói: "Cái gì quả nhiên là người ta? Ngươi hòa thượng này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không hiểu công kích người ta, hiện tại lại tại giảng không giải thích được. Đáng chết độc phụ, giết hại nhiều như vậy đầu còn nhỏ sinh mệnh, còn dám giả bộ đáng thương, thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn." Đường xanh ngữ khí cường ngạnh, nếu như thường ngày gặp được loại này nguy cấp tình huống, hắn khả năng túi đầu liền bái, nhưng là đối mặt loại này nên hạ 18 tầng địa ngục ra hỏa, chết cũng không có khả năng cầu xin tha thứ. Người ta làm sao giết hại còn nhỏ sinh mệnh rồi? Người ta mặc dù là quỷ, nhưng cũng là tốt quỷ. Áo trắng nữ quỷ từ quý phi trên giường ngồi dậy, hai tay chống nạnh, tức giận nói: "Giả trang cái gì thanh thuần màu trắng hoa sen, ngươi cái đường xanh không dung tha," chửi ầm lên. Ngươi Áo trắng nữ quỷ bị quất trong hốc mắt phảng phất có nước mắt đỏ quanh, lúc này một đạo hư nhược tiếng khóc từ trên vách tường cây rong giường nhỏ bên trong truyền đến. "Đều tại ngươi, hải tử đều đánh thức." Áo trắng nữ quỷ u oán trừng đường xanh một chút, tái nhợt tinh tế tỉ mỉ ngón tay nhẹ nhàng một câu, cây rong giường nhỏ bên trong thút thít bé gái liền thuận giải lụa màu chậm rãi trượt vào nàng ôm ấp. Chợt, nàng phảng phất không người nhấc lên áo, không chút nào keo kiệt triển lộ ra chiếu nặng bộ ngực, nhẹ nhàng đẩy ra bé gái miệng, ngăn chặn hư nhược tiếng khóc. "Ừm, ân ân tiểu bảo bảo ngoan, không khóc đi." Bú sữa đường xanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, tiết hầu bất chi giác phun trào mấy lần, cái này nữ quỷ đang làm gì? Nàng thật là đem những này đứa bé xem như chữ hàng đồ ăn, ăn hết sao? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác nàng càng giống là tại giữ chức mẫu thân nhân vật? Áo trắng nữ quỷ đón đường xanh quăng tới ánh mắt nở nụ cười xinh đẹp, "Ngươi cũng muốn sao? Bất quá ta là quỷ à, những này đứa bé có thể hấp thu trên người ta âm khí vững chắc hồn phách, ngươi cũng muốn, có thể sẽ có chút lạnh." "A Di Đà Phật." Đường xanh vội vàng túi đầu xuống, cung niệm Phật hào ý đồ đạt tới thanh tâm hiệu quả, thế này sao lại là nữ quỷ, rõ ràng là xinh đẹp khẳng khái nữ Bồ Tát. Trầm mặc thật lâu, đường xanh túi đầu hỏi, "Bần tăng nhìn ngươi cũng không giống loạn giết vô tội hạng người, tại sao muốn để Tây Lương quốc mỗi ngày cho ngươi tiến cống 10 cái bé gái?" Dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lộng bé gái non mềm gương mặt áo trắng nữ quỷ mờ mịt ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Cái gì nha? Ta muốn những thằng bắt con này em bé làm gì? Coi như ta rốt cuộc không thể sinh con, cũng không về phần nghĩ như vậy muốn làm mẫu thân à? Hơn nữa còn là nhiều như vậy hải tử mẫu thân, 16.351 cái ai? Ta mỗi ngày phiền đều nhanh phiền chết." Nàng đang nói láo. Đường xanh lập tức có chút không nghĩ ra, từ cái này nữ quỷ ngôn hành cử chỉ đều lộ ra thành thật, không giống như đang nói láo. Huống hồ ta cũng đánh không lại nàng, không cần thiết nói dối. Chẳng lẽ là Tây Lương quốc người đang nói láo? Cũng không đúng à? Đường đường nhất quốc chi quân vì việc này đều quỳ xuống cho ta, nếu như hết thảy đều bởi vì hắn lên, quả quyết có thể tìm lý do lấp liếm cho qua, không có lý do cho ta quỳ xuống, có hại Long Uy à? Chẳng lẽ cái này nữ quỷ biết rõ ta là Đường Tam Tạng e ngại ba cái tiêm lịch đồ, biết rõ lấy chính mình tu vi vô duyên thịt Đường Tăng, vì tính mạng không việc gì một mực tại diễn kịch. Đường Xanh trầm mặc một lát, chậm rãi sẽ tại Tây Lương quốc hoàng cung nghe được sự tình toàn bộ đỡ ra, trong đó cường điệu nói hắn có ba cái lợi hại đồ đệ, ngay tại bờ sông trông coi, tùy thời đều có thể giết vào động tới. Nghe xong giảng thuật, áo trắng nữ quỷ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng tức giận, cẩn thận nghiêm túc đem trong ngực ngủ say bé gái đưa về cây rong giường nhỏ, chỉnh lý tốt quần áo, thở phì phò nói, ta chỗ này có cái cố sự, ngươi có muốn hay không nghe một cái? Đường Xanh nhẹ gật đầu. Lúc trước có một cái tu vi rất cao, đặc biệt cao nữ tử, nàng chí hướng cao xa, hùng tài vĩ lược, trải qua hiểm trở thu phục các quốc gia thành lập thuộc về mình quốc gia. Ở quốc gia này nữ tử có thể cùng nam tử đồng dạng đọc sách, tham gia khoa khảo, thân cư cao vị, một điểm không thể so với nam tử trên lệnh. Vừa vặn rất tốt cảnh không giải nữ đế bị người mưu hại, hồn phách bị phong nhập đáy sông, vĩnh viễn không thấy mặt trời, hoàng vị cũng bị người cướp đoạt, vất vả đánh xuống giang sơn đổi họ người khác chi họ. Trong nước nữ tử địa vị cũng theo đó kém xa trước đây, thẳng đến có một nhiệm kỳ hoàng đế, hoàng vị kém chút bị muội muội của mình đoạt đi, cái này khiến hắn đối nữ tử càng phát ra sợ hãi. Sau khi lên ngôi không tiếc nội loạn, triển khai một hệ liệt chèn ép nữ tử địa vị chính sách, cuối cùng thậm chí phong ma đến chỉ cần trong nhà sinh nữ tử liền muốn giao thuế nặng tình trạng, khiến cho nữ tử ở quốc gia này triệt để biến thành tiết dục, sinh dục công cụ, không có chút nào một tia thân là người. Tôn nghiêm, càng nhiều thì tại sinh ra không lâu, liền sẽ bị thân nhân chìm như đáy sông. Bạch nữ nữ quỷ nhẹ nhàng thở dài, giống như là nhớ lại trước kia, làm cho người phiền muộn, cười khổ nói, không sai, ta chính là cái kia xui xẻo nữ đế. Chương 17. Tố chất không rõ thảo, là không có mẹ sao? Như thế xuất sinh. Đường Xanh bình phục lại phẫn nộ cảm xúc, ngược lại ánh mắt sáng rực xem kỹ lấy áo trắng nữ quỷ, tạm thời tin ngươi. Vậy ngươi có biết là Hà Tây Lương quốc 10 thai có 9 thai đều là bé gái? Hết thảy phảng phất đã theo gió mà đi, áo trắng nữ quỷ lại khôi phục hồn nhiên bộ dáng khả ái, ha ha cười nói, hòa thượng ngươi đần quá nha. Trong chuyện xưa đều nói ta là bị phong ấn ở đáy sông, ngươi cảm thấy những cái kia bị chết chìm tại trong sông bé gái hồn phách có thể đánh phá ta đều không đánh tan được phong ấn ra ngoài sao? Phong ấn để các nàng không cách nào trốn vào luân hồi, từ mẫu Hà thủy mạch lại cùng long mạch tương thông, không lâu lại sẽ thuận long mạch tại Tây Lương quốc giáng sinh, sau đó lại bởi vì là nữ tử lại bị chết đuối trong sông, vòng đi vòng lại. Về sau 10 thai đều là bé gái đều không kỳ quái. Đối mặt, hết thảy đều cùng đỏ ngang Bồ Tát nói rất đúng lên. Đường Xanh nô lên cái eo chậm rãi sủi lơ xuống dưới, lúc trước hắn chỉ mới nghĩ lấy như thế nào giải quyết vấn đề, trọng điểm tất cả thập thai cựu nữ anh trên thân, hoàn toàn không có truy đến cùng trong đó khớp đối, Tây Lương quốc người nói cái gì hắn liền tin, bất quá ai có thể nghĩ tới, đám kia cầu vật vì lừa hắn thế mà một điểm mặt từ bỏ, nói dập đầu thì dập đầu. Như vậy sau đó phải làm cái gì liền sáng tỏ, chỉ cần đánh vỡ phong ấn hết thảy đều có thể giải quyết, nhưng quá trình này khả năng cần thời gian mấy chục năm. Còn sẽ có rất nhiều đáng thương bé gái sẽ bị chết chìm tại đáy sông, thân là tội khôi họa thủ Tây Lương quốc lao hoàng đế coi như mặt ngoài nghe khuyên cáo của hắn, cũng nhất định là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, dù sao chuyến này chính là tại hắn lừa gạt phía dưới, thậm chí vì có thể để cho ta tin phục, tìm dê thế tội, thế mà có. Thể dẫn theo bách quan cho ta quỳ xuống, là cái gian hùng. Như thế, chẳng lẽ lại là e ngại ta? Vẫn là nói trong đó có ẩn tình khác. Mẹ nó, giết cầu hoàng đế xong hết mọi chuyện. Ý nghĩ này vừa nô ra, đem chính Đường Xanh giật nảy mình, lại nói giết một cái hoàng đế độ khó như thế nào? Hắn một cái thỉnh kinh người đi ngang qua trên đường quốc gia trực tiếp để người ta hoàng đế giết đi, vậy cái này trải qua còn lấy không lấy. Gặp Đường Xanh thật lâu không nói gì, áo trắng nữ quỷ tức giận mà nói, ngươi yêu tin không á? Dù sao ngươi lại đánh không lại ta, ngươi đi thôi. Nếu như vẫn là chấp mê bất ngộ, giúp kia ngu ngốc hoàng đế giết ta, ta coi như sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Buộc chặt nơi tay trên chân dây gai tự động chốc ra, Đường Xanh thi cái lên nói, xin hỏi cô nương tính danh. Áo trắng nữ quỷ hất cầm lên một bộ cố gắng suy nghĩ dáng vẻ, từ một người đợi thời gian quá dài, quên đi ngươi liền gọi ta Thanh Đũ được rồi. Tiêu cái gì dù sao đều đồng dạng. Thanh Đú cô đương, bần tăng Đường Tam Tạng ở đây vì lúc trước cử chỉ lỗ mãng buổi lễ. Đường Xanh cung kính xoay người hành lễ, thành khẩn nói xin lỗi. Đường Tam Tạng. Thanh Đú trong đôi mắt thật to tràn đầy không thể tin, đôi mi thanh tú nhíu chặt, chợt thì phản ứng phiêu đãng tiến lên đem Đường Xanh đỡ dậy. Thanh Đú cô đương, ngươi có thể biết rõ như thế nào phá trừ phong ấn? Ta để cho ta ba cái kia đồ đệ hỗ trợ, giải cứu ngươi cùng những này đáng thương hải nhi tại khổ hải. Đường Xanh tự biết lấy chính mình mượn tới lực lượng căn bản không có khả năng bài trừ phong ấn, lần này liền xem như tự mình làm ngựa cho kia con khỉ ngang ngược cưỡi cũng phải để hắn ra tay giúp đỡ. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, sang Ngộ Tịnh. Hòa thượng này đầu sợ không phải có chút vấn đề nha. Không thể hiếu kỳ, nói tên điên thế nhưng là tối kỵ. Thanh Đú trong lòng nghĩ như vậy, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nếu như ta biết rõ không đã sớm đi ra. Làm sao đến mức bị vây ở nơi đây mấy trăm năm, bất quá giải trừ phong ấn phương pháp hẳn là giấu ở trong hoàng cung, nhờ ngươi đi Tam Tạng ca ca, sau khi chuyện thành công người ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Cô đương nói quá lời, ta cái này đi tìm bài trừ phong ấn phương pháp. Đường Xanh vội vàng hướng ngoài động đi đến, một bộ ngây thơ tiểu nam sinh bị mị ma đại tỷ tỷ đùa giỡn luôn cuống thần sắc. Ta họ Đường không họ Đinh, vô phúc hưởng thụ. Đi đến cửa hang, Đường Xanh trông thấy Bạch Long Mã biến thành một bộ bán long nửa ngựa tôn dung, bày biện đuôi rồng hướng hắn bơi lại, cảm động đồng thời, một đạo không hiểu thấu ý nghĩ đột nhiên xông lên đầu. Thanh Đú cô đương, đã những cái kia đứa bé có thể dựa vào long mạch đầu thai chuyển thế, ngươi chẳng lẽ không được sao? Hắn là tại cảm thấy ta ngu xuẩn sao? Thanh Đú sững sờ, thêu lông mày hơi nhíu. Vận rộn lo lắng thu hồi nhìn đồ đần thân sắc, long mạch là một nước hưng suy căn bản, những cái kia hải nhi có thể nhờ vào đó đầu thai là bởi vì dạng này có thể gia tăng nhân khẩu, tăng cường quốc lực. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi là long mạch trông thấy một cái tu vi cao sâu quỷ hồn tiến đến, ngươi là đưa nàng thôn phệ đồng hóa, vẫn là để quốc thổ bên trong thêm một cái bình thường nữ tử? Thu giáo, thu giáo. Đường Xanh một mặt xấu hổ cùng Thanh Lũ tạm biệt, cưỡi lên bạch long mã hướng mặt sông bơi đi. Phương thức nói chuyện không ôn nhu cũng không đáng yêu, xem ra là hỏi một cái cực độ ngu xuẩn vấn đề, để nàng ghét xuẩn chứng phạt vào. Một viên bóng loáng đầu nổi lên mặt nước, bạch long mã hất lên thân thể đem Đường Xanh ngã tại bên bờ, quay đầu đạp nước đi hướng một mảnh đồng đậm cây rong bụi, túi đầu gặm ăn bắt đầu thay đổi khẩu vị. Phổ thế cao tăng gia có thể từng vì trăm họ thành công hàng yêu, vẫn là nói biết mình bị lừa, muốn đi giết hôn quân. Tôn Nộ không lau sạch lấy côn đồng trên ngưng kết vết máu, âm dương quái khi nói cái này còn khỉ ngang ngược thế mà đều sớm nhìn ra lão hoàng đế đang nói láo, cái này lộ vẻ ta rất ngốc. Ai Đường Xanh giả trang ra một bộ cái gì cũng không nghe thấy dáng vẻ, không nhìn tới cái kia âm dương quái khí con khỉ ngang ngược, muốn vận chuyển khống thủy chi thuật nhỏ giọt cho khô trên quần áo trình độ, lại đột nhiên phát hiện mượn tới học giống như lên kỳ. Hắn không dám đi quấy rầy ngủ say chư bắt giới, ngồi tại bên bờ một khối bóng loáng trên tảng đá, ưu sầu tự lẩm bẩm, muốn làm sao mới có thể có đến bài trừ phong ấn phương pháp. Chẳng lẽ cùng cái kia lão hôn quân nói, đáy sông yêu quái đã trừ, cần giải trừ phong ấn mới có thể đánh vỡ thập thái cửu nữ anh ma chú. Thế nhưng là người xuất gia không nỡ đánh lừa dối a. Ừm, không có việc gì, ta liền yêu vung chút ít lão, Phật tổ sẽ tha thứ cho ta. Nhưng hoạch tâm nhất vấn đề vẫn không thể nào giải quyết, đi một bước nhìn một bước đi, cũng nên trước tiên đem có thể làm được làm. Cùng lúc đó, giữa không trung một đóa hồi lâu cũng không di động đám mây, ẩn ẩn có linh khí tiết ra, dấu ở trong đó Tây Lương quốc quốc sư cuốn quýt thu liêm khí tức, sắc mặt dữ tợn chửi bới nói, đáng chết. Cái này yêu tăng điên rồi, về sau làm sao còn sinh ra lòng từ bi, giết yêu, đi Tây Phương chính là, quản cái gì nhàn sự, xấu lao tử đại sự. Mặc dù hắn hiện tại trong lòng lo lắng và phần, lại hoàn toàn không dám động đậy, sợ bị yêu tăng phát giác, sau một khắc, lại đột nhiên trông thấy yêu tăng con mắt buốc lên nhàn nhạt kim quang, khóe môi nết lên một vòng hài hước tiếu dung hướng hắn nhìn tới. Quốc sư trong nháy mắt tê cả da đầu, nội tâm bị sợ hãi vô ngần bao phủ, cũng biết lưu lại một bộ mây mù giả thân, chân thân thì giấu ở trong tầng mây thương bận bịu bỏ chạy. Ngốc hầu tử, nhìn cái mây cười ngây ngô cái gì, Đường Xanh ở trong lòng yên lặng oán thầm, run lên ướt đẫm quần áo, có chút lạnh, nhưng lại ở tại nơi này đã vô dụng, đi hoàng thành còn phải 2 ngày lộ trình đến tranh thủ thời gian đi đường. Đang lúc hắn muốn đứng dậy lúc rời đi, đột nhiên gặp phía nam cách đó không xa, một người mặc lôi thôi hắn tử mang theo một cái phình lên vải thô túi, túi đầu, hùng hùng hổ hổ tìm kiếm lấy cái gì. Sau đó chỉ thấy lôi thôi hắn tử từ dưới đất cầm lấy một khối ước chừng nặng 7-8 cân tảng đá tại trong tay ước lượng một phen, lộ ra vẻ mặt hài lòng, tiện tay nhét vào trong tay vải thô trong túi. Thảo. Đường Xanh đại khái đoán được vải thô trong túi chứa là cái gì, mắng to một tiếng, bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ phóng tới lôi thôi hắn tử. Chương 18. Bạch mặt Bồ Tát phù hộ, ta đem nữ tử này đưa đi cho ngài làm nha hoàn, ngài có thể nhất định phù hộ đây là vợ tôi tiếp theo thai là cái con trai, bọn ta một nhà coi như trông cậy vào sinh ra con trai về sau, triều đình cho tiền thưởng số qua. Lôi thôi hắn tử quỳ lạy đứng dậy, sau một khắc, đột nhiên bị một quyền biểu diễn ngoài phố trở tại, ngất đi. Người cái đáng chết xuất sinh, hưởng làm người cha, hưởng làm người con. Đường Xanh hung tận mắng, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng, nếu như không phải cứu vớt trong bao vải hài nhi mới là trọng yếu nhất, hắn thật muốn một quyền đánh chết cái này hất lên ra người xuất sinh. Hắn đội vàng đem đặt ở đứa bé trên người tảng đá ném ở một bên, trong bao vải đứa bé hiển nhiên vừa sinh ra tới không lâu, thân thể nho nhỏ đồng phát tím, tiểu nộn làn da cũng có bao nhiêu chỗ bị tảng đá mài hỏng, một đường sóc này cha tấn lại bị nặng như vậy tảng đá ngăn chặn, khí tức trở nên nhỏ khó thể nghe, nghiêm nhiên đã sống không được. Đường Xanh đội vàng thời cũ nát tăng bảo bao trùm bé gái, lo lắng hô, bắt giới nhanh cho ta mượn ngự thủy thuật, nộ không ngươi lại cho ta mượn kia sinh tử thịt người bạch cốt chi thuật dùng một lát, vi sư cầu các ngươi. Chứ bắt giới trở mình, gái cái bụng, không nhịn được cừ một tiếng. Tôn Nộ không lại móc lấy lỗ thai một bộ việc không liên quan đến mình nhàn nhã bộ dáng, ta lão Tôn hỏa nhãn kim tinh, sẽ 72 biến hóa, ngã nhào một cái 10 vạn 8 ngàn, 18 loại vũ khí mọi thứ tinh thông, chính là sẽ không ý người. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược lúc này cũng không cần cùng ta đối nghịch. Mau mau cho ta mượn. Đường Xanh giận không kèm được, cái này con khỉ ngang ngược ngoan cố không thể giáo hóa, tâm không có chút từ bi, tại ngũ trang quan lúc rõ ràng vừa qua, lúc này vì cùng hắn đối nghịch lại tổn hại một đầu sống sờ sờ tiểu sinh mệnh. Tôn Nộ không ha ha cười lạnh nói, chính ngươi liền có năng lực cứu người, làm gì cầu ta? Thật đúng là hoàn toàn như trước đây dối trá, muốn làm người tốt, lại muốn người khác nỗ lực. Chính ta có năng lực. Đường Xanh hoàn toàn không có nghe tiếng con khỉ ngang ngược phía sau chảo phúng, lặp đi lặp lại nỉ non câu này. Đúng, ta là Đường Tam Tạng, ăn thịt của ta có thể trường sinh bất lão, cứu người tính mạng hẳn là cũng không đáng kể. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Đường Xanh vội vàng cắn nát ngón tay, đẩy ra đứa bé đóng chặt miệng, đem huyết châu bôi ở đầu lưỡi của nàng bên trên. Lặp đi lặp lại mấy lần, đứa bé khí sắc dần dần hưng luận, khí tức cũng dần dần bình ổn, cuối cùng là bảo vệ tính mạng. Nhìn xem trong ngực yên tĩnh ngủ say đứa bé, Đường Xanh thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Đột nhiên, cái hót truyền đến đau đớn một hồi, cảm giác hôn mê tùy theo truyền đến, thân thể không bị khống chế mới ngã xuống đất. Lôi thôi hán tử một thanh bức bỏ dính máu tảng đá, đoạt lấy rách dưới cả sa bao khỏa đứa bé, một bên lội nước hướng trong sông đi đến, vừa mắng mắng liệt liệt mà nói, đáng chết hòa thượng, không đem cái này bồi thường tiền hàng đưa cho Bồ Tát làm nha hoàn, không sinh ra nhi tử, ngươi bồi à? Trở lại cho ta. Một mặt thống khổ, lung la lung lay đứng lên, Đường Xanh thần sắc đột nhiên biến đổi, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, cái hót vết thương chợt khép lại, sư phụ, có thể cần ta xuất thủ. Thần sắc lại mà chuyển thành phẫn nộ, Đường Xanh phảng phất đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhanh chân đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta muốn tự tay giết chết hắn. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát ngươi cái này đáng chết hòa thượng không xong không có đúng không? Lôi Thôi Hán Tử nhìn xem đuổi theo hòa thượng, tức giận đem trong ngực thân sinh nữ nhi tùy ý nhét vào băng lánh trong nước sông, vén tay áo lên liền muốn đem Tiêu Phong hòa thượng hung hăng giáo huấn một lần. Mắt thấy đứa bé rơi vào trong nước, trong nháy mắt tỉnh lại Đường Xanh bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, một cái thiết sơn dựa vào đem Lôi Thôi Hán Tử đụng ngã ở trong nước, vội vàng mò lên đứa bé ôm vào trong ngực, ngự thủy hồng khô lấy cả xa trên trình độ. Lôi Thôi Hán Tử hùng hùng hổ hổ muốn đứng lên, mấy cái nước sông ngưng tụ mà thành rắn nước đột nhiên đem hắn một mực cuốn lấy, trong nháy mắt đem hắn kéo nhập nước sâu bên trong. Ừ ngực ừ ngực. Mặt sông dâng lên bọt khí, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng, không thấy Lôi Thôi Hán Tử thân ảnh. Hoa 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 Đường Xanh đè xuống trong lòng quần quận lệ khí, ôn nhu dỗ dành thút thít đứa bé, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lòng chắc ẩn, xoắn xuýt và phần. Giết, rất có thể sẽ để một cái gia đình mất đi trụ cột, rơi thê ly tử tán thê lương hạ trạng. Không giết, lấy cái này xúc sinh phẩm tính tại sinh ra nhi tử trước đó, tuyệt đối sẽ còn tự tay chết đối chính mình nữ nhi. Một cái sóng lớn đem hôn mê Lôi Thôi Hán Tử vọt tới bên bờ, Đường Xanh một bàn tay hung hăng đánh vào chính mình mặt, thảo, ngươi cái chết thánh mẫu biểu. Thân xác hắn lạnh lùng đi đến bên bờ, có nhìn hay không lợn chết đồng dạng Lôi Thôi Hán Tử, trực tiếp hướng Tây Lương quốc hoàng thành phương hướng đi đến, liền xem như cầm đao gác ở kia cầu hoàng đế trên cổ, cũng muốn để hắn hạ đạt pháp lệnh không được lại giết hại trong nước bất kỳ cô gái nào, dám can đảm không nghe, mẹ nó lao tử coi như không lấy kinh nghiệm, cũng muốn về đại đường biện minh. Đường Xanh bóng lưng dần dần biến mất tại bên bờ sông, không bao lâu, Lôi Thôi Hán Tử yếu ớt tỉnh lại, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn phun trong bụng nước sông, đầu lại đột nhiên không có dấu hiệu nào lăn xuống trên mặt đất. Lạnh lùng hạ ẩn tàng nồng đậm sát ý thần sắc đông nhiên chuyển biến, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, giết chóc tức là thiện. Tây Lương quốc, hoàng cung. Lão hoàng đế mặt trầm như nước, vô long ỷ, tức giận mà nói, ngươi cũng thật là lợi hại à, bởi vì một chút chuyện nhỏ thế mà có thể hủy một bàn lớn cờ, nếu để cho yêu tăng mở ra phong ấn, thả ra bên trong bé gái hồn phách, chớm nhiều năm chuẩn bị đều đem hóa thành hư không. A, ngày đó làm sao không thấy bệ hạ lấy rượu kế lửa bịp qua yêu tăng đâu? Hiện tại ngược lại trách tội lên thần tới. Quốc sư mặt lộ vẻ âm tàn, tới đối chọi gay gắt nói, bệ hạ cùng hắn ở đây đoán trời trách đất, không bằng nắm chặt kiểm kê quốc khố, mua vào thiên tài địa bảo hoàn thiện đại trận. Yêu tăng tự nhận là nhục thể phàm thai đường tăng, đi đường toàn bộ nhờ hai chân, muốn tới hoàng thành còn có 2-3 ngày lộ trình, bệ hạ nếu là do dự mãi, hết thể coi như lại không quay lại đường sống. Lão hoàng đế khuỵu tay đặt ở trên long ỷ, chống đỡ cái chán, ưu sầu nói, quốc khố lại thế nào kiểm kê cũng không có khả năng mua vào lên còn lại thiên tài địa bảo, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho chấm vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sao? Vậy cũng là chấm con dân, chấm không đành lòng a. Lão hoàng đế đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh thần sắc, đúng rồi, quốc sư thân là trên núi người nhất định có không ít bảo vật, sao không lấy ra ứng thần cấp, dù sao cũng tốt hơn ta hai người 20 năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. A. Quốc sư thần sắc càng thêm ấm lãnh, trầm trọng nói, ngươi giả trang cái gì tài đức sáng suốt quân vương? Tại vị trong lúc đó ngươi đem Tây Lương quốc đều hắc hắc thành dạng gì? Nhân khẩu thưa thớt, con dân bụng ăn không no, vẫn là có tử mẫu hà hạ hơn bạn thi cốt, cái nào không phải kiệt tác của ngươi? Ok quốc vì sao không tiến đánh ngươi, còn không phải người ta có cái tài đức sáng suốt quân vương, muốn lợi ngươi lại hắc hắc tới mấy năm, binh không huyết nhận cầm xuống ngươi quốc thổ. Lớn mật, ngươi là muốn cùng chấm triệt để trở mặt sao? Lão hoàng đế tay chỉ quốc sư, nổi giận đùng đùng nói trở mặt. A. Quốc sư cười lạnh một tiếng, tiếp lấy châm chọc nói, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, để phòng ta, muốn để cho ta móc ra vô liếng, suy yếu thực lực của ta, để phòng ta đen ăn đen. Ngươi cho rằng một viên hồn anh quả, nho nhỏ nguyên anh cảnh lại có thể để ngươi sống bao lâu? Ngươi có thể không còn một cái vương quốc để ngươi một lần nữa, cái này hố nha, ngươi không nhảy cũng phải nhảy. Liền so tài một chút hai ta ai đào hố sâu hơn. Chương 19. Lại một cái phiên bản chân tướng trong thiên hạ, đều là vương thổ, có thể vì chấm trưởng sinh đại nghiệp kính dâng là những cái kia ngu dân vinh hạnh. Đây hết thể không đều là ngươi sách kế liên kế, bản thiểu tiên huyết đã đem ngươi thẩm thấu, đừng nghĩ rửa sạch sẽ. Lúc này, lão hoàng đế hiển thị rõ thân là thượng vị giả uy nghiêm, trợn mắt quốc sư, chấm chỉ cần còn tại trên long ỷ ngồi lên một ngày, ngươi mãi mãi cũng là thần, muốn tạo phản, cũng phải đem chấm tiên phẩm linh khí chế tạo tốt. Ha ha, nước yếu chi quân cũng xứng xưng vương. Quốc sư khinh miệt nói, vậy liền làm phiền bệ hạ đem còn lại thiên tài địa bảo đưa đến thần nơi ở. Ta biết rõ ngươi sớm đã chuẩn bị xong, đừng lại nghĩ đến ở chỗ này trên dưới thủ đoạn. Thời gian hiện tại đối chúng ta tới nói so cái gì đều trọng yếu. Húc Nhật Đông Thăng, Đường Xanh ôm trong ngực ngủ say đứa bé nên đón bình minh đạo thứ nhất ánh dạng đông. Hắn đã đuổi đến một ngày rưỡi con đường, còn có một ngày lộ trình mới có thể đuổi tới hoàn thành. Cái này một ngày nửa cũng coi là để hắn cảm nhận được làm cha làm mẹ vất vả, bởi vì là ngủ ngoài trời ra ngoại, lo lắng đứa bé an nguy, hắn là cả đêm không dám ngủ. Cũng may ăn hẳn cái này đỉnh tiêm dược tài máu, đứa bé sắc mặt hồng nhuận, chưa hề bởi vì đói khát khóc giống qua, phần lớn thời gian đều tại yên lặng đi ngủ. Bằng không Đường Xanh cũng không biết do nên làm cái gì, đừng bảo là sữa mẹ, nước cháo hắn đều không lấy được, mặc dù hắn đã thành thói quen cái này nhẫn cơ chịu đói thời gian, nhưng là cũng không ảnh hưởng trong bụng cơ, trong lòng khổ. Mỗi đến cái này thời điểm, hắn liền luôn cảm thấy bát giới nhìn hắn ánh mắt không đúng kỉnh. Ngộ không, ngươi có thể hay không trực tiếp đưa vi sư vào thành? Ngươi nhìn bát giới đều muốn nói gậy. Đường Xanh khẩn cầu hỏi, một mặt là thực sự đói khó chịu, càng quan trọng hơn là cái này một khó không nhanh chóng giải quyết trong lòng của hắn khó có thể bình an a miệng lớn gặm một đầu đấm máu đuổi bỏ chứ bắt giới sững sờ, sau đó ồm ồm ừ một tiếng. Mân mê cái mông. Đường Xanh vốn cho rằng Tôn Ngộ Không sẽ lúc trước như thế cự tuyệt, chưa từng nghĩ sẽ là câu trả lời này, lập tức để hắn hậu đỉnh siết chặt, trong đầu không khỏi hiện ra đêm đó trong cổ miếu nghĩ lại mà kinh ký ức. Sau một khắc, chỉ gặp Tôn Ngộ Không móc ra đại đồng, nhếch miệng lên một vòng không có hảo ý thiếu dung, sau đó đột nhiên một gậy nện ở Đường Xanh trên mông. Chợt, Đường Xanh cảm giác trên mông truyền đến một trận không thể chịu được kịch liệt đau nhức, cả người bay thẳng mây xanh, cùng mặt trời bay xuống bay. A, cái mông của ta không, con của ta. Đường Xanh cũng không lo được trên mông kịch liệt đau nhức, đem thân thể quận mình thành tô bự, hết sức bảo hộ trong ngực hài nhi bình an vô sự. Ầm. Y hai lui tới ngõ hẹp bị nện ra một cái hố to, long lân trạng hộ thân quang mang hóa thành một miệng, Đường Xanh kinh hoàng kiểm tra đứa bé tình huống, "Tiểu Hạnh Bận ngươi không có sao chứ?" đừng khóc, để cho ta nhìn xem." Tiểu Hạnh Bận là Đường Xanh cho bé gái đặt tên, hy vọng nàng về sau nhân sinh vô bệnh vô thai, nhanh vui vẻ vui sinh hoạt. Cũng may cố tình đau sư phó Tiểu Bạch Long, Tiểu Hạnh Bận chỉ là nhận lấy kinh hãi, dỗ dành liền tốt. "Ngươi cái con khỉ ngang ngược." Đường Xanh nhìn về phía Lặng Yên rơi vào cửa ngõ Tôn Nộ không khiển trách. Tôn Nộ không chẳng hề để ý mà nói, "Thế đạo này người tốt không chịu nổi a ấn yêu cầu làm việc còn bị gian dại." Đường Xanh đè xuống phẫn nộ trong lòng, không muốn lại phản ứng cái này con khỉ ngang ngược, xoa cái mông đi ra ngõ hẹp, hiện tại bức bách lao hôn quân sửa chữa pháp lệnh mới là trọng yếu nhất, thù này sau đó lại chậm rãi tiêu hóa. Theo mặt trời không ngừng kéo lên, người đi trên đường càng ngày càng nhiều, lại thuần một sắc đều là nam nhân, tựa hồ nữ nhân căn bản không xứng đi ra gia môn. Hoa 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 chẳng biết tại sao Tiểu Hạnh Bận một mực khóc không ngừng, cho dù đem hết tất cả biện pháp đều không hề có tác dụng, đem không có bất luận cái gì nuôi trẻ kinh nghiệm Đường Xanh chỉnh thúc thủ vô sách, dẫn tới người đi đường nhao nhao ghé mắt, xì xào bàn tán. Hòa thượng cùng hài nhi phối hợp sát thực quá mức kỳ quái. Hòa thượng này không phải là cái người con buôn đi. Đi lên xem một chút. Nghe nói người chung quanh nói nhỏ, Đường Xanh trong lòng lập tức sinh ra một trận hoang đường cảm giác, vừa định giải thích lại đột nhiên bị hai người bắt cánh tay, vây tới trong đám người một người bán hàng rong mắt gấp nhanh tay đoạt lấy Tiểu Hạnh Bận, sau đó xốc lên cả xa lập tức thất vọng, tựa như là ném lên rác rưởi ghét bỏ ném trả lại Đường Xanh, suối quẩy, là cái bồi thường tiền hàng, trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Đường Xanh cuống quýt ngã nhào xuống đất tiếp được mệnh đồ long đong Tiểu Hạnh Bận, gặp vô sự, mới lớn nhẹ nhàng thở ra. Nộ khí xông lên đầu, Đường Xanh đứng người lên, đuổi kịp người bán hàng rong nâng lên một cước liền đem đối phương đạp chó gặp bùn, sau đó đối người chúng quanh trách mắng ác độc nhất mình rửa, các ngươi đều cho ta đều nghe cho kỹ, ta chúc các ngươi bọn này cậu vật cả một đời đều không sinh ra nhi tử, sinh ra cũng đừng nhân chủng, đều mẹ hắn cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Thảo, đừng để hắn chạy, đánh chết hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người hành động, Đường Xanh lại sớm đã tại lời còn chưa nói hết thời điểm liền cước để mặt du chạy trốn. Giết chết hắn. Bam hỏa thượng kia. Đường Xanh kia một phen phảng phất xúc phạm tất cả mọi người bảy ngược, bị liền truy bên trong hai con đường cũng không thấy có người từ bỏ, thậm chí còn càng ngày càng nhiều. Thảo, không nên xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Đường Xanh cũng không lo được chính mình mấy cái nghiệt đồ, ô Tiểu Hạnh Bận đoạt mệnh phi nước đại, bỏ lại xa xa truy bình, chuyển qua một cái cửa ngõ, lại đột nhiên gặp phía trước một cái hẹp ngõ hẻm trong nô ra một nữ tử thân ảnh hướng hắn xa xa gấp, Thánh Tăng, bên này, bên này. Đường Xanh tự định giá một cái trước mắt, lúc này đi vào hẹp ngõ hẻm trong. Tướng mạo thanh tú động lòng người nữ tử đối Đường Xanh đánh một cái im lặng thủ thế, sau đó bắt hắn lại cổ tay quay người lôi kéo hắn hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Đường Xanh lúc này mới phát hiện nữ tử trên lưng lấy một cái đứa bé, ngủ được mười phần thơm ngọt, có thể là vừa ra đời không lâu nguyên nhân, giống như Tiểu Hạnh Bận đều xấu không kém mấy. Nữ tử dẫn hắn tại các loại trong hẻm nhỏ bảy lần quạt tám lần rẽ phảng phất đi vào một cái vĩnh viễn đi không ra cuối mê cung, thẳng đến rốt cuộc nghe không được ồn ào truy sát âm thanh mới dừng lại bước chân. Thánh Tăng, ngươi đem nàng cho ta đi, nàng đã khóc gần như không còn lực khí. Nữ tử có chút túi đầu chỉ vào Tiểu Hạnh Bận, rụt rè nói phiền phức nữ thí chủ. Đường Xanh đem đã xem không có gì lực khí tốt thiết Tiểu Hạnh Bận đưa tới, ánh mắt âm thầm đánh giá nữ tử. Nữ tử này xuất hiện có chút đột ngột, lại không biết vì cái gì biết rõ thân phận của hắn, sự tình ra khác thường, đến để phòng một tay. Nữ tử rõ ràng có triển vọng người phụ mẫu kinh nghiệm, lúc trước còn hoa hoa khóc không ngừng Tiểu Hạnh Bận, tại nàng nhẹ giọng ôn nhu ngựa khí dâu ngủ dưới, an tĩnh nhắm mắt lại. Đường Xanh cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận ngủ Tiểu Hạnh Bận, nữ tử lại đột nhiên quỳ dạp xuống đất, ríu rít khóc nước nở nói, cầu Thánh Tăng cứu ta tiểu nữ tính mạng. Nữ thí chủ mau dậy đi, Bần Tăng lần này nhập hoàng thành chính là vì việc này mà đến, yên tâm, người nữ nhi chắc chắn vô sự. Đường Xanh muốn đem nữ tử kéo, cái sau lại cố chấp rất, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đứng lên mà nói. Thánh Tăng kỳ thật ngài bị lừa. Nữ tử khóc đến lê hoa đái vũ, chậm rãi nói ra, kỳ thật tiểu nữ tử chính là đương triều tể tướng thứ bảy phòng tiểu thiếp, ngày hôm trước ngẫu nhiên nghe được hoàng đế bệ hạ cùng ta phu quân mưu đồ bí mật, mới biết được Tây Lương quốc nữ tử thê thảm hiện trạng, nhưng thật ra là bệ hạ cùng quốc sư một tay bày ra, là vì luyện ra tiên nhân pháp bảo trợ bọn hắn tu được trường sinh bất tử chi thần, trong đó tử mẫu hà hạ hơn bạn bé gái hồn phách là trọng yếu nhất đồ vật, thật giống như là muốn đưa cắt nàng toàn bộ xé nát, sau đó lại lấy tiên gia thủ đoạn hòa làm một thể, coi như tiên gia pháp bảo khí linh. Sau đó ta nghe phu quân nói sự tích của ngài, biết rõ ngài là đắc đạo cao tăng, cho nên liền chuẩn em xuất phủ tìm ngài, chỉ cầu có thể cứu tiểu nữ tính mạng, ta sinh ra nàng sẽ vì tính mạng của nàng phụ trách, không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đuối trong tử mẫu hà. Ngươi đừng đợi chờ chờ ta vớt một cái. Đường Xanh một cái tay vịn cái chán đau cả đầu, lại là một cái phiên bản. Nữ tử thấy thế coi là Thánh Tăng không tin nàng lời nói, đầu thùng thùng dập đầu trên đất, không có mấy lần bàn đá xanh trên liền nhiễm phải vết máu, tiểu nữ tử dám dùng tính mạng cam đoan, nói lời câu câu là thật, cầu Thánh Tăng cứu tiểu nữ tính mạng, tiểu nữ tử nguyện làm châu làm ngựa báo đáp Thánh Tăng đại ân đại đức. Nữ tử ngữ khí thê thảm chân thành, cam nguyện là hài tử kính dâng hết thảy, khắp nơi lộ ra tình thương của mẹ quan huy, không giống tại làm bộ. Mau dậy đi, ta tin ngươi, ta sẽ bảo đảm ngươi nữ nhi bình an vô sự. Đường Xanh đỡ dậy nức nở nữ tử, nhìn qua hoàng cung phương hướng, đôi mắt bên trong dần dần hiện ra lạnh lẽo sắc ý. Nộ Tịnh A Vi sư mượn chút lực lượng, Vi sư muốn tự tay làm thịt cái kia cầu hoàng đế. Chương 20. Giết vào hoàng cung ai? Đồ đệ của ta đâu? Đồ đệ. Gặp chậm chạp không ai đáp lại, Đường Xanh lúc này mới kịp phản ứng, đồ đệ đều ném đi. Sư phó, ta đây này. Sang Nộ Tịnh xuất hiện tại đầu tường, sắc ý như lưỡi dao, tại trên vách tường cắt chém ra từng đạo vết đao, giết chóc một chuyện, ta làm thay là được, không cần sư phó xuất thủ. Không cần, ta đã là sư phó tự nhiên xung phong đi đầu, ái đồ tìm thanh nhàn nhã tĩnh địa phương nghỉ ngơi là được. Đường Xanh vội vàng ngăn cản, nếu để cho hắn giết cái hứng khởi, thì còn đến đâu? Sang Nộ Tịnh trên mặt hiện ra vẻ không vui, cùng lúc đó, ở phía sau hắn một đầu dài hơn 20 trượng bạch long phóng lên tận trời, không có trong mây tầng. Thấy tình cảnh này, Đường Xanh bận bịu lên tiếng ngăn cản, tiểu bạch long đừng. Vi sư chỉ cần một điểm lực lượng liền đủ, nhiều lắm cầm giữ không được. Hắn còn nhớ mang máng ngũ trang quan lúc là như thế nào tình trạng, ngay lúc đó thế giới phảng phất ngàn vạn sinh linh đều tại đối địch với hắn, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt giết mới có thể để cho hắn cảm thấy hơi an tâm, mới có thể phóng xuất ra kiểm chế ở trong lòng vô tận sát ý. Ngộ Tịnh sát ý quá mức kinh người, không phải hắn có khả năng khống chế. Nếu như lúc ấy không có tiểu Hưu An tỉnh lại trong lòng của hắn một tia thanh tĩnh, hắn sợ rằng sẽ từ dốc lòng Tây Thiên Thỉnh Kinh phổ độ chúng sinh thánh tăng, biến thành chỉ biết giết chóc yêu tăng. Thử nhìn chút tiền đồ này. Sau tưởng truyền đến chư bát giới ồm ồm thanh âm, Đường Xanh vừa định về đuổi, hoàng cung phương hướng đột nhiên có một đạo cột sáng phóng lên tận trời, sông trong mây tiêu, chợt một tiếng như gần như xa long ngâm từ tử mẫu hà phương hướng chậm rãi dập dờn mà tới. Tự xưng tể tướng tiểu thiếp nữ tử tê liệt ngã xuống tại, ôm thật chặt ở con của mình, lệ nóng doanh trọng, nghi thức bắt đầu, đương bảo bối ngươi an toàn, sẽ không còn có chuyện. Nghe vậy, Đường Xanh lập tức như bị sét đánh, các đồ nhi mau theo vi sư tiến cùng, làm thịt kia hai chó tặc. Tây Lương quốc, hoàng cung, dưỡng tâm điện trước, lão hoàng đế đứng tại cùng nước tử mẫu hà mạch tương liền trong hồ nước. Dưới chân là có thể lấy đế vương chi khí dẫn dắt long mạch, rút ra tử mẫu hà đáy sông hơn bạn bé gái hồn phách phát trận. Hắn ngưng mắt nhìn về phía bên hồ nước quốc sư, ha ha cười nói, quốc sư, nên đem bảo bình cho ta à. Quốc sư nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đem trong tay vừa mới lớn luyện hoàn thành thôn tiên bình vứt cho lão hoàng đế, dẫn đạo chi pháp không cần ta sẽ dạy một lần à. Ta tin tưởng bệ hạ tự mình khẳng định diễn luyện rất quen thuộc nhẫm. Lão hoàng đế tiếp nhận thôn tiên bình, càn rỡ cười to nói, kia là tự nhiên, chớm nằm mơ đều tại chờ một ngày này, chờ cái này bảo bối có khí linh, nhận chấm làm chủ, chấm thỏa thích hưởng lạc cũng có thể tu hành. Còn làm ít công to, trường sinh thân thể ở trong tầm tay. Sau một khắc, can dỡ tiếu dung trên đột nhiên bị băng lãnh giữ tận thần sắc thay thế, nếu như không phải ngươi lòng lang dạ thú, để chấm không thể không phòng, chấm như thế nào lại đau khổ đợi đến hôm nay, cho nên ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất, chu vi vang lên tiếng xé gió, từng cây vũ tiễn hướng phía quốc sư tể xạ mà đi. A. Quốc sư coi nhẹ cười lạnh một tiếng, phiêu diêu tay áo bên trong tuân ra quần quần mây mù đến cận thân trước vũ tiễn đều thôn vệ. Phóng. Ra lệnh một tiếng, vòng thứ hai bắn trụ bắt đầu, tiễn màn che khuất bầu trời. Nhưng lần này vũ tiễn lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mũi tên hàn quang lấp lóe, sắc bén linh khí từ đó phun ra ngoài, xem xét liền không phải là phàm vật. Lúc trước còn mọi việc đều thuận lợi, mây mù bị trong nháy mắt bị xuyên thấu, vũ tiễn gắt gao đính tại quốc sư trên thân, từ xa nhìn lại tương tự một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn máu con nhím. Mây mù tan đi, quốc sư đã ngã trên mặt đất không có tức giận. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Lão hoàng đế cao hứng càn rỡ cười to, nhưng cũng không quên dẫn dắt long mạch bên trong một vách, những này cung nọ cùng vũ tiễn đều hắn dùng nhiều tiền trong OK quốc một cái tiên gia môn phái thầm mua sắm. Một vòng tề xạ giết chết một cái lục cảnh tu sĩ dư xài, huống chi 300 trong ngự lầm quân hắn còn an bài 20 mấy cái 4-5 cảnh cao thủ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dưới mặt nước không ngừng tuôn ra bé gái hồn phách, bị thôn thiên bình từng ngụm thôn phệ, yếu ớt tiếng khóc cũng khi tiến vào thân bình trong nháy mắt im bặt mà dừng, phảng phất liền còn sót lại hồn phách cũng tại lúc này triệt để chết đi. Một cái hai cái ba cái đúng đúng đúng, chính là như vậy trường sinh đang ở trước mắt. Ha ha ha! Lão hoàng đế phảng phất đã không chế không nổi cảm xúc, kích động điên cuồng bộ dáng rất khó để cho người ta tin tưởng hắn là nhất quốc chi quân. Ai nói lao giả không thể tu tiên? Chỉ cần ngươi có thể dốc hết nhất quốc chi lực, trường sinh ngay tại căn tấc. Đúng, cảm tạ ngươi là ta trường sinh nỗ lực hoàng vị cùng tình yêu ngươi con dân. Quốc sư thanh âm tại trong điện dưỡng tâm truyền đến, lão hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, biểu lộ giống như là tại đầu giường nhìn gặp quỷ đồng dạng. Bị vũ tiễn xuyên thành con nhím quốc sư không biết khi nào hóa thành một đám xương mù chậm rãi tiêu tán. Chợt, từng cái tay cầm cung nỏ ngự lâm quân bị từ chỗ tối ném ra, nằm trên mặt đất không ngừng thống khổ co gắp, mũi miệng của bọn họ không ngừng có xương mù tuôn ra, tạng khí huyết nhục bị cấp tốc đồng hóa, chỉ để lại từng cố khô các thể xác. 300 ngự lâm quân tại trong khoảnh khắc tử thương hầu như không còn. Nếu không nói ngươi là bao cỏ đây, chuẩn bị như thế một chút vớ ba vớ vẩn liền muốn giết ta. 20 năm thời gian đều không đủ ngươi điều tra rõ lai lịch của ta sao? Thật đúng là cho là ta chỉ là cái lục cảnh tiểu lâu la, vậy ta sao dám nói bừa trường sinh, ngươi cho rằng người người đều là ngươi sao? Ngu muội vô tri còn rất tự tin. Quốc sư dạo bước tại mặt nước, một mặt coi nhẹ châm chọc nói, ngươi không thể giết chấm, ngươi giết chấm hết thảy mưu đồ đều đem phó chi đông lưu. Lão hoàng đế bị dọa đến run như cái sảng, cũng không gặp cái này yêu nhân như thế nào xuất thủ, ngự lâm quân liền toàn quân bị diệt, hắn một cái sắc giống nguyên anh như thế nào phản kháng. Vậy liền nhìn ngươi như thế nào biểu hiện, hoàng đế bệ hạ. Quốc sư hí ngược mà cười cười, cuối cùng hoàng đế bệ hạ bốn chữ hắn cắn cực nặng. Nếu không phải cần một cái thay hắn chống được sát nghiệp oan đại đầu, hắn làm sao có thể tại cái này bao cỏ hoàng đế thủ hạ chịu đục 20 năm, bất quá thời gian không phụ người hữu tâm, hôm nay rốt cục có thể tái xuất giang hồ, tại cái này linh khí ngày càng khô kiệt mạt pháp thời đại tranh giành tiên nhân chi vị. Từng cô bé gái hồn phách bị long mạch dẫn dắt hồ nước, mặt ngoài che kín lít nha lít nhít vết dạn thôn tiên bình tựa như vực sâu không đáy, đưa các nàng toàn bộ thôn vệ, xoắn nát hòa hợp mới tinh khí linh. Thế gian pháp bảo có linh người mặc kệ cỡ nào phẩm chất đều là thượng phẩm, mà thiên hạ khí linh nếu như không phải từ tu sĩ thần hồn luyện hóa mà thành, chính là giống như vậy dùng đại lượng không dính vào bất luận cái gì thế tục nhân quả hài nhi hồn phách, dung luyện rèn đúc mà thành. Cầu tặc, để mạng lại. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, đường xanh như một viên hình người đạn pháo giữa không trung lóe sáng đăng tràng. Gặp không trung người đến, quốc sư cũng không còn lúc trước thong dong, thân thể bỗng nhiên tán loạn thành mảng lớn xương mù giấu kín bỏ chạy. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Nửa canh giờ trước hắn còn gặp yêu tăng như phàm nhân, lấy hai chân chi lực hướng vương đô chạy đến, yêu tăng không phải tự nhận là nhục thể phàm thai đường tăng, sao đến sẽ ngự phong chi thuật? Cái này sát ý nồng nặc lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem qua nguyên tắc sao? Phú này hợp nguyên tắc sao? Ngươi tôn trọng nguyên tắc sao? Hắn mặc dù ẩn nấp tại Tây Lương quốc hơn 20 năm, nhưng quan âm viện một trận chiến vẫn là có chỗ nghe thấy, yêu tăng bản thể chưa hề xuất thủ, thật giống như thật đường tăng đồng dạng tay trói gà không chặt, chỉ là ngưng tụ ra yêu thần pháp tướng, ngồi đợi đổ đệ giết yêu ngăn địch. Lúc này mới khiến cho hắn nguyện ý bí quá hóa liều, cùng lão hoàng đế triệt để bạch mặt, thừa dịp yêu tăng còn chưa vào thành đòi hỏi phá trận chi pháp trước, hoàn thành nhiều năm chuẩn bị đại kế. Bành! Đường xanh cấp tốc rơi xuống đánh tới hướng đại địa, long văn trạng hộ thể quang mang ầm vang vỡ vụn, hắn cũng không lo được thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, lăn mình một cái nửa ngồi đứng dậy, đột nhiên vượt qua hàng rào, liều mạng bơi về phía cầm trong tay thôn thiên bình run lẩy bẩy lão hoàng đế. Phàm nhân thân thể. Quốc sư tại bí ẩn nơi hẻo lánh một lần nữa ngưng tụ thân hình, đây là hắn lần thứ nhất dám can đảm nghiệm chứng yêu tăng thực lực, ai nghĩ đến lại là cái này ngoài dự liệu kết quả, nhưng tử mẫu hà bên cạnh cái kia làm cho người sợ hai ánh mắt tuyệt đối không sai, là hóa thần nhất cảnh, thậm chí còn có thể là tầng thứ cao hơn. Thật mẹ hắn khắp nơi đều lộ ra điên. Cầu hoàng đế, ung ngục cùng ngục buông xuống trong tay ngươi cái bình ung ngục cục bằng không láo tử để ngươi chết không có chỗ chôn. Đường xanh hướng trong hồ nước tế đàn ra sức bắn bọn, đột nhiên, một cỗ xương mù lặng yên không tiếng động dung nhập trong nước, bị hắn một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, đường xanh thân thể đột nhiên cứng đờ, trong miệng mũi toát ra đại lượng xương trắng, đầu như lọt khí khí cầu, cấp tốc khô quắt xuống. Chương 21. Ta một mực tại lửa ngươi nha. Thiên điệu tịch liêu. Lão hoàng đế nhìn qua gợn sóng nhộn nhạo mặt nước, đặt mông ngồi xổm ở trên tế đài, run run rẩy rẩy mà nói, yêu yêu tăng chết rồi. Đáng chết gian tặc thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực, chấm trưởng sinh a sau một khắc, tràn đầy bé gái hồn phách dưới mặt nước, đột nhiên nhảy lên ra một đạo bóng đen, nhảy lên đài cao, đầu lâu khôi phục nguyên dạng đường xanh một thanh bóp lấy lão hoàng đế mặt, đem giơ lên cao cao, một vòng góc miệng chảy xuôi nước bọt. Sư phó nói xong, cái này hoàng đế lao nhi về ta lão chư còn không có nếm qua hoàng đế đây, không biết so thịt rồng như thế nào. A, quốc sư cứu ta. Tiên huyết bắn tung tóe, lão hoàng đế một cánh tay bị đường xanh cứ thế mà giật xuống, chật, hung hăng cắn xé khối tiếp theo nuốt vào trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần sát tham lam trèo lên tức giận, lão hoàng đế đầu tại năm ngón tay cự lực dưới, như ầm ầm bắn nổ dưa hấu nhao nhao rơi vào trong nước. Đường xanh cũng lại khó chịu được buồn nôn xúc động, nằm rạp trên mặt đất nôn mửa bắt đầu. Tốt cơ hội. Trong tầng mây, trăm vị cầm trong tay trường kiếm quốc sư nhao nhao mà rơi, mũi kiếm trực chỉ yêu tăng đầu lâu. Đường xanh lau miệng ồm ồm đoán giận nói, mục nát linh hồn đơn giản so hầm cầu bên trong tảng đá còn khó ăn, vẫn là nhân tâm tốt can tới thơm ngọt. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, đường xanh đột nhiên đứng người lên nét miệng lên một vòng điên cuồng tàn nhẫn mỉm cười, thong dong bình tĩnh nhìn về phía trăm vị rút kiếm đâm tới quốc sư, hắn giơ tay lên, thủ trưởng bên trong thổ lộ ra một cây gần 2 mét đẫm máu bạch cốt, tinh hồng huyết đục tại phía trên phun trào tạo thành hàng yêu bảo trợ bộ dáng. Chư vị không phải là huyết đục chi khu, lại sao phối ta tự tay cho mũi? Ác diện la hán đường xanh tiếng nói rơi xuống đất, trăm vị đã giết tới trước người cầm kiếm quốc sư, đầu trong nháy mắt cùng nhau đoạn rơi, qua trong giây lát hóa thành đại lượng đồng vụ bao phủ tại hồ nước trên không. Hai vị ái đồ cẩn thận chút, đề phòng địch nhân đánh lén. Đường xanh đưa tay phẩy phẩy không thấy năm ngón tay nồng mụ, lên tiếng nhắc nhở. Hại, kia hầu tử nói xong hỗ trợ, bây giờ lại không biết do nút ở chỗ nào thanh nhàn đi, thật muốn gõ mở hắn óc khỉn đếm thử mặt nhạt. Chư bắt rơi bất mãn đoán giận nói. Sa Ngộ Tịnh đột nhiên không có dấu hiệu nào ngồi xếp bằng xuống, gậy khô lâu Phật châu, chậm rãi nhắm lại sát ý phun trào con người, không vui mà nói, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, sư phó vì sao sinh lòng kết đảm? Đường xanh nuốt một ngụm nước bọt, không có đáp lại, hắn cũng không biết rõ có phải hay không nồng bụng nguyên nhân, trong lòng đột nhiên thêm ra rất nhiều đối không biết sợ hãi, thậm chí đè xuống đối Tây Lương quốc nhị cầu tặc sát ý ngập trời. Lúc này, nồng vụ biên giới vang lên Tôn Ngộ Không niệm mai thanh âm, một đám ngốc tử, liền địch nhân muốn làm gì đều đoán không được. Biển mây bên trong hiện ra quốc sư thân ảnh, hắn nghi ngờ bưng lấy tràn đầy ra bị nẻ thôn thiên bình, lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc, lúc trước hết thảy bất quá đều là đánh nghi binh, là vì che đậy yêu tăng cảm giác, đem hắn cái này rèn đúc một giáp bảo bối trộm cả bề. Chỉ cần thôn thiên bình còn tại trong tay liền còn có tranh giành tiên nhân chi vị hy vọng, chỉ bất quá hồn phách chỉ lấy tập 10 phần có 3, khí linh suy nhược, không đủ để hoàn toàn phát huy thôn thiên bình tác dụng, còn lại sát nghiệt cũng chỉ từ hắn tự thân gánh chịu. Đáng chết yêu tăng, đã điên rồi liền hảo hảo đi lấy ngươi trải qua, xấu ta đại kế. Ngươi cho rằng bỏ xuống đồ đao làm cái người tốt thật có thể thành Phật? Liền ngươi tạo ra vô biên sát nghiệt nằm mơ đi. Quốc sư giọng căm hận mang lấy, tại biển mây bên trong che giấu xuyên toa tốc độ càng phát ra cấp tốc, đột nhiên phía trước biển mây bên trong xuất hiện một vòng mơ hồ không rõ đỏ sẫm, sau một khắc, một cây huyết đục nhúc nhích to lớn côn đồng phá vỡ mây mù hướng hắn đột nhiên đập tới. Quốc sư không tránh kịp, bị vào đầu đập trúng, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Một mặt kiệt ngạo thần sắc đường xanh rơi xuống đất, một thanh cầm lên quốc sư thi cốt, trong tay huyết nục côn bổng đột nhiên hướng phương đông ném một cái, màu trắng hư ảo thân ảnh như trong nước huyễn nguyệt đồng dạng chậm rãi biến mất. Giấu đầu giấu đuôi, thử. Đường xanh không cần phải nhiều lời nữa, hai chân có chút uốn lượn, đột ngột từ mặt đất mọc lên rơi vào dần dần tiêu tán trong sương mù dày đặc, đem trong tay sủi lơ thi cốt tiện tay ném một cái, con lựa trọng, nhớ kỹ lời của ngươi nói, dám can đảm nuốt lời định một gậy đập nát đầu của ngươi. Đường xanh ngồi liệt trên mặt đất một mặt đau khổ tướng, sớm biết không quân đội cùng người tài ba nghĩa sĩ tầng tầng chấn giữ, đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, liền mượn chút lực lượng chính mình tới, về sau thời gian muốn càng thêm không dễ chịu lắm. Dưới mặt nước truyền đến ồn ào suy yếu tiếng khóc đem đường xanh bi thương cảm xúc kéo lại, ánh nắng xuyên thấu sắp tiêu tán sương mù, vô tình đánh vào những này lưu lại tại hồ nước bé gái bên trên, thiếu đốt lấy hồn phách của các nàng không bao lâu liền sẽ tại ánh nắng chiếu dọi xuống triệt để hồn phi phách tán. Không muốn đi lên, hướng xuống. Các ngươi nhanh hướng đáy sông du lịch. Có thể những này phần lớn đều là sinh ra không lâu liền bị chết đuối đứa bé, chỗ nào có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, chớ đừng nói chi là khống chế thân thể của mình. Dưới tình thế cấp bách, đường xanh nhảy lên nhảy vào bên trong, muốn ôm lấy các nàng chui vào hồ nước ngọn nguồn, nhưng là hắn nhưng căn bản không có đụng vào hồn phách năng lực, chỉ có thể bất lực nhìn xem hồn phách của các nàng dần dần trở nên suy yếu. Nhanh, các ngươi ai thi pháp ngăn trở quá đường xanh còn không có kể xong, sắc trời đột nhiên mở đi, mặt trời giống như thật bị chặn, đang lúc hắn coi là ba cái nghịch đồ đột nhiên đổi tính thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh phiêu đã một bộ khinh bạc trong suốt áo trắng, giơ trong tay một trường to lớn lá sen che chắn tại hồ nước trên không. Thanh U nhìn cũng không nhìn đường xanh, tay kết pháp quyết, chỉ về phía trước, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, âm phong chợt chợt, bên hai quỷ khóc sói gào, phảng phất đang có ác quỷ ghé vào đầu vai kể rõ chính mình và quất. Ngươi đang làm gì? Đường xanh nghe bên tai nỉ non quỷ ngữ, thân thể càng thêm cứng ngắc, bận điệu hốt hoảng hỏi. Thanh U vẫn không có phản ứng hắn, trong ngón tay trên không trung vẽ bừa, chợt trước mặt không gian phảng phất bị xé nứt, bày biện ra không giống bình thường cảnh tượng. Âm trầm kiềm chế, hào không ánh sáng sáng lộ ra dưới bầu trời, từng vị quỷ sai áp tải từng đạo hồn phách chậm rãi hành tẩu tại một chút nhìn không thấy bờ cắt vàng đường đất bên trên. Từng cái du đãng lệ quỷ phảng phất phát hiện cái này liên thông âm dương hai giới khe hở, tranh nhau chen lấn hướng bên này chạy đến. Thanh U cười lạnh một tiếng, mảnh khảnh thủ trưởng nhẹ nhàng hướng xuống để ép, u minh trên bầu trời tùy theo nhô ra một cái to lớn tái nhợt ngọc thủ, đem những này muốn quay về dương gian lệ quỷ trong nháy mắt chụp hồn phi phách tán. Lớn lối như thế cử động, tự nhiên đưa tới u minh chi địa quan sai cùng du lịch thần chú ý, nhưng lại đều chỉ là xa xa nhìn lên một cái, liền làm độn pháp rời đi, không một người dám hỏi đến. Đi thôi, tiểu bảo bảo nhóm, di di sẽ nghĩ các ngươi. Từng đạo bé gái hồn phách tại Thanh U dẫn dắt chậm chậm tiến vào u minh chi địa, thẳng đến cuối cùng một đạo bé gái hồn phách tiến vào biến mất tại u minh, nàng mới một mặt không thôi phong bế khe hở. Quá tốt đi. Về sau rốt cuộc không cần nhìn hải tử á. Tự do đi. Thanh U rốt cục lộ ra chân chính sắc mặt, thu hồi lá sen, mở ra thon dài đùi ngọc, tại dưới ánh mặt trời ưu nhã nhẹ nhàng nhảy múa, phách lối phảng phất nàng không phải âm bật chi thân. Từ trong lúc khiếp sợ thu hồi tâm thần, đường xanh bò lên trên trong hồ nước tế đàn, nghi ngờ hỏi, Thanh U cô nương, ngươi sao lại ra làm gì? Thanh U dừng lại bước chân, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đường xanh, phong ấn phá, ta tự nhiên là ra. Nghe vậy, đường xanh càng thêm nghi ngờ, thế nhưng là, ta còn không có tìm tới bài trừ phong ấn phương pháp, chẳng lẽ có khác cao nhân tương trợ? Không có a. Thanh U tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nộn nạo lên nụ cười sán lạ, bởi vì ta vẫn luôn đang gạt ngươi nha. Chương 22. Bên thắng có ý tứ gì? Đường xanh lông mày cao lại, hơi lắp bắp mà nói, ngươi gạt ta cái gì rồi? Tam tạng ca ca, ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu đây. Thanh U phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, che miệng cười trộm nói, câu kia tục ngữ nói thế nào? Đúng, ngươi cái này gọi cho người ta bán, trả lại nhân số tiền đâu? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đường xanh sắc mặt dần dần lạnh xuống, đối mặt như thế chế giễu, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tức giận. Ai u, tam tạng ca ca ngươi không nên tức giận nha. Thanh U cười duyên nói, nho nhỏ nhắc nhở ngươi một cái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tại nữ tử căn bản không hợp với môn Tây Lương quốc, có nữ tử làm chống thuyền phu thật kỳ quái sao? Bị chìm sông bé gái thế mà có thể bay tới mặt nước đụng vào du thuyền, không nhiều quỷ dị sao? Thân ở Thâm cung đại viện, chỉ xứng biến thành tiết dục công cụ tiểu thiếp là thế nào nghe được hoàng đế cùng tể tướng mật đàm? Lại là làm sao chỗ tới, tìm tới ngươi vị này thánh tăng đây này? Đây đều làm mưu đồ tốt, là vì để cho ta giúp ngươi bài trừ phong ấn. Phản phất là cảm giác chính mình lại hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Đường xanh tự rêu cười cười, hỏi, bài trừ phong ấn phương pháp là cái gì? Ta cảm thấy ngươi hẳn là để cho ta biết rõ. Hắn hiện tại thật muốn cưỡi tại cái này thiếu thiếu nữ quỷ trên thân, cho nàng một kích tổ hợp quyền, phóng thích trong lòng lệ khí, nhưng là đánh không lại cầu ba cái nghịch đồ hỗ trợ, bọn hắn ra tay lại không cái nặng nhẹ. Thanh Ú cô nương nói thế nào cũng coi là cái hạng người lương thiện, tội không đáng chết à? Nha. Đương nhiên có thể. Trước đây đám kia cướp đoạt ta giang sơn gian tặc, bởi vì giết bất tử ta, cho nên liền lấy tự thân gia tộc khí số làm hệ tâm, đem ta phong ấn tại tử mẫu hàng ngọn nguồn, chỉ cần trong gia tộc nam tử chết sạch, trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Thanh U một bộ hồi ức chuyện cũ bộ dáng, chậm rãi đáp. Thế nhưng là, kia cậu hoàng đế còn có con trai a. Phong ấn không nên úp đường xanh lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Vậy ngươi kế tiếp là muốn đoạt lại giang sơn sao? Đường xanh ánh mắt sắc bén thuận miệng hỏi. Đương nhiên rồi, vốn chính là ta. Thanh U hừ lạnh một tiếng nói, chính là không biết rõ giang sơn bị tao đạp thành dạng này, còn không biết rõ có thể hay không khởi tử hồi sinh. Có thể ngươi không hề giống hoàng đế. Đường xanh thoại phong nhất chuyển, lạnh lùng hỏi. Làm càn. Chớp cũng là ngươi có thể nói bừa, lôi ra chém. Thanh U thần sắc trang nghiêm, nữ đế uy nghiêm khí chất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. đúng vị, đúng vị. Đường Xanh hơi bỏ đi nghi ngờ trong lòng, chỉ có nàng thật sự là nàng nói tới cố sự bên trong nữ đế, mới có thể còn Tây Lương quốc nữ tử một cái sáng sủa trời xanh. Ha ha ha. Thanh U đột nhiên không hề cố kỵ hình tượng cười to nói, ngươi quả nhiên rất dễ bị lừa ai. Ta mới không phải cái gì Tây Lương quốc khai quốc hoàng đế, nào có hoàng đế giống ta dạng này tùy ý, ta kỳ thật có thể tính là khai quốc người có công lớn, nhưng là bởi vì là quỷ tu, cho nên bị hoài nghi kiêng kỵ, sau đó liền bị bỏ đá xuống giếng phong ấn tại đáy sông. Trong miệng ngươi còn có lời nói thật sao? Đường Xanh nhìn chằm chằm nàng, ngữ có chút chập trùng, lạnh lùng nói ta có thể thề với trời, ta đem lời nói thật đều nói á. Thanh U làm cầu thể hình, nghiêm túc mà nói, ngươi nhìn, thiên lôi không có bổ ta đi. Đường Xanh không có trả lời, yên lặng đầu nào trong gió lốc. Gặp đối phương chậm chạp không trả lời, Thanh U cười xấu xa nói, ngươi muốn tin hay không, dù sao ta cũng không thể trực tiếp nói cho ngươi, ngươi đi đem cầu hoàng đế giết, thả ta ra đi, kỳ thật ta không chỉ đối xử như thế qua ngươi, nhưng những người khác không muốn quản nhiều phạm trần sự tình, sợ nhiễm phải nhân quả, hay là căn bản không muốn quản, chỉ có ngươi nguyện ngươi giúp ta, hoặc là nói là chỉ có ngươi tin. Ngươi. Đường Xanh mỉm cười nuốt xuống cái này một ngụm ác khí, ta xuẩn ta thừa nhận, nhưng ngươi cũng không về phần một lần lại một lần tiên thi đi. Gạt ngươi là ta không đúng, mà lại ngươi còn giúp ta khôi phục tự do thân, cho nên vì báo đáp ơn tình của ngươi, ta có thể hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng. Thanh U bạch như ngọc ngó sen cánh tay giao nhau ngăn tại run run rẩy rẩy trước ngực, nói, không thể đề cập quá phận yêu cầu, ngươi có thể đánh không lại ta nha. Thoại âm rơi xuống, Đường Xanh đột nhiên trước ước, một thanh bóp lấy Thanh U trắng như tuyết cái cổ, nhếch miệng lên một vòng tà mị tiểu dung, thật sự là ngạo mạn à, đánh không lại ngươi. Là nói ta láo tôn sao? Thanh U muốn tránh thoát lại phát hiện cái này phong hòa thượng năm ngón tay như sơn nhạc đồng dạng căn bản là không có cách dung chuyển, trừ khi liều mạng thần hồn bị hao tổn phong hiểm mới có thể đào thoát. Cái này khiến trong nội tâm nàng kinh hãi không thôi, nàng khi còn sống là hóa thần cảnh quỷ tu, cũng là bởi vì này duyên cớ, trở thành nhân vật về sau vẫn là cựu cảnh thực lực. Cái này phong hòa thượng một kích có thể để nàng cảm nhận được áp lực lớn như vậy, tu vi đến tuột cùng khủng bố đến mức nào a? Tam tạng ca ca, ta biết rõ sai, tha cho ta đi. Thanh U chợt vừa nói, ngươi cái này con khỉ thật không có cái giáo dưỡng, vị này nữ Bồ Tát nói sư phò à, lại không nói ngươi. Tránh ra, tránh ra. Đường Xanh bỗng nhiên đổi phó gương mặt, sát sát mị mị ánh mắt tại Thanh U đầy đặn dáng góc thượng hạ du đi, thủ trưởng không an phận khoác lên eo thon chi bên trên, chậm rãi hướng thượng du đi, leo lên ngạo nghệ ưỡn lên núi non, cả khuôn mặt đều trôn ở trắng như tuyết trong cổ, ừm thật là thơm a. Lan đi. Thanh U gầm thét một tiếng, hai chân đạp ở Đường Xanh phần bụng, cho dù là liều mạng thần hồn thụ thương, cũng định không thể thụ phần này khuất đủ. Sau một khắc, ai ngờ kia phong hòa thượng thật sự buông lòng tay ra, một quyền đánh vào trên mặt của mình, điên tự đủ, ngươi cái này ngốc hàng, xen vào nữa không ở ngươi kia bàn tay heo ăn mặt. Liều mạng thụ thường cũng muốn chặt mệnh tan của ngươi, để ngươi triệt để thành tâm quả dụ. Là nữ tử kia trước câu dẫn ta láo chư. Chư bắt giới vâng vâng dạ dạ, một bộ thỏa hiệp bộ dáng. Cái thanh này Đường Xanh nhìn sững sờ, vốn cho rằng cần phải mượn Tiểu Bạch Long lực lượng giáo huấn cái này ngốc hàng một trận mới có thể bỏ qua, ai biết rõ vậy mà uy hiếp trên một câu liền thỏa hiệp. Ta hiện tại như vậy có uy nghiêm sao? Đường Xanh nhìn qua nơi xa cảnh giác áo trắng nữ quỷ, thành tín xin lỗi nói, Thanh U cô nương thực sự thật có lỗi, bần tăng giáo đồ vô phương, mạo phạm cô nương, nhìn thứ tội. Không sao, không sao. Tam tạng ca ca nhiều hơn quản thúc chính là. Thanh U nói khẽ. Nàng hiện tại cũng không dám tới trở mặt mặt, hòa thượng này bị điên không nhẹ, bình thường thời điểm đúng là người tốt, bảo trì lúc trước ở chung phương thức, lại chú ý một cái nói chuyện hành động, hẳn là liền sẽ không lại chọc hắn nổi điên. A-di-đà Phật. Đường Xanh đi một cái Phật ra lễ, nói khẽ, nguyện vọng ta đã nghĩ kỹ, hy vọng ngươi trưởng khống Tây Lương quốc về sau, có thể thiện đái con dân, để nữ tử có thể được đến ngươi cố sự bên trong đãi ngộ. Nếu như không thể, cũng hy vọng ngươi có thể làm một cái tài đức sáng suốt quân vương, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Hắn không chút nghi ngờ một cái có thể thi triển dọa người thủ đoạn nữ tử, nếu như muốn làm hoàng đế, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ồ, đang độ tử, nhìn chằm chằm vào người ta làm gì? Thanh U nhuyễn miệng cười, lưu lại một cái hiểu điệu bóng lưng, hướng về sau cung phiêu đã mà đi, người ta tắm rửa đi đi. Đường Xanh bất đắc dĩ cười cười, không thể không nói cái này nữ quỷ sát thực chọc người tiếng lòng, thế nhưng là ta là hòa thượng, vẫn là Đường Tam Tạng, còn không tục cái chủng loại kia. Con lựa chọn, nên thực hiện lời hứa. Tôn Ngộ Không thanh âm lên đỉnh đầu băng lên. Đường Xanh thở dài, nên tới vẫn là trốn không thoát. Hiện tại Tây Lương quốc hoàng cung đã sớm lộn xộn, lít nha lít nhít giáp sĩ đem hắn đoàn đoàn bao vây, lại không một người dám can đảm xuất thủ, chỉ cần hắn tiến về phía trước một bước, bọn hắn liền hoảng sợ nhường ra một đầu đạo lộ tới. Đường Xanh vui như thế, thật đánh nhau, hắn có thể ước thúc không được ba cái nghịch đồ. Sau đó, hắn giống như qua chỗ không người, trực tiếp đi đến Kim Loan điện, rời lên long ỷ gánh tại trên lưng, một bước nghỉ một chút hướng ngoài hoàng cung đi đến. Thanh U ẩn nấp tại U Minh cùng Dương Gian chỗ giao giới, nhìn xem cái này hoang đường một màn, lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Đường Xanh khiêng long ỷ đi ra hoàng cung, nàng mới lặng yên rời đi. Tại phía bắc hoàng thành 17 dặm chỗ một chỗ bờ ruộng bên trên, nhặt lên toàn thân che kín vết rách thôn thiên bình. Hoàn thành nhận chủ về sau, thôn thiên trong bình nô ra một cái ghim hai cái bím tóc sừng dê cái đầu nhỏ, khẩn trương nhìn chung quanh, nhìn xem Thanh U gương mặt nóng nhìn chỉ chốc lát, chợt bay nhào tiến trong ngực của nàng, vui vẻ hô, mẫu thân. Chương 23. Ở khắp mọi nơi hòa thượng áo trắng Tây Lương quốc, nhà giam. Đường Xanh tựa ở nhà tù âm u góc tường, yên lặng hát song sắt nước mắt. Ngày hôm qua hắn chân trước vừa khiêng long ỷ đi ra hoàng cung, quay đầu liền bị Tây Lương quốc đầu chỉ gan to bằng trời dân chúng cho đưa vào đại lao. Bất quá cũng rất tốt. Không cần khiêng long ỷ cho kia con khỉ ngang ngược làm ngựa sai sự, mà lại nơi này có ăn có uống, không hạn lượng cung ứng, ngoại trừ con khỉ ngang ngược không sống được, không biết bay đi chỗ nào, Bát Giới Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long đều không có gì lời oán giận, Bát Giới thậm chí còn cho hắn một loại đem nơi này trở thành thoải mái dễ chịu ổ heo cảm giác, so ngày thường còn muốn ăn nhiều lắm, ngủ ngon. Chủ yếu hơn chính là, chỉ cần ở chỗ này ở lâu thêm mấy ngày, kia con khỉ ngang ngược nói không chừng liền ngồi đối diện Long Nghị không có hứng thú, hắn liền có thể khỏi bị hành hạ. Dù sao hoàng đế lao tử đều giết, càng cái ngục không phải dễ như trở bàn tay sao? Mở ra cửa nhà lao, Đường Xanh theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp lao đứng ở cửa một người mặc quan bào gầy gò lao đầu, chính thúc dục ngục tốt mau mau mở ra cửa nhà lao. Thánh tăng, hạ quan chính là đương triều tể tướng, đặc biệt đến đưa lên thông quan văn điệp, đưa ngài xuất quan. Tự xưng đương triều tể tướng tiểu lão đầu tay nâng lấy thông quan văn điệp cung cung kính kính nói, Đường Xanh một mặt không thể tin, cái này không truy cứu, sợ không phải có cha a. Phảng phất là nhìn ra Đường Xanh nghi ngờ trong lòng, Tây Lương quốc tể tướng cung kính cười nói, tân vương đăng cơ, quyết định đại xá thiên hạ, Tây Lương quốc đã là thay đổi triều đại, thánh tăng thân là Chu Sát Hôn Quân công thần, có thể nào thụ lao ngục nỗi khổ, nếu không phải thỉnh kinh sự tình, không thể bị dở dang, hiện nay bệ hạ nhất định phải cùng ngài cùng hưởng cái này thái bình tịch thế. Thanh đú cô đương, nhanh như vậy liền phải tay à nha. Đường Xanh mang theo đầy mình nghi hoặc, đi ra nhà tù. Miễn phí gian phòng không có, khá là đáng tiếc. Bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh đú lãnh, lại dẫn một chút đáng yêu thanh âm, tam tạng ca ca chuyên tâm đi về phía tây, ngươi tiểu hạnh bận có tại tốt ăn ngon sữa nha. Đường Xanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu lão đầu, nghi ngờ trên mặt chi sắc sâu hơn, phụ thân ở trên người hắn rồi. Tây Lương quốc tể tướng Yết Hầu phun trào, tráng lên là gan, gạt ra một cái nụ cười khó coi, nhìn, ta chỉ nhớ này, người tới, mau đưa thánh tăng trên đường vòng vèo lấy ra. Chật, hai bàn trắng hoa hoa nén bạc trình đi lên, Đường Xanh mặt lộ vẻ xoắn xuýt, người xuất gia không thể nhiễm hơi tiền khí à. Do dự cái gì nha? Đi về phía tây trên đường ăn không đủ no, mà không đủ ấm, lại không có chút ngân lượng kề bên người, làm sao tới Tây Thiên mà? Chư Bát Giới hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói lẩm bẩm. Nói có lý. Đường Xanh lúc này dùng rách dưới cả sa một quyển, đem tất cả ngân lượng đều đóng gói, không chần chờ nữa, bước nhanh mà rời đi. Ma Kha Giả Diệp cùng Anna đã chuyển cái chân kinh còn muốn thu chút tiền trà nước đây, hắn giết cái hôn quân, thu chút tạ lễ thế nào? Lại nói, có cả sa ngăn trở làm sao lại nhiễm phải hơi tiền khí đâu? Một bộ cũ nát áo đỏ lì khai hoàn thành, trải qua người chỉ đường, một đường hướng tây mà đi. Trời chiều ngã về tây, người mặc tể tướng quan phục gầy gò tiểu lão đầu đi vào tự mình thư phòng, đóng chặt tốt cửa sổ, ánh mắt lập tức đã mất đi thần thái. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ đó chậm rãi bay ra. Thanh U Phiêu đang tại trước thư án ngồi xuống, cầm lấy phía trên một chồng chồng chất ghi chép trên núi sự tích sơn thủy công báo tinh tế là xem. Tây Lương quốc sự tình nàng đã không thế nào để ý, có năng lực tại triều đình nói chuyện quan viên đã tất cả nàng trong khống chế, vô luận ai ngồi lên hoàng đế vị trí cũng đều chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Chỉ chờ Tây Lương quốc nữ tử địa vị dần dần tăng lên, nàng liền có thể ngồi lên Long Ỷ đương đương nữ đế bệ hạ. Yêu tăng Tây Du 500 năm trước vị kia tiên nhân tác phẩm không, thật đúng là làm cho người mê muội. Thanh U nhẹ nhàng buông xuống trong tay kia phần gần đây của báo, chậm rãi nhắm mắt lại cắt tỉa tạp nhạp tin tức. Tuệ Hải đại sư bên người cái kia tiểu hòa thượng làm sao biến thành họa loạn thế gian yêu tăng rồi? Ta tại đáy sông cái này 300 năm tu chân giới như thế đặc sắc sao? Bất quá ta nhớ kỹ hắn là cái rất lanh lợi hải tử, mà lại tính cách cũng không phải như vậy cũng đúng, tẩu hỏa nhập ma, làm sao có thể không tính tình đại biến ai ở đó? Ra. Thanh U đột nhiên khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài, lại chỉ gặp hành lang hạ một đạo trong nước huyền nguyệt thân ảnh chậm rãi biến mất. Hóa thân cảnh. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trên người có tiền, trong lòng không hoảng hốt, Đường Xanh có một bao khỏa chịu nặng bạc, trong lòng mừng khấp khởi. Hắn cưỡi ngựa đi tại một đầu trong núi đường hẹp quanh co bên trên, bầu trời âm trầm không có mặt trời, luôn cảm giác đã chệch hướng phương hướng, lại không thể nào phân biệt. Cái này một khó cũng coi là giải quyết tốt đẹp, làm hắn ly khai hoàn thành, một đường hướng tây đi vào một tòa thành trì lúc, ngắn ngủi một tuần thời gian đã có thể tại trên đường cái nhìn thấy nữ tử thân ảnh, mới luật pháp hiển nhiên đã ban bố xuống tới. Chỉ là ngay từ đầu đem thanh đũ cái kia nhỏ thiếu quỷ gian kế, trở thành bồ tát nhiệm vụ bao nhiêu ảnh hưởng đến tiếp sau phán đoán. Mặc dù toàn bộ hành trình đều tại bị làm khỉ buồng địch, nhưng là tóm lại kết cục là tốt. Ai, nghĩ tiểu Hữu An, chỉ có nàng là thành tâm tốt với ta. Ngoại trừ tiểu Hữu An, đừng bảo là những người khác, liền liền đồ đệ đều phải xem chừng đề phòng, tâm thần đều bệnh. Cũng không biết rõ tiểu Hữu An hiện tại qua thế nào, đang lúc Đường Xanh suy nghĩ dần dần bay xa thời điểm, phía trước trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến tinh tế dị rào tiếng vang. Một cái cao cỡ nửa người hoàng thử lang đột nhiên từ đó nhảy lên ra, nửa đứng lên thân, ngăn tại giữa lộ, tinh hồng con ngươi lóe khát máu qua mang, dùng sức sẹo nhân loại tiếng nói hỏi, "Hòa thượng, ngươi thấy ta giống người?" Vẫn là giống thần. Đường Xanh vội vàng đi ngựa, sợ Bạch Long Mã một cước giẫm chết trước mắt tiểu bất điểm, nghi hoặc mà nói, "Thảo Phong." Cái này khiến Đường Xanh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, một bên ba đầu đại yêu làm như không thấy, lại tìm hắn một cái nhục thể phàm thai phàm nhân Thảo Phong, cái này không là tốt rồi so vào miếu thắp hương, không tìm thần tiên cầu nguyện, đi lên liền cho giữ cửa lão đầu loạng choạng giật đầu. Phàm nhân từ đâu tới vị cách cho những sinh linh khác phong thần, nếu nói giống người còn tốt, định rất nhiều cả nhà không may tới mấy năm, nói như thần, vậy liền cầm tự thân tuổi thọ là Thảo Phong tinh quái lật thành thần chi đường. Ngươi một hoàng thử lang có thể như cái gì, hoàng bị điện háo từ sao? Đường Xanh không khách khí về đối nói. Hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, một cái không có thành tựu nhỏ tinh quái cả đường, còn không về phần để hắn sinh ra tâm tình khẩn trương. Ngao! Mắt thấy Thảo Phong thất bại, cao cỡ nửa người hoàng thử lang lúc này bộc lộ bộ mặt hung ác, bò tới trên mặt đất, thử lấy sắc bén răng, như muốn cắn một cái đoạn đối diện hòa thượng cổ, an chơi hắn huyết đủ. Tiểu Bạch Long giẫm chết nó nha! Đường Xanh thần sắc đột nhiên có chút bối rối, hắn đột nhiên nhớ tới, Hoàng Phong quái giống như chính là một cái hoàng tử lang, quỷ kế đa đoan, một tay Hoàng Phong cực kỳ lợi hại, nếu là thật bị thổi mắt bị mù, tại cái này biến thái bản Tây Du, thật không nhất định sẽ có thần tiên đến cho trị liệu nhanh mắt. Mặc dù kịch bản bắt đầu hoàn toàn không đồng dạng, nhưng từ khi xuyên qua tới về sau, lần nào cùng nguyên tắc đồng dạng qua. Xem chừng đề phòng, mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cao cỡ nửa người hoàng tử lang đột nhiên đánh ra trước, bắn ra sắc bén lợi chảo chụp vào đối diện hòa thượng cái cổ. Lúc này, tình huống đột biến, nguyên bản khí tức cùng phàm nhân không khác hòa thượng, khí cơ bạo tăng, một nháy mắt liền trở thành một cái tu đạo có thành tựu tiên nhân, dưới hông quay người ở giữa huyễn hóa ra một thất thần dị tuấn mã, nhấc chân liền muốn lấy nó tính mạng. Hoàng tử lang lập tức dọa đến sắp nứt cả tim gan, cố bít thay đổi thân hình hướng đường nhỏ một bên liều mạng trốn chạy, dư quang bên trong, lại đột nhiên gặp một cây mọc ra chín cái vặn bẹo ngón tay đinh ba hướng nó vào đầu chúc tới. Một tiếng bén nhọn tê minh vang lên, Chư Bát Giới nhặt lên thân thể cắt thành hai đoạn hoàng tử lang, cười nói, nó thế nào biết ta lão chư đói bụng, chính mình sẽ đưa lên cửa. Chi chi chi. Đường nhỏ xa xa trong bụi cỏ, một cái hình thể nhỏ bé hoàng tử lang nhìn về phía cắt thành hai đoạn hoàng tử lang phẫn nộ gào thét, tinh hồng mắt nhỏ bên trong phảng phất thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Ngay tại nàng sắp xông ra cùng giết cha kẻ thù liều mạng thời điểm, một người mặc màu trắng tăng y mù mắt hòa thượng đột nhiên đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lông tơ, ôn nhu quên lơn, không nên vọng động, cha mất liền mất, ngươi bây giờ xông đi lên báo thù, chỉ có thể để cừu gia ăn nhiều trên một trận tựa như miệng ngậm tiền hiến. Tiểu hoàng tử lang phẫn nộ gào thét dần dần trở nên thương tâm bị quất, hận ý hỏa diễm cũng theo một tích tích nước mắt dần dần dập tắt, nàng như là lần nữa dựa vào hài tử, co quắp tại mù mắt hòa thượng trong ngực bị quất ấu yết. Mà tịch không hòa thượng lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường ác thú vị tràn đầy. Chương 24. Kiếm tiên cao diệu phương Tây Phật quốc, đại âm tướng điện. Tượng Phật trước, một vị thân hình tiểu tụy lão hòa thượng, tựa như nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ không rõ ràng thuật đời này nghiên cứu sâu Phật pháp. Đối diện tới thảo luận Phật pháp Trương Kế Tuyền lại sớm đã không để ý hình tượng nằm trên mặt đất, trên mặt che kín một bản Tây Du ký nằm ngáy o o đi qua. Đột nhiên hắn vây tay, một thanh bốn hẳn nên rơi vào kiếm phòng truyền tin phi kiếm, trực tiếp lơ lửng tại trước người hắn. Hai ngón khép lại, nhẹ nhàng tại thân kiếm bôi qua, tích chứa trong đó tin tức, dần dần trong lòng trong ruộng vang lên. Yêu tăng luôn luôn có thể cho người bất ngờ niềm vui, một đường hướng tây, thế mà còn có thể chạy đến vị trí cư Nam Tây Lương quốc, mặc dù tại kế hoạch bên ngoài, kết quả cũng rất để cho người ta kinh hỉ, giết cái hoàng đế, còn đem biến mất một giáp kinh dương tử cho cùng nhau giết, ha ha ha, không hổ là yêu tăng, không hổ là yêu tăng. Trương Kế Tuyền nằm trên mặt đất cười đến rất là thoải mái, sau một khắc, giãn ra mày kiếm đột nhiên hơi nhíu lại. Làm sao đem quỷ tu Thanh Du đem thả ra điên rồi về sau, làm sao còn dưỡng thành sen vào việc của người khác thói hư tật xấu. Nhất định phải cho người trị một chút. Thân hình tiểu tụy lão hòa thượng đột nhiên dừng lại tụng kinh, mở ra đục ngầu con mắt, ngựa khí phảng phất một cái gần đất xa trời, lập tức tắt thở lão nhân, thế gian vạn vật đều có định số, quá nhiều can thiệp, ngược lại thường thường không như ý, chẳng bằng bỏ mặc hắn tự do sinh trưởng. Nghi niên đại sư, trong lòng ta tự có cân nhắc, ngươi đọc tụng ngươi kinh văn là được. Chư kế tuyển ngón tay nhẹ nhàng đánh thân kiếm, cười nói, "Ok quốc nguyên hình vương triều a. Có sẵn cố sự bày ở nơi này, không cần động não cảm giác thật sự là không tệ." Nửa khắc đồng hồ về sau, mực màu đen truyền tin phi kiếm bay ra đại âm tướng điện, hướng phương đông hóa cầu vồng mà đi. Trương Kế Tuyền thư triển thân thể, người biếng hài lòng mà nói, "Ta trọng yếu nhất đồng bạn, nên tiếp tục cho thế gian một cái nho nhỏ rung động." Tiểu ma tiểu đường tăng, cưới bạch mã đi lấy kinh, không sợ đường xá hiểm, cũng không sợ yêu quái kia cuồng. Liên sợ lấy không phải thật trải qua đường xanh gật gù đắc ý lặp đi lặp lại ngâm nga mê mội đổi ca tử, rèn luyện lấy nhàm chán đi đường thời gian. 3. Một tiếng thanh thúy cái tắt vang lên, đường xanh lập tức cảm giác trên mặt có một cỗ cự lực truyền đến. Thân thể không tự chủ được từ bạch long mã trên rơi xuống, lan xuống tại bên đường. Tôn Nộ Không bỉnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn về phía ngã xuống đất đường xanh, tức giận nói: "Ngươi cái này con lựa trọng, lẩm bẩm, phiền cũng không phiền. Súc sinh, không muốn nghe, không biết nói chuyện sao? Đánh người làm gì nha?" Đường xanh che lấy nóng bỏng đau gương mặt, ở trong lòng hung tợn phúc phỉ, lại đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu thấu ý niệm kỳ quái, cái này thời điểm không theo tiếng nói, chớ ồn nào, phiền chết, thử. Bất quá cũng chỉ có thể ngậm lại, cái này cuối cùng không phải tuổi thơ trong trí nhớ cái kia hầu tử. Đường xanh đứng người lên, mấy đạo hàn mang từ trước mắt hắn hiện lên, hai bên đường nhảy lên ra 10 cái cường tráng đại hán, từng cái tay cầm đao lưỡi đao, đem hắn bao bọc vây quanh. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua lưu lại tiền qua đường. Cầm đầu một cái mặt thẹo giặc cướp 10 phần có khí thế hô lên câu này cản đường ăn cướp chuyên nghiệp thuật ngữ. Một đám tiểu đệ gọi kêu la trách móc, một cái mắt trái quy thiên, mắt phải trộm thế đạo tặc chỉ vào đường xanh căng phòng báo khỏa, lớn tiếng reo lên, hòa thượng này trong bao tuyệt đối đều là bạc, ta ánh mắt này tuyệt đối không ra được sai lầm. Đường xanh mím môi một cái không nói gì, cũng không biết rõ là trong núi ngốc lâu, kỳ quái đồ vật gặp nhiều, lá gan liền lớn, làm sao người nào cũng dám cản a. Cái này ba cái đồ chơi giải không dọa người sao? Tóm lại bọn này can đảm lắm giặc cướp khó thoát khỏi cái chết, dám từ bắt giới trong tay bọn bạn, chỉ có thể chúc bọn hắn chết sớm sớm siêu sinh. Dám đoạt ta lão chư bạn, hôm nay định đem các ngươi đều chặt thành thịt muối, trộn lẫn cơm ăn. Chư bắt giới đem bạc hướng trong ngực cẩn giấu giấu, nhìn qua đám kia to gan giặc cướp phẫn nộ quát. Sau một khắc, còn chưa chờ hắn cầm lên đinh ba, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phi kiếm nhanh như thiểm điện, xuyên toa tại giặc cướp ở giữa, mang theo trận trận huyết hoa. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người giặc cướp bị chém tới thủ cấp, ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Thân kiếm có điện quang hoàn quân phi kiếm trở về không trung, một đạo âm thanh trong trẻo tùy theo truyền đến, "Đạo hữu, không cần cảm ơn. Nếu như tại phụ cận gặp lại nguy hiểm gì, lớn tiếng kêu gọi kiếm tiên cao diệu trong chớp mắt, ta liền sẽ ngự kiếm chạy đến, cứu ngươi tại nguy nan ở giữa. Đường Xanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bộ áo đen, ngự kiếm rời đi tiêu sái bóng lưng. Kiếm tu cao diệu, không nha. Đường Xanh thừa nhận là có một chút như vậy hâm mộ, ngự kiếm phi hành à, Nam Hải tử trung cực mộng tưởng, chỗ nào giống hắn, phi hành toàn bộ nhờ kim cô đồng đánh đòn. Tiểu Bạch Long, cho vi sư biến long niệm đi lên. Đường Xanh trở mình lên ngựa, vỗ ngựa cái mông hô. Mà đáp lại hắn chỉ có ba tức nhấm nuốt âm thanh. Ok quốc. Ngự thư phòng, thần sắc cứng nhắc Hoành Ninh hoàng đế ngồi ngay ngắn ở sau án thư, nhìn qua đối diện binh bộ thượng thư Lý Thượng Binh, trầm giọng nói, Thừa Phong tướng quân có thể đã lĩnh quân chú đóng ở phiền ánh sáng thành. Lý Thượng Binh cung cung kính kính mà nói, hồi, vậy hạ, một ngày trước liền đã đến đạn, chỉ bất quá, Tây Lương quốc thể sống chết không muốn quy hàng triều ta, còn muốn làm phản kháng vô vị. Chuyến chấm thủ dụ, vô luận khi nào cũng không thể đổ sát Tây Lương quốc bách tính, tuyệt đối không thể bôi nhọ triều ta nhân nghĩa chi sư danh hảo. Riêng có nhân nghĩa chi quân danh xưng Hoành Ninh hoàng đế thần sắc trang nghiêm nói thần, tiết chỉ. Trung niên lại sinh tóc trắng binh bộ thượng thư Lý Thượng Binh tiếp nhận thủ dụ, thấp lại chưa ly khai, vậy hạ, thần còn có một chuyện bẩm báo. Nói, theo tuyên tử đến báo, Tây Lương quốc quốc vương là bị vị kia họa loạn thế ở giữa trăm năm yêu tăng giết chết, mà lại rất có thể sẽ không lâu sau xuất hiện ở triều ta quốc cảnh bên trong. Lý Thượng Binh cúi đầu, trầm giọng bẩm báo nói. Nghe vậy, Hoành Ninh hoàng đế trong lòng kinh hãi, hết sức duy trì mặt ngoài trấn định, do hỏi, hiện tại có thể từng nắm giữ yêu tăng vị trí, hiện nay ở nơi nào? Lý Thượng Binh thở dài nói, không người dám can đảm nhìn trộm yêu tăng vị trí, nếu là cưỡng ép bức bách, trong triều tu sĩ sợ sẽ mưu phản quốc đô, đâu có thể nào mời đến Thanh Sơn tông trưởng môn đến đây hộ ta con dân. Hồng Ninh hoàng đế hơi có vẻ lo lắng hỏi, mời qua, nói là đang bế quan. Lý Thượng Binh chi tiết đáp, cái này có thể như thế nào cho phải a? Yêu tăng thị sát thành tính, nếu không có cao thủ phù hộ, trong nước không biết muốn chết bao nhiêu con dân. Hoành Ninh hoàng đế một bộ ưu quốc ưu dân nhưng lại không thể thế nhưng thần thái. Bệ hạ, không cần thiết ưu sầu, thần có một tin tức tốt có thể giải khẩn cấp. Lý Thượng Binh hai đầu lông mày treo cười nhạt ý, khẽ cười nói, Tế Phật Tông truyền đến tin tức, nói muốn tại tướng quốc tự trên cơ sở đóng dấu trồng miếu thờ đổi tên là Bảo Lâm tự, đến lúc đó từ Tế Đạo Tông tông chủ tạm đảm nhiệm chủ trì, mở rộng pháp hội, phát dương Phật pháp, muốn hỏi thăm bệ hạ định như thế nào. Thế nhưng là Khung Đỉnh Tông tông chủ đã từng bị sư minh kia bảo tướng hòa thượng. Hoành Ninh hoàng đế kích động hỏi, hồi bệ hạ, chính là, tốt, ngươi lập tức đi mời bảo tướng hòa thượng, vô luận hắn nói tới yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Hai ngày sau, chấm như không gặp được bảo tướng hòa thượng, định trị ngươi hôm nay hy kịch quân chi tội. Chương 25. Bần tăng muốn ngươi viên kia si tình tâm ok quốc biên thủy tiểu trấn. Một bộ áo đen từ đám mây rơi vào ngoài trấn nhỏ, thu hồi lôi xả quanh quần phi kiếm, thiếu hiệp hất lên mái tóc, khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện ra cởi mở tiêu dung, nhanh chân hướng cách đó không xa một cái quán trà nhỏ đi đến. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Vừa cho một tòa khách nhân ngược lại tốt trà nóng tuổi trẻ tiểu nhị, nhìn qua hướng ngồi xuống nam tử áo đen, chỉ vào chiêu bài, tức giận mà nói, khách quan, ngài nhìn kỹ ta đây là quán trà, muốn uống rượu, ngài mời rời bước trên trấn tử quán. Vậy liền trên bình trà ngon tới. Cao rượu hoàn toàn không quan tâm, một chân giẫm tại trên ghế đầu. Phóng khoáng nói không biết tên nước trà bốc lên thanh thanh mùi thơm, áo đen thiếu hiệp đem chén trà ghé vào chóp mũi tinh tế thưởng thức, ánh mắt nhìn hướng chân trời dần dần xuất thần. Cùng lúc đó, trong tiểu trấn đi ra một người mặc trang phục màu đỏ cao gầy nữ tử dáng người thướt tha, một đôi chân dài vừa mảnh vừa dài, tướng mạo mặc dù tính không được tươi mát thoát tục, lại tự có một cỗ tư thế hiên ngang khí chất, dẫn tới người đi đường nhao nhao vì thế mà choáng váng. Nữ tử đi vào quán trà, trực tiếp tại ngây người áo đen thiếu hiệp đối diện ngồi xuống, thiên về một bên trà, một bên nhẹ giọng mở miệng nói, nhìn cái gì đây, mê mẩn như vậy. À, Lý cô nương ngươi đã đến làm sao kia sớm, cao rượu thần sắc rõ ràng hoảng loạn rồi mấy phần, nói chuyện đều biến có chút nói năng lộn xộn. Ngươi không phải sớm hơn sao? Một thân trang phục màu đỏ Lý Ngọc Trúc đôi lông mày nhíu lại, góc miệng lại cười nói, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Cũng không có việc gì, chính là biết rõ Lý cô nương cũng tại phụ cận nghĩ tự ôn chuyện. Cao rượu tuấn lãng gương mặt nổi lên hiện ra một vòng é lệ, nhăn nhăn nhó nhó nói tại cái này sao? Ngươi vẫn là trước sau như một sẽ chọn địa phương. Lý Ngọc Trúc một tay nâng cầm lên, nhấp một miếng nước trà, ta bỏ nửa ngày tu hành thời gian đến đây phó ước, cũng không phải nhìn ngươi tiểu nữ tử làm dáng, đến tột cùng chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, Cao Diệu hơi bộ dạng phục tùng mắt nâng lên, nhìn chằm chằm nữ tử đôi mắt đẹp, giống như là nâng lên lớn lao dũng khí, đưa tay nắm chặt hắn mảnh khảnh ngọc thủ, chân thành tha thiết mà nói, ta muốn mời Lý cô nương cùng nhau đi khắp thiên hạ sung ngòi, nhìn hết thế gian mỹ cảnh, thưởng hết tất cả mỹ thực, làm một đôi nói chưa hết. Nữ tử lại nhẹ nhàng rút về tay, lắc đầu nói, hiện nay linh khí ngày càng khô kiệt, vì cầu trường sinh mà tẩu hỏa nhập ma tu sĩ không phải số ít, trước có họa loạn thế ở giữa trăm năm lâu yêu tăng, hiện nay một đoạn thời gian lại toát ra đoạn bảo hòa thượng, giết vợ công tử, bu mội đạo nhân đúng là không phải du lịch sơn hà thời cơ, ngươi cũng nên kiềm chế lại, đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành. Trời đất bao la, làm sao lại sẽ như thế bất hạnh gặp được bọn hắn? Cao Diệu miễn cưỡng vui cười, hai tay nắm thật chặt quyền, giấu ở dưới bàn, nguyên nhân chính là linh khí dần dần khô kiệt, chúng ta mới không nên đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở trên tu hành, truy cầu hư vô mở miệng trường sinh, cầm kiếm thiên ngai, hành hiệp trưởng nghĩa, mới có thể không ngừng đời này. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Lý Ngọc Trúc nhẹ nhàng thở dài nói, thiên hạ đã hiện ra hỗn loạn chi thế, ta đã quyết định cùng sư tôn cùng nhau đi tới phương Tây Phật quốc, nơi đó cao thủ tụ tập, có thể để ta tránh lo âu về sau, an tâm tu hành, chỉ cần mỗi tháng rút ra mấy ngày hỗ trợ xây dựng Chu Ma đại trận, hơn nữa còn có thể thu được không ít thù lao, có thể trèo chống ta tấn thăng ngọc pháp. Chuyến này cũng coi là cùng ngươi nói đừng, ba ngày ta liền muốn theo sư tôn cùng nhau đi tới phương Tây Phật quốc. nắm chặt nắm đấm dần dần buông ra, đau khổ trèo chống tại trên đầu gối, Cao Diệu ngẩng đầu gạt ra một cái nụ cười sáng lạ mặt, mời Lý cô nương cùng Triệu sư bá thương nghị một phen, để cho ta cùng nhau tùy hành, ta muốn kiến thức một cái Chu Ma đại trận đến tuột cùng đến cỡ nào huy hồng. Không cần thương nghị, hết thảy theo ngươi ý nguyện. Lý Ngọc Trúc uống xong một chén nước trà liền muốn đứng dậy rời đi, đã thấy phương tây có một cái cầm trong tay cựu hoàn tích trượng mập hòa thượng cười tủm tỉm hướng nàng nhìn tới. Chỉ gặp kia mập hòa thượng nửa thân trần lấy thân trên, một thân thịt mỡ bại lộ bên ngoài, đỉnh đầu giới ba từng cái nô lên chảy nước mủ, tựa như con cóc phía sau ú cục, làm cho người gặp chi ác hẳn. Đoạt bảo hòa thượng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Ngọc Trúc trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, một bà nhấc lên cảm xúc xa xút Cao Diệu liền muốn mau thoát đi nơi đây. Mập hòa thượng dáng vóc cầm kềnh, nhìn như hành tẩu không tiện, lại là tại thời gian trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trước người, cười tủm tỉm mà nói, nữ thí chủ, chớ có sốt ruột rời đi, bần tăng gặp ngươi trên người có bần tăng bảo vật có thể hay không trả lại bần tăng. Nộ không đừng đánh nữa, vi sư cũng không tiếp tục hát hảo, ngươi cái ngốc hàng không muốn gặm ta cánh tay, chỉ cần ra ngọn núi này, nhìn thấy người ở ta nhất định cho ngươi đặt mua một bàn thực rượu, đừng gặm. Đường xanh thường ngày đồ miệng chạy trốn, ngồi tại trên lưng ngựa một mình ủy khuất, Bạch Long Mã cùng Nộ Tịnh mặc dù bình thường chưa hề chủ động ức hiếp qua hắn, nhưng là mỗi khi kia hai cái nghịch đồ làm trái nhân luân, đi lại nghịch bất đạo tiến hành lúc, trừ khi xuống còn, bằng không xưa nay không quản, không muốn tới kết thủ kết toán. Cầu tiên xem bói, không bằng tự mình làm chủ. Niệm Phật tụng kinh, không bằng bản sự mang theo. Muốn Đường xanh tới nói, cũng không bằng đến hai kiện tuyệt thế pháp bảo thực sự, dù sao muốn dựa vào tu hành trấn áp hai cái nghịch đồ đã là không thể nào. Ô ô, ta siết chặt nhân huynh đi nơi nào? Phật tổ cho ba, ngươi tham hai coi như xong, làm sao còn có thể một cái không cho đây? Ô ô ô. Nữ thí chủ, chẳng lẽ lên lòng tham, muốn đem bẩn tăng bảo vật chiếm thành của mình? Đoạt bảo hòa thượng trong tay cửu hoàn tích trượng đột nhiên lên địa, lập tức có nước mủ thuận tràn đầy thịt thừa gương mặt chảy xuống. Cao Diệu một tay cầm lôi xả vờn quanh phi kiếm, đem Lý Ngọc Trúc ngăn ở phía sau, sắc mặt âm trầm mà nói, Lý cô đương, ta lát nữa ngăn lại đoạt bảo hòa thượng, ngươi thừa dịp loạn đi trước. Lý Ngọc Trúc mặt lộ vẻ như cho tàn, thấp giọng nói, đi không nổi, đoạt bảo hòa thượng để mắt tới chính là ta. Cao Diệu, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Đoạt bảo hòa thượng là độ kiếp cảnh đỉnh phong, coi như sư tôn tới cũng không phải địch thủ nghe vậy. Cao Diệu trên mặt dâng lên một vòng quyết tuyệt tiêu dung, ta từ nhỏ đã dốc lòng muốn làm hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, nếu như từ bỏ cô nương yêu dấu đạo mệnh, còn làm cái gì đại hiệp? Nữ tử nhìn xem trước người nam tử bóng lưng, ửng đỏ hốc mắt, mí môi, trầm mặc không nói. Cao Diệu một bước tiến lên, đem trong tay lôi xả quấn quanh phi kiếm hoành ngăn tại trước người, lại sư, nhìn rõ ràng đây mới là ngươi bảo vật đi. Hắn biết rõ lấy chính mình ngọc phát cảnh tu vi, quả quyết không có khả năng đánh thắng được đoạt bảo hòa thượng, chỉ có để hắn thay đổi mục tiêu mới có thể vì cô nương yêu dấu tìm kiếm sinh hy vọng. Đoạt bảo hòa thượng bị thịt mỡ chen thành một đầu dây nhỏ con mắt đảo qua thân kiếm, lúc này cười to nói, đúng, chính là thanh kiếm này, chính là thanh kiếm này, mấy ngày trước đây mất đi thời điểm nhưng làm bẩn tăng đau lòng hỏng, thí chủ thật là đại thiện vậy, nhất định có đại phúc báo. Mập mạp cồng kềnh bàn tay lớn bắt lấy thân kiếm, muốn đoạt đi, Cao Diệu vật lộn một phen cuối cùng buông lòng tay ra. Nếu không phải vì cô nương yêu dấu, hắn chỗ nào bỏ được đem sư phó di vật chắp tay tặng người, một thanh phẩm chất không tệ phi kiếm đối với hắn loại này tán tu tới nói, có thể gặp mà không thể được. Cao Diệu, ngươi không cần thiết là ta làm được như thế tình trạng, ngươi biết rõ trong lòng ta ngoại trừ trường sinh không còn cầu mong gì khác. Lý Ngọc Trúc tay nắm lấy một thanh trúc xanh đoàn đao, hãy này nói đi, nhanh ly khai cái này. Cao Diệu một thanh đẩy vui vẻ yêu cô nương, mắt thấy nàng thờ ơ, không muốn ly khai, lúc này lo lắng gầm nhẹ nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta bạch bạch đưa tiễn sư phó gì vật sao? Đi nhanh một chút, ta sẽ xuống lấy tìm ngươi đi. Nhất định. Lý Ngọc Trúc vừa lau mặt trên má nước mắt, không thôi nhìn một cái trong lòng đều là nàng nam tử, ngự phong rời đi. Mắt thấy cô nương yêu dấu an toàn rời đi, Cao Diệu mới yên lòng. Cảnh giác nhìn qua một mặt vẻ tham lam đoạt bảo hòa thượng, nói, đại sư, bảo vật đã vật về nguyên chủ, ta có hay không có thể lý khai? Đoạt bảo hòa thượng nhìn từ trên xuống dưới áo đen thiếu hiệp, lắc đầu nói, thí chủ trên thân còn có bẩn tăng bảo vật, còn tại bẩn tăng sau mới có thể lý khai. Vật gì? Cao Diệu đã là không biết trên người mình còn có cái gì quý giá đồ vật, có thể vào đoạt bảo hòa thượng pháp nhãn, thế là nghi ngờ hỏi. Đoạt bảo hòa thượng cười hắc hắc nói, thí chủ viên kia si tình trái tim.